Quy 1 chương 313, không thành kế. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 313 chương không thành kế. Thần Phi hoàn toàn chính xác trên đường, lại không phải một đường hướng bắc. Theo lý thuyết, tại đường ẩn đã đến Hổ Quan đại doanh thời điểm, Thần Phi tối đa cũng tiểu còn có cả buổi có thể đuổi tới Hổ Quan. Nhưng là Thần Phi lựa chọn một con đường khác, rất xa lượn cái vòng tròn luẩn quẩn, đường vòng Hổ Quan về sau. Tại sao phải đi xa như vậy? Chu Lễ Uyên kinh ngạc hỏi. Thần Phi vuốt vuốt bị yên ngựa mài đến đau nhức đùi, nói ra, nếu như ta là Tô Cẩm, có thể hay không ngồi xổm Hổ Quan, mang theo hơn 1 vạn người, chờ hơn 10 vạn đại quân vây công, còn muốn phòng bị nước sở nhất cao thủ đứng đầu ám sát. Cái kia, Hổ Quan như thế cứ điểm, hắn hao tổn tâm cơ đánh rất xuống ra, chẳng lẽ lại muốn chắp tay nhường cho? Chu Lễ Uyên truy vấn. Nay cũng không đến mức, chiến tranh sự tình, lại để cho phòng vô lượng hao tâm tổn trí tốt rồi, ta chỉ là cảm thấy, Tô Cẩm tuyệt sẽ không ở lại Hổ Quan, trừ phi hắn là cái kẻ lỗ mãng. Tần Phi ngẩng đầu nhìn phía trước, mấy ngày liền chạy đi, chúng ta đã đến Hổ Quan phía bắc hơn 100 dặm, hiện tại có thể quay đầu rồi. Đông nghịt đại quân như tràn ngập mây đen, cắn nuốt đại địa. Dựa vào xe mở đường, quan binh giơ lên cao tấm chắn chuẩn bị ngăn cản đón đầu mà ở dưới mưa tên, lưới dao sắc bén đứng tại bên hông, chỉ đợi bò lên trên thang mây liền rút đao chém giết. Lấy ngàn mà tính cung tiễn thủ vững vàng đứng ở đầu trận tuyến, chỉ cần đi vào tầm bắn, bọn hắn sẽ dùng càng điên cuồng xạ kích áp chế phía trên tường thành. Chọn kỹ lừa khéo kỵ binh dục dịch, theo sát bộ quân sau lưng, một khi cửa thành bị phá, những cái kia toàn thân bao phủ tại thiết giáp bên trong đích sắt thép chiến sĩ sẽ gặp như gió lốc cuốn vào Hổ Quan, giết một cái máu chảy thành sông. Nước Sở danh tướng giao đấu Bắc Cương tướng quân Tinh Anh, trận chiến đầu tiên là được theo khuôn phép cũ. Phía trên tường thành bình tĩnh khắc thường, cứ việc tinh kỳ dập dạp, lại không có một chi vũ tiễn rơi xuống. Phong Vô Lượng nhíu mày, Tô Cẩm đang dở trò quỷ gì? Đại quân đã tới gần trong tầm tên bắn, hắn không có khả năng liền cường nọ đều không có. Trong thành có lừa dối, còn muốn tiếp tục tiến công sao? Tả tướng quân Phan Vinh thả ra trong tay lệnh kỳ, cẩn thận mà hỏi. Công. Xe công thành lông tóc không tổn hao gì đẩy gần sông đào bảo vệ thành, sĩ tốt nhanh chóng đem sông đào bảo vệ thành lấp ra mấy cái đường, đội đột kích đón đỡ tâm chắn khẩn trương ngồi xổm dưới tường thành, thang mây ẩm ẩm đậu vào tường thành. Không có mũi tên, không có dầu hỏa, không có đá lăn, không có khúc cây. Không có cái gì, chỉ có yên tĩnh được phảng phất giống quỷ thành đồng dạng Hổ Quan cái kia nguy nga tường thành. Công kích kèn hiệu thổi bay, Đường Hiên cắn răng, đem yêu đao rút ra, hướng trong miệng khẽ cắn, dùng cả tay chân cái thứ nhất trèo lên thang mây. Dương Đại Bằng lơm lớm lo sợ đi theo phía sau của hắn, trong miệng một mực không ngừng nhớ kỹ thần Phật phù hộ. Mấy cái hàng dài theo thang mây hướng phía trên tường thành trèo đi, tiên tính phía trên tường thành y nguyên không hề có động tĩnh gì. Thằng đến Đường Hiên nhảy lên phía trên tường thành, lúc này mới lên tiếng kinh hô, "Không thành! Đem làm lao tử nó sao?" Tô Cẩm đứng xa xa nhìn Hổ Quan phía trên tường thành cờ sĩ bị tháo xuống, lại thay đổi từng mặt sở quân đại kỳ, hung hăng gắt một cái, "Máng, Phòng Vô Lượng mang theo hơn 10 vạn người đến vây quét lao tử, bốn trấn binh mã lại không tới, lao tử ngồi xổm Hổ Quan, chẳng phải là bị các ngươi một ngụm nuốt cái nguyên lành?" "Nam mơ a." Trấn tướng đại nhân thần cơ diệu toán, địch tiến ta lui, không tranh giành một ngày chi dài ngắn. Thật là cổ danh tướng phong thái. Bên cạnh tướng Lãnh Quyết đoán đập khởi mông ngựa. Một gã giáo úy cẩn thận nói, "Trấn tướng đại nhân, chúng ta vất vất vả vả đánh rất xuống Hổ Quan, Tiến Vương đã biết vui mừng không thôi, lập tức tiểu phái bốn trấn binh mã đến đây tương trợ. Nếu như cứ như vậy liền một mũi tên cũng không phóng, sẽ đem Hổ Quan chắp tay nhường cho. Tiến Vương chỗ đó, chỉ sợ bàn giáo nhằn nhủ không qua." Tô Cẩm đầy không thèm để ý lắc đầu, "Bốn trấn binh mã đã đến, ta tự nhiên có thể đem Hổ Quan cầm lại đến. Đến lúc đó, chỉ sợ là Phòng Vô Lượng bị ta đánh cho không còn manh giáp. Đại nhân bách chiến bách thắng, chính là Phòng Vô Lượng có thể nào là đại nhân đối thủ?" Giáo úy gặp Tô Cẩm tin tưởng tràn đầy, là được một chén thuốc mê đưa đến. Tô Cẩm cười cười, giơ lên roi ngựa, dứt khoát mà đi. Hoang vu chi địa cũng không có đường, Nam Lai Bắc Vãng chi nhân, dùng bánh xe, móng ngựa cùng dấu chân, tại cả vùng đất lưu lại một đạo đạo dấu vết, điều này cũng làm cho miễn cưỡng xem như lộ rồi. Gió bấc gào thét, lá rụng điêu hưu, cây khô tại hoang dã mở rộng lấy đá lởm chởm cánh tay, phong lướt qua, lão cảnh nhẹ lay động, có chút rung động, giống như khóc ròng. Một vị lão giả nâng đỡ trên đầu mũ ra, tràn đầy nếp nhăn nơi khóe mắt con mắt tìm kiếm lấy phương hướng, một ít phiến lá rụng khoan thai bị gió thổi lên, đồng bền đung đưa bay về phía bên cạnh của hắn, hắn tự tay nhẹ chảo, lá rụng tại lòng bàn tay hóa thành một mảnh hạt bụi, xào xạc từ ngón tay rơi xuống. Lão giả trên mặt dáng tươi cười hơi lộ ra, tựa hồ đối với chính mình một tay có chút thỏa mãn. Hắn thoạt nhìn giống như là cái tầm thường người qua đường, ăn mặc giày đặc đông vải áo bảo, lưng có một cái giỏ trúc, bên trong chứa đơn giản hành lý. Hắn đột nhiên dừng bước lại, quét mắt trên mặt đất giày đặc phân ngựa cùng ấn ký, nói khẽ, nơi đây rõ ràng có đại quân trải qua, xem ra đi không bao lâu. Hắn lại ngẩng đầu hướng nam phương nhìn nhìn, thì thào lẩm bẩm, nơi này đã là Hổ Quan chi bắc, đại quân. Chẳng lẽ là Tiểu Cẩm rút khỏi Hổ Quan rồi hả? Khô giáo rét lạnh mùa đông, những cái kia phân ngựa đã cứng rắn, lại còn không có dạn nước, kinh nghiệm phong phú hắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được đến. Đang muốn dọc theo dấu chân truy tìm, thần sắc hắn ngưng lại, dựng thẳng thai lắng nghe, xa xa một hồi tiếng chân, nhân số cũng không nhiều lắm. Hắn sửa sang lại mũ ra cùng giỏ trúc, túi đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sau lưng chuông nhẹ vang lên, một ít đoàn người rục ngựa mà đến, một cái âm thanh trong trẻo kêu lên, phía trước vị kia lão bá, xin dừng bước. Lão giả nhíu mày, còn chưa từng xoay người sang chỗ khác liền đã để khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, lần này đi ra, hắn có chuyện quan trọng tại thân, không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng nếu sau lưng đám người kia rất phiền toái lời mà nói, hắn sẽ không để ý đem những người này đều tru sát. Rối loạn đấy, chết mấy chục người được coi là cái gì? Có thể hắn một chuyến qua thân, tự lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đây là một đội cực kỳ tháo vát kỵ sĩ, hơn 30 người mang theo hơn 60 con tuấn mã, kỵ sĩ mỗi người thân thủ cường tráng, rất nhiều người càng là đeo lấy binh khí, hiển nhiên cũng không phải tốt gặm xương cốt. Đuổi theo chính là cái kia kỵ sĩ, bên hông treo một thanh dài nhỏ lợi kiếm. Có ý tứ chính là, chuôi kiếm này lại là không mang theo vỏ, kiếm, đao, đấy. Tuyệt đại đa số kiếm thủ đều đem bội kiếm đặt ở vỏ kiếm bên trong, một là phòng ngừa mũi kiếm ngộ thương chính mình hoặc người khác, thứ hai, vỏ kiếm có chút thời điểm cũng có thể coi như là binh khí sử dụng. Chỉ, cái, có một loại người là tuyệt không nguyện ý sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, đấy, cái kia chính là khoái kiếm thủ. Hắn luyện chính là khoái kiếm, tự nhiên muốn càng nhanh càng tốt, so về thanh kiếm theo thật dài vỏ kiếm rút ra, trực tiếp thanh lợi kiếm đừng tại trên người càng có thể nhanh như vậy một đường. Đối với chú ý rất nhanh người đến nói, nhanh, tự là hết thảy. Nhanh như vậy một đường, quyết định đúng là ngươi chết, lại hoặc ta mất mạng. Các ngươi là người nào? Lão giả vẻ mặt vẻ kinh hoàng, thiếu chút nữa sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất, run rẩy lấy hỏi, là cấp đường hảo hán. Kiếm thủ ghim chặt ngựa đầu, mỉm cười nói, lão ba không cần sợ, chúng ta chỉ là người qua đường, nhìn thấy ngươi lẻ loi một mình từ đó địa kinh qua, có chút kỳ quái, hỏi một chút mà thôi. Không phải kẻ trộm là tốt rồi. Lão giả vỗ vỗ trái tim, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Kiếm thủ có chút băn khoăn, xuống ngựa đưa hắn nâng dậy, hỏi, hổ quan tại đây rối loạn đấy, một mình ngươi làm sao lại dám chạy ra? Còn không phải bởi vì chiến tranh. Trong nhà cái gì đều bị loạn binh cướp sạch rồi, ta một cái lao đầu tử, muốn đi Đông Đô bên kia nương nhờ họ hàng thân thích đi. Lão giả đoán hận nói. Kiếm thủ thở dài nói, chiến tranh khổ vẫn là dân chúng. Đúng rồi lão bá, ngươi đừng đi hổ quan con đường kia, chỗ đó đoán chừng tại chiến tranh. Cũng không thể hướng bắc, phương bắc loạn muốn chết. Nếu như ngươi mang lương khô đủ, liền từ hoạt huyện đi, xa là xa điểm, nhưng là rất an toàn. Đa tạ tiểu ca rồi. Lão giả còn xuống lấy thân thể liền muốn hành lễ. Không cần. Kiếm thủ nhảy lên lưng ngựa, quay người hướng đội ngũ chạy tới. Trở lại trong đội, kiếm thủ đối với bên cạnh ngồi ở trên lưng ngựa nam tử nói ra, hỏi qua rồi, có lẽ không có vấn đề. Chúng ta hiện tại hướng nam vẫn là hướng bắc. Chu Lệ Uyên, tiểu tử ngươi tiểu là nóng đội, hiện tại nhất định là hướng nam đi hổ con a, nói không chừng còn có thể đón đầu gặp gỡ Tô Cẩm bỏ chạy binh mã đây này. Cái kia lười biếng nam tử là được Tần Phi, hắn tới ngựa kỵ bờ mông đau, chính thay đổi tư thế, điều chỉnh đau nhức eo. Nguyên Đô đốc. Tần Phi nghiêng mặt đi, đối với cái kia kiệt ngạo Đô đốc nói ra, theo ngươi thì sao? Nguyên Hâm nghĩ nghĩ, vẫn là hướng bắc a, nơi này có quân đội trải qua dấu vết, không biết là bốn trấn binh mã xuôi nam ấn ký, vẫn là Tô Cẩm bắc thượng ấn ký. Chúng ta hướng bắc, tối đa tìm không thấy người, nhưng hướng nam lời mà nói, một cái không cẩn thận đã bị Tô Cẩm bỏ qua rồi. Ta đoán Tô Cẩm sẽ bỏ thành, nhưng hắn sẽ không đi xa, nhất định phải ở lại Hổ Quan phụ cận, đẳng cấp 4 trấn binh mã tụ hợp, lại đánh rất xuống Hổ Quan. Nếu như hắn có ý nghĩ này, tại đây phân ngựa tiểu là 4 trấn trong đó một chi quân đội đi qua thời điểm lưu lại đấy, ta xem số lượng không tính quá nhiều, rất có thể là một chi quân tiên phong. Thần Phi giải thích nói. Nguyên Hâm khẽ gật đầu, đông nhiên gặp Tần Phi sắc mặt khinh biến, vội vàng hỏi, có cái gì không ổn? Lao đầu kia không đúng. Tần Phi trầm giọng nói, tại đây phương viên trăm dặm đều không có bóng người, hắn một cái lao đầu tử nếu như không có vài phần tu vị, chỉ là đi qua cái này phiến hoang nguyên cũng đủ để mệt mỏi không đứng dậy được, sao có thể đi như vậy vững vàng? Hắn nếu là có tu vị người, vì cái gì tại Chu Lễ Uyên hỏi hắn lời nói thời điểm, sợ tới mức té ngã? Chu Lễ Uyên đỏ mặt lên, giật dây cương quay đầu xuống tới. Lão bá, dừng bước. Chu Lễ Uyên giật ra cuống họng kêu lên. Móng ngựa bay nhanh, nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt đã vọt tới lão giả sau lưng, Chu Lễ Uyên đang muốn thò tay đi bắt hắn đầu vai, bỗng nhiên chỗ cổ tay một cổ không thể chống cự sức lực lớn vọt tới, lập tức thân thể chợt nhẹ, lão giả chưa trở lại đã đưa hắn trấn lên, giờ phút này quay người ra tay, dùng chỉ thay đao. Thế không thể đỡ gai đất hướng Chu Lễ Uyên mi tâm, đúng là muốn một kích bị mất mạng. Chu Lễ Uyên trong nội tâm hoảng hốt, đây là sống còn thời khắc, nhiều năm khổ tu thành quả hiện ra tâm huyết, tay phải run lên, trường kiếm đã ở trong tay, hàn quang lóe lên, kiếm quang phun ra nuốt vào, lăng lệ ác liệt kiếm khí thẳng bức lão giả trái tim. Đây là cắn răng muốn liều cái đồng quy vu tận đấu pháp. Luận nhanh, thật sự là không có nhiều người có thể so sánh Chu Lễ Uyên nhanh hơn. Lão giả nhẹ kêu một tiếng, không nghĩ tới nhiều năm chưa từng vào đời, hiện tại người trẻ tuổi có thể so sánh năm đó lợi hại nhiều hơn. Trong nội tâm ý niệm chợt lóe lên, hắn tại suýt xảy ra tai nạn phía bên trong. Hơi hợt tránh đi Chu Lễ Uyên một kiếm, tiện tay đem Chu Lễ Uyên đập bay, một cổ máu tươi từ Chu Lễ Uyên trong miệng cuồn bắn ra, trên không trung rơi vãi một mảnh đỏ thẫm. Tần Phi sắc mặt phát lạnh, chân dài bay qua đầu ngựa, dùng ngựa đuổi theo. Lão giả kia vững vàng rơi vào Chu Lễ Uyên trên lưng ngựa, xoay tay lại vỗ, liệt mã chạy như điên mà ra, đã hết toàn lực. Quy 1 chương 314, bao vây chặn đánh. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 314 chương bao vây chặn đánh. Mấy chủ kỵ lập tức xuất động, bọn hắn tới ngựa kỹ thuật tinh xảo, tả hữu chặn đường, muốn đem lão giả kia cản lại. Tần Phi hai chân kẹp, nhanh lưng ngựa trở tay từ phía sau lưng gỡ xuống thiên mục cung thần, phía trước cái kia chạy như điên mà trốn bóng lưng bị hắn một mực tập trung. Tần Phi trên người cũng không có mũi tên, ngày ấy tại Đông Đô, Đường Ẩn kinh thần một mũi tên cho hắn lớn lao dẫn dắt. Niệm tu chiến pháp chưa từng có cố định hình thức, cái kia đẹp mắt đến cực điểm giữ dằn như vậy một mũi tên, thế không thể đỡ đánh chết đại nội thị vệ bên trong đích thứ hai đem hảo thủ, thật là làm Tần Phi mở rộng tầm mắt. Dây cung trong tay hắn gấu chặt, trường cung đã thành trăng rằm, ngón giữa khẽ vút chỗ, chân khí lưu động vần quanh. Đột nhiên, dây cung chấn tiếng nổ. Lão giả chính dục ngựa bay nhanh, bỗng nhiên giật mình không ổn. Một cổ lăng lệ ác liệt chân khí bức người mà đến, thế như trẻ tre. Lão đầu nhi không dám kinh thường, nhẹ nhàng linh hoạt ở trên lưng ngựa hư đập một trường, bay lên trời, khó khăn lắm tránh đi Tần Phi cái này một mũi tên. Khí mũi tên thế đi không giảm, theo đầu ngựa cái hót bay vào, phía trước ngạch đánh bay một cái cự đại lỗ máu, liệt mã rên rỉ, trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, run rẩy vài cái, liền không động đậy được nữa. Rơi trên mặt đất lão giả, lạnh lùng nhìn xem vây kín đi lên sát sự thính trung kiếm thủ, đem sau lưng giỏ trúc giơ xuống, hai tay chấn động, mập mạp đông vải áo bào từng khúc vỡ vụn, như ruột đông rách phi tuyết trên không trung thất thần không thôi. Tần Phi một tiếng thét dài, bay lên trời, cánh tay giang ra, năm ngón tay như móc câu, chụp vào lão giả kia cái trán. Chu Lễ Uyên nghẹn đỏ mặt, hắn bị lão đầu nhi kia một trường chấn tổn thương, mặc dù không đến mức có lo lắng tính mạng, nhưng từ khi gia nhập chấp hành tư đến nay, hắn còn chưa từng có bại chật vật như vậy, thậm chí liền đồng quy vu tận đều khó có khả năng. Trước mắt lão đầu, tu vị hiển nhiên xa xa cao hơn hắn không chỉ một cái mặt. Nhìn thấy Tần Phi đã đuổi theo lão nhân kia, Chu Lễ Uyên cắn răng liền muốn khuyến khích bên trên trợ chiến. Một chỉ có lực bàn tay lớn chế trụ Chu Lễ Uyên đầu vai, thân thể của hắn đốn như lâm vào gông cùm xiềng xích, không cách nào nhúc nhích. Nguyên Hâm thản nhiên nói, theo Tuyết Nguyên trở về sau, ta ẩn ẩn cảm thấy Tần Phi đã không giống ngày xưa, lão nhân này tu vị không phải chuyện đùa, là khó được lịch lãm rèn luyện đối thủ, tự lại để cho Tần Phi chính mình thử xem a. Ngươi cũng nói lão nhân kia khó đối phó, vạn nhất. Chu Lễ Uyên lau đi khóe miệng máu tươi, hoán hận nói, thực sự vạn nhất rồi, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Nguyên Hâm lộ ra có chút tự tin, hắn trường kiếm một mực nâng trong tay, hai mắt tập trung tinh thần nhìn xem trong tràng hai người giao chiến, nếu là Tần Phi hiện lộ bại thế, cái kia chấp hành tư để đốc đại nhân liền muốn đích thân ra trận rồi. Lại nói tiếp, Nguyên Hâm cũng có chút không phục, năm đó hậu tuyển tổng đốc chi tranh giành, là được hắn và Quân Sơn Thủy hai người tranh giành. Không ngờ nửa đường đánh ra cái Tần Phi, không riêng Dịch lão đầu nhìn xem hắn thập phần thuận mắt, mà ngay cả Đường Ẩn, Bàng Chân thậm chí Sở Đế lớn như vậy nhân vật, đều đối với hắn ưu ái có thừa. Mắt nhìn thấy tổng đốc vị dần dần trở thành bọt nước, Nguyên Hâm tự nhiên sẽ không hoàn toàn tâm phục, trước mắt lão giả này thân thủ độ cao, là hắn cuộc đời hiếm thấy. Dứt bỏ thành danh đại tông sư không đề cập tới, trước mắt lão đầu tu vị ít nhất không tại Trần Hoàng giận lưu nhậm trọng bọn người phía dưới, thậm chí cùng không đặt chân đại tông sư trước khi Liêu Khinh Dương cũng có sức liều mạng. Nguyên Hâm không có trông cậy vào Tần Phi có thể một người đem lão nhân kia cho cầm xuống, bất quá, lại để cho cái này miệng còn hôi sữa tuổi trẻ tạm đời, thay, tổng đốc biết rõ thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều, đánh Tần Phi kiêu ngạo manh mối, luôn mới có lợi đấy. Đang ở trong cục Tần Phi sớm đã cảm giác áp lực phi thường, lão nhân này nhìn như một nửa thân thể đều xuống mùa rồi, không nghĩ tới có thể đánh như vậy. Động tác của hắn cũng không tính nhanh, nhưng mỗi nhất kích đều tựa hồ mang theo khổng lồ vô cùng lực lượng, làm cho Tần Phi thập phần khó chịu. Vốn là tại rộng lớn hoang nguyên kịch chiến, nhưng này thiên địa vậy mà như nhỏ đi đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều cố hết sức, dần dần có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tần Phi là nghĩ như vậy, mà lão nhân kia càng là kinh hãi không thôi, hắn nhiều năm chưa từng rời núi, lần này bởi vì thân mang trọng trách, không thể không đến đây nơi đây. Hắn vốn tưởng rằng, thiên hạ ngoại trừ cái kia số ít mấy người, những người khác căn bản không đáng nói. Không nghĩ tới, tùy tiện gặp được người trẻ tuổi tiểu tử, tiểu lợi hại như vậy. Đều nói Hà Nhi là đời thứ ba bên trong đích kiệt xuất thiên tài, chỉ sợ so về trước mắt tiểu tử này còn hơi có không bằng. Lão giả thầm suy nghĩ nói, như vậy biến thái thiên phú, chỉ có đời thứ hai lão đại cùng 13 mới có. Không đúng, lão đại hảo như cũng kém một chút, 13 ở vào tuổi của hắn thời điểm, không sai biệt lắm mới có tu vi như vậy. Cũng không đúng, tựa hồ 13-20 tuổi thời điểm, cũng không có lợi hại như vậy. Lão giả âm thầm vướng an tâm, hậu bối trong như vậy rất cao minh tiểu tử, đợi một thời gian chẳng phải là tung hoành thiên hạ khó gặp gỡ địch thủ. Nếu Hà Nhi gặp tiểu tử này, 89 phần 10 là không địch lại đấy. Hôm nay cho dù liều mạng, trước tiên đem tiểu tử này giết nói sau. Lòng hắn niệm đã quyết, ra tay tàn nhẫn, trưởng ảnh biến ảo vô biên, như rực rỡ hoa dụng, chân khí khuấy động không rời Tần Phi chỗ hiểm. Chu Lễ Uyên bước kịch liệt đau nhức không chịu nổi ngực, ách lấy cuống họng nói ra, Nguyên Đô Đốc, thoạt nhìn giống như không quá rượu à. Nguyên Hâm trong lòng âm thầm đắc ý, người thiếu niên đi quá thuận, hôm nay cuối cùng gặp được giáo huấn đi à nha. Hắn chuẩn bị Tần Phi lại nếm chút khổ sở, liền xuất thủ tương trợ. Ở bên cạnh xem trong chốc lát, Nguyên Hâm đối với lão nhân kia thực lực đã tương đương hiểu rõ, tự nghĩ chính mình cùng 30 vị chấp hành tư kiếm thủ có tuyệt đối nắm chắc có thể đem lão đầu cầm xuống. Tần Phi một quyền quét ra, quyền phong đối trường tâm, một kích phía dưới, chân khí cuồng bạo, kích thích vô số bụi đất, mông lung bóng sáng tầm đó, Tần Phi liên tiếp lui về phía sau. Cái này chết tiệt lão đầu. Tần Phi thầm nghĩ, nếu không phải ý định gọi chấp hành tư bộ hạ hỗ trợ, chính mình muốn đi cờ hiểm rồi. Lão giả dưới bàn chân sinh phong, thân hình cực nhanh mang theo một mảnh tàn ảnh, bàn tay vô thanh vô tức loại quỷ mị theo tay áo đáy ngọn nguồn xuyên ra, ngưng tụ chân khí giống như vật dụng thực tế, nếu là một trường đánh trúng, Tần Phi bất tử cũng biến tàn phế. Tần Phi mân nhanh bờ môi, không lùi mà tiến tới, trùng trùng điệp điệp tiến lên trước một bước, ngực bụng hơi thù, hai tay một khâu, đem lão giả một trường vòng tại hoàn trong. Cái kia vốn là bàng bạc vô biên trường lực, đốn như lâm vào vũng bùn. Tần Phi đau khổ trèo trống, nhưng lại liền lời nói cũng nói không nên lời, hắn cũng không phải một cái yêu xính anh hùng người, mắt nhìn thấy mình đã đem lão nhân kia ngưng lại, chỉ cần Nguyên Hâm một kiếm bạo lên, nhất định dùng đem lão nhân kia cầm xuống. Kết quả hơn 30 người đôi mắt trông mong ở một bên nhìn xem, lại không ai có ý tứ động thủ. Một chiêu này là ở Tuyết Sơn lên, xem bàn chân, Liêu Khinh Dương, Dịch lao đầu cùng Giải Linh đánh nhau thời điểm, bàn chân ra tay diệu nghĩa. Chỉ là Tần Phi lặng yên hóa tại trên người của mình, đã tránh cũng không thể tránh, cái kia là song hiểm đánh cược một lần. Lão giả thần sắc lại biến, hoảng sợ nói, ngươi như thế nào biết chiêu này? Hắn mới mở miệng, Tần Phi chợt cảm thấy áp lực giảm xuống, này tiêu so sánh phía dưới, cánh tay tầm đó vẻ này bất phân thắng bại trưởng lực như thủy triều lui về phía sau. Cao thủ so đấu phía bên trong, sao có thể cho được như vậy sai lầm? Cho dù lão nhân này chân thật tu vị cao hơn Tần Phi, như thế khoe khoang cũng là chỉ còn đường chết. Chính mình trưởng lực tăng thêm Tần Phi chất lực, cắn trả khí hải, chỉ sợ không đặt chân đại tông sư cảnh Liêu Khinh Dương cũng chống đỡ không nổi. Tần Phi như ảnh tùy hình, đầu ngón tay như kiếm, trùng trùng điệp điệp đâm vào lão giả khí hải. Hết thảy đều kết thúc, thế cục nghịch chuyển, thẳng gọi Nguyên Hâm thấy mắt choáng váng. Mới rõ ràng cảm thấy Tần Phi sắp chống đỡ không nổi rồi, như thế nào chỉ chớp mắt công phu tiểu ngược lại đem lão nhân kia đánh ngã. Nguyên Hâm tự nghĩ cho dù toàn lực làm, cũng phải hao hết sức của chín châu hai hổ mới có thể thắng lão nhân kia một chiêu nửa thức, không nghĩ tới, Tần Phi tiểu như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thắng. Chấp hành tư chúng kiếm thủ hai mặt nhìn nhau, thật sự là không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết tu vị thiên phú cao không thể chạm tạm quyền tổng đốc rõ ràng lợi hại như vậy. Tần Phi một phát bắt được lão giả kia, như gió lốc phong bế quanh thân đại huyệt, lập tức đưa hắn ngã trên mặt đất, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là người nào? Lão giả cũng không trả lời, ngược lại thì thào hỏi, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ một chiêu này? Tần Phi tâm tư như điện, một chiêu này vốn là học trộm bảng chân, cũng coi như không được là bảng chân bản lĩnh xuất chúng, rơi vào người khác trong mắt chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng cái này khó đối phó lão đầu nhi gặp được một chiêu này vậy mà tâm thần đại loạn, vốn chiếm hết ưu thế, kết quả cắn trả chính mình. Lão nhân này nếu cùng bảng chân không có chút ít quan hệ, đánh chết Tần Phi cũng sẽ không tin tưởng. Một cái cùng bảng chân có quan hệ lão đầu, tại Hoang Nguyên chạy về thủ đô tung khả nghi, chứng kiến sát sự tính người, còn vượt lên trước ra tay, thiếu chút nữa giết Chu Lệ Uyên, hắn đến cùng là lai lịch gì? Sát sự tính chưa từng có hỏi không ra đến mà nói. Tần Phi đè nén buốc lên khí huyết, bình phục lấy trào lên chân khí, tận lực bình tĩnh nói, ngươi tuổi tác đã không nhỏ, tu vi cực cao, trong thiên hạ có thể thắng được qua ngươi người Phượng Mao Lân Giác. Ta hôm nay thắng ngươi, chỉ là may mắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn tại sát sự tính đủ loại cực hình xuống, dày vỏ trí từ sao? Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải một chiêu này? Lão giả ác độc chằm chằm vào Tần Phi. Bàng chân một chiêu này đến từ Long gia, mà Long gia võ đạo chưa bao giờ chuyển ra bên ngoài. Mặc dù là đã rời nhà môn mà ra bàng chân, cũng chưa bao giờ thu đồ đệ, càng không có đem Long gia võ đạo tiết lộ. Trong thiên hạ nói đúng không truyền bí mật tu vị chi đạo thật sự nhiều lắm, chính thức có thể làm được tuyệt không truyền ra bên ngoài đấy, chỉ có Long gia một môn. Bằng không, lão đầu nhi chứng kiến một chiêu này, tuyệt sẽ không như thế khiếp sợ, càng sẽ không vì vậy mà bị thương bị bắt. Hắn lo lắng nhất chính là, nếu như một chiêu này là bàng chân tự tay truyền thụ cho trước mắt tiểu tử đấy, cái kia Long gia ngàn năm bất truyền bí mật, cho dù đã xong. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Thần Phi cười lạnh nói, "Kiếm." Thần Phi nghiêm nghị quát. Chu Lễ Uyên ra sức đem trường kiếm ném, một đạo ngân quang xẹt qua, Thần Phi lăng không hư chảo, đem trường kiếm trở tay cầm chặt, bóng kiếm như điện, thổi tóc tóc nước, cực bén, xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung, quyết tuyệt đem lão giả kia cánh tay phải chém xuống. Máu tươi chảy ra mà ra, lão giả gắt gao cắn răng quan, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kiếp như thế tàn nhẫn, nói chém chém liền. Hỏi lại một lần. Mũi kiếm điểm tại lão giả trên cánh tay trái, Thần Phi lạnh lùng nói, "Tính cả đầu của ngươi, còn có thể làm cho ta hỏi 4 lần mà thôi. Ngươi còn có 4 lần xung con người rắn giỏi cơ hội, chính mình nắm lại, là đợi đến lúc không có tay không có chân thời điểm lại chịu vừa, vẫn là sớm tiệu chịu vừa, tốt xấu có thể còn có thể lưu lại một chỉ, cái, tay trái." Tần Phi tà ác cười cười, đối với rất nhiều hữu tâm vô lực lão nhân mà nói, tay trái là bọn hắn không thể thiếu bầu bạn. Lão giả khàn giọng lấy cú họng, chậm rãi nói, "Có gan ngươi tiệu một kiếm giết ta." Quy 1 chương 315, hiếu kỳ hại chết người. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 315 chương hiếu kỳ hại chết mèo. Tần Phi cũng không có dùng ngôn ngữ trả lời lão giả kêu gào, hắn lạnh lùng huy kiếm chém xuống. Một đầu đùi phải liền không còn nữa thuộc về cái này thân hình, nhiệt huyết chảy ra, đau đớn kịch liệt lại để cho lão đầu nhi kia nhịn không được cuộn mình lấy không trọn vẹn thân thể lạnh run. Tái nhợt khuôn mặt già phảng phất đã mất đi tánh mạng rực rỡ, thoạt nhìn chỉ so với người chết tốt hơn một chút mà thôi. Chấp hành tư người cơ hồ cũng có thể xem như tâm ngoan thủ lạt thế hệ, nghiêm hình bức cung đối với bọn hắn mà nói đều là chuyện thường ngày. Tần Phi thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, rơi trong mắt bọn họ cũng là quen thuộc. Lão giả kịch liệt đau nhức kim châm mối sát, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tu vị lại cao, liền bị thương số lần đều cực nhỏ. Vốn là con ý định cùng Tần Phi có kẻ mặc cả một phen, không nghĩ tới tiểu tử này không nói hai lời, bắt đầu tiểu tháo bỏ một đầu cánh tay, còn chưa kịp ra vẻ anh hùng, lại bị mất một chân. Hôm nay, cái kia băng hàn mũi kiếm lại lần nữa điểm bên trên cánh tay trái, giọt giọt đỏ thấm gần hắc nhiệt huyết, nhưng theo trường kiếm danh máu chảy xuống, đưa hắn đầu vai quần áo ướt nhẹp. Một chân còn có thể nhảy, một tay cũng có thể ghi mấy chữ. Nếu như cũng bị mất, lại hối hận tiểu thật sự không còn kịp rồi. Tần Phi thật thà khuyên chân thành nói, "Họ gì ạ?" Tần Phi chậm rãi hỏi. "Long." Lão giả gian nan theo phần môi nổ ra một chữ. Tần Phi cười nói, cái này chẳng phải nghe lời nha, nếu như đã sớm như vậy phối hợp, làm sao đến nỗi thiếu đi một đầu cánh tay một chân. Ngươi a, tổng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoàn toàn cùng chính mình gây khó dễ. Ta hỏi lại ngươi, tới đây mà làm cái gì? Nếu như, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi biết một chiêu kia, ta sẽ đem hết thảy đều nói đi ra. Lão giả nhịn xuống kịch liệt đau nhức, một hơi đem lời toàn bộ nói ra. Tần Phi phất phất tay, chấp hành tư chúng kiếm thủ nhau nhau tản ra, cảnh giới bốn phía. Bàng chân cùng một vị đại tông sư đánh nhau, ta vừa mới ở một bên xem náo nhiệt, thuận tiện học lén mấy chiêu. Tần Phi đầy không thèm để ý nói, ngươi là sát sự thính, Tần Phi. Lão đầu nhi nhẹ gật đầu, cười khổ nói, khó trách như thế. Nếu như tùy tiện đi ra cái chừng 20 tuổi tiểu hài tử tiểu lợi hại như vậy lời mà nói, chúng ta đám này lão đầu tử sớm nên tìm cái quan tài đem mình cho chôn. Hiện tại ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa của mình rồi. Tần Phi thò tay chọn hắn mấy chỗ huyệt đạo, ngừng đổ máu. Lão giả thản nhiên nói, ngươi biết Long gia sao? Không biết. Tần Phi rất nghiêm túc nói ra, một điểm hay nói dỡn thành phần đều không có. Cái này phiến đại địa còn nhớ rõ Long gia người, thật là càng ngày càng ít rồi. Lão đầu nhi đau thương thở dài nói, ngươi sắp nghe được chính là cái kinh thiên bí mật, ta không còn nữa một đầu cánh tay một chân, cho dù sống sót cũng là kéo dài hơi tàn. Ta đem những bí mật này nói cho ngươi biết, cũng không phải bởi vì sợ chết lại hoặc sợ đau. Biết rõ bí mật này người, tuyệt sẽ không có kết cục tốt, thậm chí trung thân đều muốn sống ở sợ hãi cùng đuổi giết bên trong. Ngươi tốt nhất giết ta, không cần phải biết. Tần Phi mở trừng hai mắt, ta là người cái gì cũng tốt, chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng, ngươi nói thôi, có hậu quả gì không, ta chịu trách nhiệm là được. Tốt. Lão giả đã ngừng lại huyết, dần dần khôi phục vài phần khí lực, chậm rãi nói ra, hơn 1000 năm trước kia, Ma tộc còn tàn sát bừa bãi đại địa thời điểm, có một gia tộc lãnh đạo lấy không cam lòng biến thành nô lệ người, dốc sức liều mạng phản kháng. Bọn hắn họ Long, tại Ngụy quốc cái kia thần vũ đế khai quốc trước khi, Long gia cùng với Ma tộc chiến đấu 1-200 năm, chỉ là thực lực chưa đủ, không cách nào lấy được thắng lợi. Trong lúc có lần Long Gia đại bại, liền cuối cùng một tấc thổ địa đều mất đi, còn sót lại Long Gia đệ tử chỉ có 7-8 người, bọn hắn dương buồm ra biển tị nạn. Không ngờ tới, trên biển thay đổi bất ngờ, tu vi có cao như thế nào đối mặt cơn sóng gió động trời, cuồng bạo gió biển đều là phế. Một hồi khủng bố đến cực điểm phong bạo, đem thuyền của bọn hắn phá hủy, đại bộ phận mọi người bị sóng biển cuốn vào như địa ngục đáy biển, may mắn còn sống sót hai người ôm cột buồm, bay tới một cái hoang đảo. Cái kia ở trên đảo không có bóng người, chỉ có các loại dã thú cùng độc xà. Bọn hắn tu vị vốn là không tính thấp, trừ phi là rất nhiều đàn thú, nếu không không có khả năng tổn thương bọn hắn. Vì vậy, bọn hắn dùng nước suối cùng dã thú là thức ăn, rốt cục gian nan còn sống. Ngoài ý muốn chính là, cái kia hoang đảo cực kỳ vắng vẻ, bọn hắn mỗi ngày canh giữ ở trên bờ biển, kỳ vọng có thể gặp được đến qua đường thuyền, đưa bọn chúng cứu lên. Ngay từ ngày, một năm năm qua đi, bọn hắn liền một chiếc thuyền ảnh đều không có chứng kiến. Muốn chính mình động thủ chát cái bè gỗ à, những cái kia chế tác thô lậu bè gỗ căn bản không đủ để phản hồi lại lục. Nhiều lần, bọn hắn bè gỗ bị sóng gió đánh tan, bất đắc dĩ, bọn hắn lại trở về ở trên đảo. Thời gian cứ như vậy ngày từng ngày đi qua, bọn hắn chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như bọn hắn cũng không chết tại đây cái trên hoang đảo, cái kia Long Gia tiểu triệt để từ sau. Thần Phi chen lời nói, ngươi không phải là Long Gia người sao? Cái kia xem ra, bọn hắn đúng là vẫn còn trở về rồi. Lão giả quỷ dị cười lạnh hai tiếng, lắc đầu, hai người bọn họ vẫn chết tại cái đó ở trên đảo. Thần Phi khó hiểu nhìn về phía lão nhân kia. Lão giả nói tiếp, nghĩ đến Long Gia muốn tuyệt hậu khủng bố như vậy kết quả, hai người bọn họ vùng vẫy hồi lâu, rốt cục làm ra một cái cải biến Long Gia ngàn năm vận mệnh quyết định. Có thể có quyết định gì? Hai nam nhân còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn? Thần Phi thản nhiên nói. Lão giả trên mặt tựa hồ mang theo một loại khủng bố thần sắc, tựa như tử thần dẫn theo liêm đao đứng tại trước người của hắn, tựa như theo cổ họng của hắn trong mắt bài trừ đi ra khàn khàn thanh âm. Không, bọn hắn không đúng hai nam nhân, mà là một đôi huynh muội. Thân huynh muội, bọn hắn cầu xin tổ tiên, quỳ cầu thiên địa tổ tông thông cảm, sau đó làm vợ chồng. Ba mẹ nó. Tần Phi vang dội mắng một câu, tứ tán chấp hành tư kiếm thủ nhao nhao quay đầu lại trông lại. Tần Phi nghiêm mặt, những cái tiêu kiếm thủ thấy tình thế không ổn, từng người hoạt động bước chân đi xa hơn. Lão giả đạm mạc nói, tại loại này thời khắc, muốn cho Long Gia lưu cái về sau, chỉ có cái này không đúng biện pháp đích phương pháp xử lý rồi. Thân huynh muội à, có lẽ là ông trời cũng nhìn không được, bọn hắn sinh hạ đến cái thứ nhất hải tử, tiểu là cái ngu ngốc, vất vất vả vả nuôi đến một hai tuổi tiểu chết rồi. Bọn hắn cho là mình gặp không may trời phạt, tuyệt vọng không thôi, vị tiên nam tổ tiên thậm chí muốn tự sát. Nữ tổ tiên nói, nếu là tái sinh một cái vẫn là bộ dáng như vậy, vậy thì cùng đi chết tốt rồi. Vì vậy, bọn hắn vừa muốn một đứa bé, lại không nghĩ rằng thứ hai hải tử sinh hạ đến từ về sau, cực kỳ thông minh, càng là thiên phú kinh người, vô luận biết chữ vẫn là tu vị, quả thực là cái quái vật. Đó là Long Gia đệ nhất vị có thể nói thiên tài đích nhân vật, hắn tu vị tốc độ cực nhanh, vốn là tại 18-19 tuổi niên kỷ có thể phá cảnh tiên thiên. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính mình cưỡng chế công lực, không chịu phá cảnh. Thẳng đến 30 tuổi thời điểm, một ngày phá tiên thiên, hai ngày phá tông sư, ba ngày tiến giai đại tông sư. Tần Phi tắc lưu ấy nói, nếu như ngươi không có nói láo lời mà nói, cái thằng này cũng quá mạnh rồi. Không có, hai vị tổ tiên tại ở trên đảo sinh hạ 7 cái con cái, có 3 cái sớm chết non. Bốn người tại ở trên đảo sinh hoạt, thẳng đến bọn hắn lớn lên, lại gặp phải lấy tổ tiên năm đó vấn đề. Chỉ là tại ở trên đảo không có người ngoài, tổ tiên lại càng không sẽ nói cho hắn biết nhóm, đám bọn họ thân huynh muội lập gia đình là cực kỳ vô sỉ một sự kiện. Vì vậy, bọn hắn lại lặp lại tổ tiên đường. Lúc này, tổ tiên phát hiện một kiện rất quỷ dị sự tình, bọn hắn nuôi đời sinh hạ đến hài tử, đều có mấy cái là ngu ngốc, nhưng tất nhiên xảy ra một thiên tài nhân vật, còn lại cũng tiểu giống như thường nhân. Tần Phi yên lặng nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, họ hàng gần kết hôn hậu quả. Theo xác suất luận mà nói, họ hàng gần thông hôn có 5% xác suất sinh hạ ngu ngốc nhược trí thiên tài. Nhưng, đồng dạng cũng có 5% xác suất sinh hạ thiên tài. Còn lại 90% thì ra là cùng thường nhân không sai biệt lắm. Đạ Quỳnh bản thân đã gần thân thông hôn sản phẩm, càng thú vị chính là, Đạ Quỳnh cùng chính mình anh chị em họ biểu muội kết hôn, sinh hạ 6 cái hài tử, ngoại trừ con út sớm tiểu chết rồi, còn lại 5 con trai trong số đó, rõ ràng có 3 người tiến vào Anh Quốc Hoàng gia học hội, còn có một mặc dù không đúng Hoàng gia học hội thành viên, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng gia kỹ sư. Mà như Einstein, chân cảnh nhuận như vậy họ hàng gần thông hôn hài tử, càng là thiên tài làm cho người tức lộ ruột. Trong lúc đó, Tần Phi nghĩ đến một loại rất đáng sợ khả năng, hắn ngồi xổm người xuống, một bà nhắc tới lão nhân kia cổ áo, thấp giọng quát hỏi, chẳng lẽ nói, các ngươi tổ tiên từ đó về sau, tự lập thành trong tộc thông hôn quy định bảo thủ, vì mục đích chế tạo thiên phu cực cao hậu đại sao? Lão đầu nhi buồn bã nói, ngươi rõ ràng đoán được. Tổ tiên phát hiện cái này quy luật về sau, liền lập ra huyết hệ, Long gia tử tôn chỉ có thể cùng Long gia huyết mạch lập gia đình, nếu không, át gặp Long gia đệ tử đuổi giết. Thần Phi nghiến răng mắng, biến thái. Ta còn chưa nói xong đây này. Lão giả nói ra, từ đó về sau, Long gia nữ hải tuyệt không bên ngoài gả người khác, thẳng đến có một vị cô nương, nàng đã từng xuất thế hành đầu, về nhà về sau, kiên quyết không chịu gả cho người trong nhà. Tại gia chủ cưỡng bức phía dưới, nàng vụng trộm chạy ra Long gia, tại bên ngoài gặp một vị tông sư cấp cao thủ, hai người vừa thấy đã yêu, vụng trộm kết làm phu thê. Bọn hắn mai danh nhận tích, muốn vượt qua cả đời, nhưng Long gia huyết thệ không người dám vi phạm, Long gia đệ tử liên tiếp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi giết, rốt cục đem hai người tìm được, giết chết bọn hắn. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết, ở trước đó, hai người này tiểu sinh ra hài tử, vì phòng ngừa hài tử gặp chuyện không may, hai người đem hài tử gửi nuôi tại một vị bạn thân bên người. Vì vậy, cái kia Long gia nữ tử cùng ngoại nhân sinh hạ hài tử, là được duy nhất cá lọt lưới. Tại đứa bé kia lớn lên về sau, đã biết cha mẹ chết thảm trận tướng, tự nhiên đối với Long gia hận thấu xương. Lão giả ngơ ngác nhìn xem phủ vân xẹt qua bầu trời, lẩm bẩm nói, chỉ là ai cũng thật không ngờ, cái này cá lọt lưới cơ hồ tiểu thật sự hủy long ra. Tần Phi cau mày nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta cảm thấy được không có gì cực kỳ khủng khiếp đấy, dựa vào cái gì nói biết rõ bí mật này, muốn có họa sát thân. Lão giả kia nhịn cười không được mà bắt đầu, chỉ là dáng tươi cười tác động đột tí, đưa tay, lập tức nghe răng trợn mắt. Bí mật này, với ngươi lại có quan hệ gì đâu này? Tần Phi quát hỏi. Lão giả rũa ra hai ngón tay, ta nói sau hai kiện sự tình, ngươi sẽ hiểu. Thứ nhất, trước khi ta nói cái kia cá lọt lưới, hắn thiên phú kỳ tài, tu vị thông thần. Tại 24 tuổi đạp phá thiên đạo, trở thành từ trước tới nay một vị duy nhất thiên đạo cao thủ, rút đao đoạt thủy, giơ tay nhấc chân có thể phá núi ngăn nước. Hắn thống soái 12 long kỵ, tay cầm hùng binh trăm vạn, khu trục man tộc, sáng lập trong lịch sử hoàn chỉnh nhất cường đại nhất truyền thừa ngàn năm đế quốc. Mà Long gia cơ hồ thật sự tiêu diệt tại trong tay của hắn. Tần Phi hoảng sợ ngược lại rút một luồng lương khí, đại ngụy thần vũ đế lại là Long gia nữ tử cùng ngoại nhân hậu đại. Cái kia, đệ nhị kiện đâu này? Tần Phi truy vấn. Quy 1 chương 316, buồn ngủ gặp chiếu manh. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 316 chương ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Nghe được Tần Phi vấn đề, lão giả kia thanh âm dần dần khàn khàn, tựa hồ mang theo một loại hấp dẫn từ lực, lại hình như là theo trong địa ngục phát ra thanh âm. Biết rõ chuyện này, ngươi nhất định phải chết. Lão giả âm hiểm cười cười, tác động miệng vết thương, khóe miệng lập tức nhíu một cái, lúc này mới nói tiếp, hôm nay thiên hạ đệ nhất cao thủ bằng chân, hắn cứ gọi Long Chân. Vô cùng đơn giản một câu, lập tức lại để cho Tần Phi đã minh bạch rất nhiều sự tình. Bằng chân cái kia một thân xuất thần nhập hóa tu vị nguyên lai cũng là tới từ ở Long gia. Mà hắn thân là Long gia đệ tử, tại nước Sở lưu lại tất nhiên là có chỗ ý đồ. Càng quan trọng hơn là, lão đầu nhi đem lời nói này vừa nói, chính mình đã minh bạch Bàng Chân thân phận, về sau muốn ở trước mặt hắn làm bộ cái gì cũng không biết, thật sự là rất khó. Bàng Chân đạp phá đại tông sư cảnh 20 năm lâu, tu vi cực cao thiên hạ không làm người thứ hai muốn, tại 1v1 dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Mình nếu là có một điểm tại Bàng Chân trước mặt biểu hiện mất tự nhiên, cũng rất khả năng bị hắn nhìn ra mánh khỏe. Long gia đệ tử thân phận là tuyệt đại bí mật, Bàng Chân tuyệt sẽ không nương tay, càng không khả năng buông tha biết được thân phận của hắn Tần Phi. Đã Bàng Chân là Long Chân, ngươi cần gì phải muốn nói cho ta? Tần Phi lạnh lùng mà hỏi. Lão đầu im lặng không đáp, hắn tại Long gia cả đời, biết rõ Long gia cao thấp không thể nhất lý giải chính là thập tam thiếu gia Long Chân. Long Chân tu vị tiên phú độ cao, mấy trăm năm qua số 1. Nhưng Long Chân từ khi vào đời về sau, vậy mà vừa đi không quay lại. Ở lại nước Sở làm hắn hầu gia. Vốn Long gia cao thấp hoài nghi Long Chân sẽ giống như trước cái kia chút ít phản đồ đồng dạng, lưu luyến nhân thế phồn hoa, không chịu trở về. Nhưng về sau điều tra nghe ngóng phía dưới, phát hiện Long Chân cũng không vi phạm Long gia hai đại gia quy. Long gia đệ tử không được cùng ngoại nhân thông hôn. Long gia đệ tử không được đem võ đạo truyền thụ cùng ngoại nhân. Long Chân không có lập gia đình sinh con, cũng không có thu đồ đệ thụ nghệ. Nhất là tiền nhiệm gia chủ, Long Chân đại ca, muốn đi Đông Đô tìm hắn trở về, kết quả không hiểu thấu thân chịu trọng thương, về nhà không lâu tổn thương không khỏi, như vậy qua đời. Rất nhiều người hoài nghi là Long Chân âm thầm rơi xuống độc thủ, nhưng vị kia gia chủ di mệnh y nguyên có đợi Long Chân về nhà, hắn nhất định sẽ về nhà, những lời này. Ngươi nếu là Long gia người, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Tần Phi lại hỏi. Lão đầu cũng không trả lời Tần Phi vấn đề, mà là thản nhiên nói, thế hệ này Long gia đệ tử, ta xếp hạng lão tam. Không có gì chỗ hơn người, tu vị cái này việc sự tình toàn bộ nhờ niên kỷ chồng chất đi lên đấy. Chết ta một cái không đáng nói đến. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, Long gia người tuyệt không nhục tại ngoại nhân chi thủ. Hôm nay, ta thiệt tại trong tay của ngươi, Long gia tất nhiên sẽ tra ra chân tướng. Đến lúc đó, ngươi cả đời đều muốn đối mặt Long gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Mấy lời đệ tử tuyệt không để cho ngươi hết thọ quy tiên. Thần Phi, ngươi tuổi già sẽ rất gian nan. Tần Phi ngồi xổm xuống, nhìn xem nửa người đẫm máu lao đầu, chậm rãi nói ra, bất luận cái gì muốn người muốn giết ta, cũng sẽ biết lọt vào của ta trả thù. Chuyện này rất đơn giản, không có khả năng chỉ cho phép lão nhân gia người giết ta, tiểu không cho phép ta giết ngươi. Các ngươi Long gia coi như là như giỏi trong xương, ta cũng có chó điên tinh thần. Tiện đưa ngươi ra đi trước khi, ta đặt xuống câu nói đặt ở đây, ngươi Long gia người không chọc đến ta liền thôi, chỉ cần dám đến, ai tới giết ai. Khẩu khí thật lớn. Long lão tam cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là năm đó thần vũ đế? Nếu như nói Ngụy gia cùng các ngươi Long gia là kẻ thù chuyển kiếp lời mà nói, vậy thì đúng dịp. Tần Phi túi người xuống dưới, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, mặc dù thân phận của ta có chút không rõ lai lịch, nhưng rất nhiều ta tin qua được người nói cho ta biết. Ta họ Ngụy. Long lão tam hoảng sợ biến sắc, đang muốn nói cái gì đó, Tần Phi hai ngón tay đã điểm tại hắn huyệt thái dương lên, thử lạnh một tiếng nói, lên đường đi. Kinh lực phun ra nuốt vào, ngón giữa tuôn ra chân lực lập tức đưa hắn đưa vào chỗ chết. Long lão tam mặc dù chết, hai mắt nhưng lại trừng sâu sắc đấy, khẩu môi mở ra, tựa hồ có mấy lời muốn nói lại chưa kịp nói ra miệng. Tần Phi thò tay xoa ánh mắt của hắn, im im lặng lặng ngồi ở hắn thi thể bên cạnh. Cái này trời đưa đất đẩy làm sao mà gặp được một cái Long gia người, vốn chỉ là tra hỏi, lại bởi vì Long lão tam đối với Chu Lễ Uyên cùng Tần Phi thống hạ sát thủ mà biến thành sinh tử tương quyết. Bàng Chân cái kia một chiêu, lại để cho Long lão tam chiếm hết ưu thế lại bị cắn trả. Tần Phi tuyệt không hoài nghi Bàng Chân tựu là Long Chân. Nếu như một chiêu kia không đúng Long gia võ đạo, Long lão tam tuyệt đối không thể có thể như thế khiếp sợ, cao thủ tranh chấp thời điểm, cái đó cho được như vậy thất thần. Bàng Chân, nguyên lai ngươi tựu là Long Chân. Long gia người làm tổ tại nước Sở đến cùng muốn làm gì? Tần Phi cau chặt lông mày, chấp hành tư mọi người gặp lão đầu đã chết, liền tụ lại tới. Tần Phi dương mắt, như có thực chất ánh mắt rơi vào Nguyên Hâm trên mặt, đạm mạc nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nguyên Hâm muốn giải thích cái gì, một túi đầu lại cùng Tần Phi ánh mắt chạm vào nhau, vậy mà mơ hồ có loại hoảng hốt cảm giác. Loại này quả thực muốn xem xuyên thủng người ánh mắt, năm đó lão tổng đốc là như thế này, hôm nay Tần Phi lại là này dạng. Nguyên Hâm trong nội tâm không hiểu thấu bay lên một cổ quái dị cảm giác. Mặc dù tu vi của mình vẫn là cao hơn Tần Phi, nhưng tựa hồ loại này ưu thế đã bảo vệ không được quá lâu, cái này mỗi ngày đều tại đột nhiên tăng mạnh thiếu niên, rất nhanh muốn siêu việt chính mình. Thuộc hạ minh bạch. Nguyên Hâm thành thật thật đáp. Tần Phi đứng dậy, quét mắt chúng kiếm thủ, các ngươi là chấp hành tư kiếm thủ, không đúng giang hồ hảo hán. Ở chỗ này của ta không có gì một VS một quy củ, lại càng không tồn tại cái gì giang hồ đạo nghĩa. Người khác muốn giết các ngươi đồng bào, cái kia liền muốn hết mọi biện pháp đem hắn giết. Ta trước sau như một tôn chỉ là, đối với chính mình đồng bào như mùa xuân giống như ôn hòa, đối với địch nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng vô tình. Kiếm thủ nhóm, đám bọn họ nghiêm nghị toàn mệnh. Ngươi còn chịu đựng được sao? Thần Phi nhìn xem sắc mặt tái nhợt Chu Lễ Uyên. Chu Lễ Uyên cười khổ một tiếng, lắc đầu, đại nhân trước mặt, ti chức không dám giấu giếm. Lão nhân kia tu vị quả nhiên đáng sợ, nếu không phải ta đánh bạc mệnh muốn liều cái đồng quy vô tận, sớm đã chết tại trong tay của hắn. Cái kia một trưởng, ti chức không chịu được nổi. Có thể đứng lấy cùng đại nhân nói lời nói, đã là ti chức toàn lực chèo chống rồi. Hiện tại coi như là cái tiểu hài tử cầm căn tuổi lửa đều có thể đả đảo ta. Tần Phi chọn bốn gã kiếm thủ đi ra, các ngươi tiễn đưa Chu Lễ Uyên hồi trở lại đại doanh nghỉ ngơi. Nhìn thấy phòng đại soái thời điểm, thỉnh chuyển cáo hắn. Bốn trấn binh mã khả năng đã tới viện binh, đại quân cần phải coi chừng. Tuân mệnh. Bốn gã kiếm thủ đáp ứng một tiếng, không còn nữa dừng lại, dắt qua con ngựa đem Chu Lễ Uyên nâng lên lưng ngựa, tuyệt trần mà đi. Trước xoát người, sau đó đào cái vũng hố, đem lão nhân này chôn. Thần Phi ra lệnh. Nguyên Hâm vừa mới bị phê, không dám lãnh đạm, tự mình ở đằng kia lao đầu trên người tìm đòi. Long lão tam trên người cũng không có bao nhiêu thứ, một ít lương khô cùng mặt vụn, còn có mấy bộ y phục là được toàn bộ sự việc, ngược lại là cởi bỏ hắn quần áo thời điểm, Nguyên Hâm đống nhiên kêu lên, kỳ quái, lão nhân này lớn tuổi rồi, rõ ràng còn mang như vậy cái đồ chơi. Tần Phi túi đầu xem xét, tại Long lão tam trên cổ treo một đầu dây đỏ thắt cổ lấy một ít khối khóa vàng. Khóa vàng trên có khắc lấy một căn cây trúc, không có chữ viết. Tần Phi tiện tay đem khóa vàng rắc xuống, thu nhập trong túi. Kiếm thủ nhóm, đám bọn họ đồng tâm hiệp lực, đào ra một cái hố sâu, Nguyên Hâm đem Long lão tam thi thể đi đến bên trong một ném, lập tức ống tay áo một cuốn, chồng chất bùn đất thường thường bay lên, rơi vào hố sâu, trong nháy mắt lấp không có như đất bằng. Vừa mới chôn xong, Nguyên Hâm cùng Tần Phi cơ hồ đồng thời quay đầu hướng phương bắc nhìn lại, hai người trao đổi cái ánh mắt, Tần Phi phân phó nói, dẫn ngựa, ẩn nấp, có kỵ binh đã đến. Kiếm thủ nhóm, đám bọn họ nhao nhao lên ngựa, hướng chỗ bí mật phi đi. Chỉ một lúc sau, một ít đội kỵ binh chạy như bay mà đến, bọn hắn nhân số cũng không nhiều, ăn mặc giáp nhẹ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nghe tiếng vó ngựa độ mạnh yếu, lại nhìn bọn hắn áo giáp bên trên bụi đất, một chuyến này kỵ binh đã chạy không ngắn ngủi thời gian. Thần Phi thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng, là Bắc Cương quân phục sức. Giết sao? Nguyên Hâm thấp giọng hỏi. Đương nhiên, lưu cái người sống là đủ rồi. Cái kia đội không may kỵ binh chính dốc sức liều mạng chạy đi, như thế nào cũng không nghĩ tới vận rủi đã tới người, chạy như bay ở giữa bỗng nhiên một đội kiếm thủ nghiêng đâm giảm giết ra. Tổng cộng cũng tiểu 50 người nửa cái tiểu đội tại sao có thể là chấp hành tư kiếm thủ đối thủ? Mặc dù liều mạng, cũng là lấy trứng chọi đá. Bóng kiếm bay tán loạn, móng ngựa mất trật tự. Tần Phi cùng Nguyên Hâm căn bản sẽ không ra tay ý tứ, đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm thủ nhóm, đám bọn họ chém dưa thái rau giống nhờ bại nhờ thường đem cái kia đội kỵ binh tiêu diệt sạch sẽ. Duy nhất người sống bị bắt giữ lấy Tần Phi trước người, đó là một ăn mặc quan quân phục sức kỵ sĩ, thần sắc hắn bối rối, một đôi mắt không tự giác đổi tới đổi lui, sợ sau một khắc sẽ không có tính mạng. Chi đội ngũ kia hay sao? Tần Phi quát hỏi. Cái này kỵ sĩ căn vốn cũng không phải là cái kiên cường đàn ông, gặp bộ hạ trong nháy mắt đã bị tàn sát không còn, cũng sớm đã dọa bể mật, nghe Tần Phi vừa hỏi, lập tức khóc hô, tha mạng a. Tiểu nhân gia có lao mẫu có đút, tham gia quân ngũ tiểu vì đi lính a. Đại nhân hỏi ngươi là cái đó chi bộ đội hay sao? Một kiếm tay giơ lên bàn tay liền quăng đi qua. Chớ đánh mặt, chớ đánh mặt. Kỵ sĩ bụng lấy xương đỏ quay hàm, vội vàng nói ra, tiểu nhân là Bắc Cương đệ ngũ trấn thiết huyết đội cận vệ 17 tiểu đội trưởng Tiết Quảng. Đệ ngũ trấn? Tần Phi mày rậm một khóa, truy vấn, đại đội nhân mã đến chỗ nào rồi? Đệ ngũ trấn đại đội tại ngoài trăm dặm, chúng ta cái này một đội là trấn tướng đại nhân phái đi liên lạc thứ hai trấn Tô trấn tướng đấy. Tiết Quảng lơm lớp lo sợ đáp. Mặt khác ba trấn binh mã đâu này? Tiết Quảng vẻ mặt đưa đám nói, không biết à, bốn trấn binh mã đi không đúng cùng một cái đường, bất qua Yến Vương có lệnh muốn hỏa tốc đến Hồ Quan. Nghĩ đến bọn hắn cho dù không tới, cũng kém không nhiều lắm rồi. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Thần Phi mỉm cười hỏi. Tiết Quảng giống như ngâm nước chi nhân ôm lấy một căn cây cỏ cứu mạng, không ngớt lời nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, tiểu nhân dĩ nhiên muốn sống, muốn sống. Cái kia tốt. Tần Phi quay đầu phân phó nói, đi đem những binh lính kia áo giáp cởi xuống ra, mặc lên người. Tự chúng ta mã không cần dùng rồi, tự dùng bọn hắn Bắc Cương quân mã. Kiếm thủ nhóm, đám bọn họ đáp ứng một tiếng, chia nhau làm việc. Tần Phi quay mặt lại, nhìn xem thấp thỏm lo âu Tiết Quảng, từ giờ trở đi, ngươi vẫn là đội trưởng. Chúng ta những người này đều là bộ hạ của ngươi. Ngươi y nguyên mang theo chúng ta đi gặp Tô Cẩm. Hiểu chưa? Tiết Quảng toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Tần Phi, các ngươi chẳng lẽ muốn tại thứ hai trấn thiên quân vạn mã trong ám sát Tô trấn tướng? Đây không phải là chỉ còn đường chết sao? Rất thông minh đấy. Tần Phi cười nói, vậy là ngươi có đi hay là không? Tiết Quảng cắn răng một cái, ta đi. Quy 1 chương 317, chuyên gia vượt ngục. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 317 chương thoát ngục chi vương. Như thường ngày đồng dạng, giải lôi giả bộ mua thức ăn, ngoặt đông rẽ tây, đi vào bí mật liên lạc cứ điểm. Bắc trấn phủ ti đã lưu lại ám tín, liên tiếp thúc giục giải lôi đến tương kiến, nếu như không đúng chuyện quá khẩn cấp, Bắc trấn phủ ti tuyệt sẽ không như thế thất thố. Đi vào cái kia yên lặng tiểu viện, giải lôi bung dọ đựng thức ăn, đi vào hậu viện. Trong đình viện, một người trung niên nam tử chính chờ nàng đến. Trấn phủ đại nhân. Trung niên nam tử ôm quyền nói, triều đình mật chỉ muốn ngươi hỏa tốc phản hồi Giang Nam, không được dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, ta là thiên hộ. Giải Lôi Lôi mê hoặc mà hỏi. Trung niên nam tử dựa theo quy củ, trước lấy ra chấn phủ ti công văn, đây là một phần lên trước ủy dụ Ngạn Thanh theo thiên hộ thăng làm chấn phủ. Sau đó, lại lấy ra triều đình mật chỉ, hai tay bưng lấy, cung kính đưa đến Giải Lôi Lôi trước mặt, lúc này mới mở miệng nói ra, đại sự kiện. Ước chừng tại một tháng trước, bị nhốt tại Bí Lao nam tử vượt ngục rồi. Điều này sao có thể? Giải Lôi Lôi kinh ngạc hỏi ngược lại, bốn vị tông sư cấp cao thủ tòa chấn, hắn đã bị phong bế khí hải, ba ngày cho ăn một bữa cơm, mỗi ngày chỉ cấp một ít chén nước. Coi như là làm bằng sắt người cũng chịu không được, hắn dựa vào cái gì theo Bí Lao vượt ngục? Dù là bốn vị cao thủ đều lười biếng đi, ít nhất còn nữa 300 thủ vệ, há lại một cái kéo dài hơi tàn người có thể đào thoát hay sao? Cụ thể nội tình thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi. Trung niên nam tử lắc đầu, buồn bực nói, sự tình phát đột nhiên. Ngày đó giao tiếp, Hoàng phủ Vũ cùng Vũ Vô Thần hai vị tông sư tiến đến Bí Lao, đi vào chỉ thấy trực đêm tưởng tống ngã lăn đầy đất. Hắn thất khiếu chảy máu, tử trạng cực kỳ khủng bố. Cửa nhà lao sớm được mở ra, mà thủ vệ nhóm đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng phủ Vũ, Vũ Vô Thần không dám lãnh đạo, vội vàng báo cáo. Nhưng quỷ dị chính là, Giải Lôi Lôi đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt bất thiện, hỏi, quỷ dị cái gì? Đại nhân lên chức vi chấn phủ, khi biết, chấn phủ ti chấn phủ tổng cộng chỉ có 4 vị, chỉ có khuyết chức thời điểm, mới có thể từ dưới bên cạnh thiên hộ bổ sung. Trước đó chủ quản nội phòng túc vệ chấn phủ đại nhân Trương Sùng Vân, đã ở đêm hôm đó ly kỳ tử vong. Khám nghiệm tử thi kết quả, hắn là bị người dùng trọng thủ pháp đánh gục, tử trạng cùng tưởng tống cực kỳ tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, tưởng tống chết ở Bí Lao, mà Trương Sùng Vân chết ở nhà của mình. Giải Lôi Lôi sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem vị kia trung niên nam tử, nam chấn phủ ti tra xét kết quả như thế nào. Đại nhân không biết có phải hay không là còn nhớ rõ, lúc trước bắt lấy người trẻ tuổi kia thời điểm, hắn từng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng hắn cũng không phải quân tử, chỉ là một tên tiểu nhân có thù tất báo. Tiểu nhân báo thù theo đến sớm muộn, chỉ cần hắn có thể thoát khốn, ngày đó chủ trì bắt chấn phủ ti quan viên một cái đều đừng muốn sống. Tiểu vì những lời này, Trương Sùng Vân đại nhân còn hung hăng đánh cho hắn 20 cây roi. Trung niên nam tử thở dài, không nghĩ tới, một câu thành dám. Lúc trước chào hắn thời điểm, Nam Bắc hai đại chấn phủ ti chung sức hợp tác, Trương Sùng Vân chấn phủ, Thiên Hộ đại nhân ngài đều là trong đó nòng cốt. Tại hạ quan ly khai Giang Nam trước đó, đã có 4 vị đại nhân trước sau ly kỳ tử vong. Triều đình sợ ngài độc thân tại Đông Đô có sơ suất, cố ý chiêu ngài trở về. Tin tưởng tại đại nhân ngài dưới sự chỉ huy, tất nhiên có thể đem cái thằng kia chóc nã quy án. Giải Lôi Lôi im lặng, triều đình ngược lại không phải là vì lý do này. Kỳ thật, hoàng tộc là sợ hai chính mình có cái gì không hay xảy ra, không có cách nào cùng Giải gia bằng giao. Hôm nay Giải gia cùng hoàng tộc buộc chặt cùng một chỗ, đã mất đi Giải gia ủng hộ, cái kia mấy đại gia tộc nhìn chằm chằm, hoàng tộc thời gian tiểu khổ sở hung ác rồi. Còn nữa nhất trọng nguyên nhân là được, chính mình đi trở về, Giải gia cái kia mấy vị đại cao thủ sẽ bảo vệ mình. Một khi cái kia thần bí tuổi trẻ nam nhân đối với tự mình ra tay, 89/10 sẽ bị trong nhà cái kia mấy vị cầm xuống. Ngươi đi rồi, Đông Đô nội gián do ta toàn quyền tiếp nhận. Bên trên bàn giao xuống, nhất là Đường gia Tam thiếu gia cái kia tuyến, đang mang trọng đại, phải một mực khống chế. Đã có hắn, có thể gián tiếp theo đường ẩn trong miệng moi ra rất nhiều bí mật. Thí dụ như, nước Sở ý định lúc nào đối với Đại Ngô độc thủ. Đợi ta sắp xếp xong xuôi, liền chuyển giao cho ngươi. Lôi Lôi chậm rãi nói, nếu không có chuyện gì khác, ta tiểu đi trước rồi. Cung kính trấn phủ đại nhân. Bàn giao đã xong chính sự, nam tử kia cũng dễ dàng rất nhiều, thấp giọng nói, chấn phủ đại nhân, ti chức vừa mới theo bách hộ thăng nhiệm thiên hộ, tiện danh chỉ sợ chấn phủ đại nhân còn không biết. Ti chức tên là Vương Tung, chấn phủ đại nhân trở lại Giang Nam về sau tất nhiên tiền đồ giống như gấm, ti chức nguyện vi đại nhân đi theo làm tùy tùng hiệu lực, xông pha khói lửa không chối tử. Lôi Lôi nếu có thâm ý liếc mắt nhìn hắn, cái này Vương Tung niên kỷ đã không nhỏ, tại chấn phủ ti lại không bao nhiêu quan hệ. Hắn cái này thiên hộ là bao năm qua đến cắn xé nhau có được, đương nhiên cũng có năm nào từ rất sâu nguyên nhân. Vương Tung người đến trung niên, trong lòng biết nếu là sẽ tìm không đến núi dựa lớn, đời này chỉ sợ tiểu triệt để nước rồi lá muôn rồi. Vương Tung lời này rõ ràng là thuần phục chi ý, Lôi Lôi tự nhiên nghe được đi ra. Nàng đối với cái này chủng, từ dưới tầng từng bước một chịu đựng bắt đầu chấn phủ ti quan quân cũng có chút lưu ý, đạt được bọn hắn thuần phục, cũng tiểu ý nghĩa có thể gián tiếp khống chế rất nhiều tầng dưới quan quân. Lôi Lôi nhẹ gật đầu, tại Đông Đô không thể so với địa phương khác, tại đây cao thủ nhiều như mây, lại là sát sự thính chỗ hạch tâm. Hơi không cẩn thận, sẽ như thiên tinh tử như vậy chết không có chỗ chôn. Ngươi chú ý cẩn thận, nếu là làm ra công lao, tương lai hồi trở lại Giang Nam về sau, ta sẽ tiến cử hiện tại ngươi. Đã có những lời này, Vương Tung đại hỉ, xoay người quỳ gối trên mặt đất, không nớt lời nói, đa tạ chấn phủ đại nhân để bạn. Đợi hắn ngẩng đầu lên, Lôi Lôi sớm đã không thấy bóng dáng. Vương Tung trong nội tâm kinh hãi, chấn phủ ti bên trong nghe đồn cô gái này thiên phú cực cao, chỉ là cực ít có người bái kiến nàng ra tay, hôm nay vừa thấy phía dưới, chợt nhìn là cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hải, còn tưởng rằng là nàng dựa vào quan hệ sắc đẹp thượng vị, không nghĩ tới quả nhiên thân thủ xuất chúng, trong nháy mắt sẽ không có ảnh dấu vết tích. Nếu là nàng có sát ý, chính mình chắc hẳn liền trốn cơ hội đều không có. Bị đề bạt làm chấn phủ, Lôi Lôi nhưng trong lòng không có một chút khoái hoạt, đem mật chỉ cùng ủy dụ hóa thành cho tàn về sau, nàng dẫn theo đồ ăn cái giỏ, trực tiếp hướng đường phủ trô đi đến. Đường ẩn không ở nhà, Liễu Khinh Dương cũng không tại đường phủ. Hôm nay đường phủ mặc dù còn có một chút cao thủ đang ở, nhưng lại xa xa không bằng ngày xưa. Đã đến đường phủ về sau, Lôi Lôi từ trong lòng lấy ra một cái vỏ sò hình dáng đồ chơi, để vào phân môi, nhẹ giọng gợi lên. Thứ này thổi bay đến một chút cũng không vang dội, rời đi hơi chút xa một chút tiểu không quá có thể nghe thấy, còn có một loại cực kỳ kỳ quái giai điệu, nhịp điệu. Sau một lát, một nữ tử mở ra đường phủ cửa sau, nhẹ nhàng đi ra. Cô. Lôi Lôi áp lực trong lòng suy nghĩ, đối với nàng kia nhẹ nói, mấy ngày nay tại đường phủ ở có thể thoải mái sao? Coi như cũng được a. Giải Linh thản nhiên nói, tại đây ngược lại là cực an toàn, đường phủ mọi người phân ở sân nhỏ. Đường Cửu Thiên lại là nổi danh thiếu gia tập tính, hắn trong sân căn bản là không có ngoại nhân đến. Chỗ nguy hiểm nhất tiểu là chỗ an toàn nhất, Ngự Lâm quân cùng đại nội thị vệ mặc dù tìm khắp toàn thành, cũng không có khả năng đến đường ẩn phủ đệ tìm tòi. Chỉ là, cô câu ngươi muốn ở lại Đông Đô bao lâu? Nếu không, theo ta cùng một chỗ hồi trở lại Giang Nam a. Lôi 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 kéo nàng đi đến một bên, thấp giọng nói. Giải Linh cau mày nói, hồi trở lại Giang Nam, lão nương còn không có báo thù đây này. Lôi Lôi dậm chân nói, thù này nếu đơn giản như vậy tự báo, còn dùng ngài cùng ta sư phó đồng loạt ra tay sao? Hiện tại thế cục bất đồng, Liêu Khinh Dương, Dịch Lao Đầu, Đường Ẩn, Bảng Chân, tứ đại tông sư a. Cho dù Đường Ẩn không tại Đông Đô, người ta cũng là 32, huống chi quân sơn thủy, Trần Hoàng giận cái này một cấp cao thủ vẫn còn Đông Đô, một khi bạo lộ hành tung, giữ nhiều lấy ít. Của ta thân cô, trở về đi. Ta đi trở về, sư phụ của ngươi làm sao bây giờ? Lôi Lôi tức giận nói, hắn hiện tại nữ lao lưu lại không biết nhiều vui vẻ. Cái kia mưu sát chồng nữ tử vốn là một mình giam giữ, dùng bản lãnh của hắn, những cái kia lính canh ngục căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Nghe nói nàng kia làm dáng tận xương, hiện tại có lao sư ở đâu bên cạnh thoải mái nàng, trước khi chết thời gian qua khoái hoạt cực kỳ. Nói sau, nữ nhân kia còn tồn cái ý niệm, như sư phó lớn như vậy người có bản lĩnh, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần sư phó nguyện ý, tùy thời có thể đem nàng theo trong lao mang đi. Mắt nhìn thấy có đầu đường sống, nàng còn không ra sức hầu hạ sư phó. Giải Linh tắc lưu ấy nói như thế nào cũng là man tộc cung phụng võ tôn đại nhân, sư phụ của ngươi nhân phẩm không khỏi có chút quá hèn mọn bị ổi rồi. Hừ, hắn có điểm nào nhìn giống võ tôn? Nếu không là Thủy đại sư. Lôi Lôi dừng một lát, cuối cùng cũng không nói gì xuống dưới. Thủy đại sư người như vậy, bách niên mới có thể ra một cái a. Giải Linh lung dung nói. Giải Lôi Lôi bỗng nhiên có loại rất cảm giác kỳ quái, năm đó nếu là Giải Linh cùng Thủy Tinh không thật sự ở cùng một chỗ, hai người tựa như thiên hạ vô số vợ chồng đồng dạng kết hôn sinh con. Thân kiêm thiên ngân công pháp cùng Giải gia ngàn năm công pháp chính là cái kia biểu đệ, sẽ cường đến hạng gì trình độ? Có thể hay không so hiện tại phong quang nhất thời Tần Phi còn muốn hung hăng càn quấy nhiều lắm. Nàng yên lặng nhìn một chút Giải Linh, nghĩ thầm, thiên hạ hai cái đuổi nam nhân mặc dù quá nhiều, nhưng có thể vào Giải Linh chi nhan đấy, chỉ sợ nửa cái đều không có. Hỏi thế gian tình là vật gì, thẳng dạy người sinh tử tương có lẽ. Năm đó vừa thấy quân lầm trung thân, cho tới bây giờ vi quân trưởng kiếm chân trời xa xăm, chỉ cầu khoái y ân cửu. Khổ đấy, đều là hữu tình người. Nghĩ đến, vẫn là Tôn Hạc như vậy tự do tự tại, không có việc gì tiểu đi thông đồng nữ tử, cái gì đều không chịu trách nhiệm thoải mái nhất. Cô, hôm nay ta được đến một tin tức. Lôi Lôi đem chấn phủ ti cái kia kiện việc lạ nói một phen, kinh ngạc hỏi, cô, ngài kiến thức rộng rãi, mặc dù năm đó không thấy ra tiểu tử kia võ đạo lai lịch, nhưng hắn cường phong khí hải, hấp hối phía dưới, dùng biện pháp gì có thể giết chết hai vị tông sư cấp cao thủ? Biện pháp này, ngài có từng nghe nói qua? Giải Linh nghĩ, nói khẽ, ta tại Thủy Đại Sư bút ký ở bên trong xem qua cùng loại ghi lại. Nhưng nếu như tiểu tử kia sẽ chiêu thức ấy lời mà nói, cái kia thân phận của hắn cũng có chút quỷ dị rồi. Cái gì quỷ dị? Lôi Lôi vội vàng truy vấn. Giải Linh từ trong lòng lấy ra cái kia vốn là bút ký, đưa cho Lôi Lôi, chính ngươi nhìn xem sẽ hiểu. Lôi Lôi chậm rãi mở ra bút ký, bên trong cái kia đoan chính chữ viết, ghi lại lấy Thủy Tinh không cả đời kiến thức cùng suy nghĩ. Nàng không có ở bút ký nội dung làm bất luận cái gì dây dưa, mà là cấp tốc đảo, hy vọng tìm được cùng sự kiện kia có quan hệ tư liệu. Mảnh khảnh ngón tay, đứng ở một tờ bút ký phía trên, Đông Phong Qua, trang nhẹ sát, linh động chữ viết tươi sống như rồng. Lôi Lôi sắc mặt đã tái nhợt như tuyết. Quy 1 chương 318, đêm tối giết người. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 318 chương sát nhân dạng. Một ít đội kỵ binh giơ lên cao đệ ngũ trấn quân kỳ, như gió cuốn vào đang tại trên đường đi quân đội. Đứng lại, nghiệm minh thân phận. Theo một tiếng hét to, thứ hai chấn một đội binh mã đem cái kia đội kỵ binh ngăn lại, cầm đầu một gã thiên tướng ghìm chặt chiến mã, ngạo mạn đối với Tiết Quảng giơ ra tay phải. Tiết Quảng không dám lãnh đạm, vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, từ trong lòng lấy ra làm cho thụ ân tín, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đưa đến vị kia thiên tướng trong tay. Đệ ngũ chấn đã đến sao? Thiên tướng kiểm tra một phen, trầm giọng hỏi. Còn nữa hơn 100 dặm có thể cùng thứ hai chấn các huynh đệ hội hợp. Tiết Quảng thành thật thật nói, đệ ngũ chấn Triệu Long Hành chấn tướng mệnh tiểu nhân đến đây hỏi thăm Tô chấn tướng, đệ ngũ chấn là đóng ở tại chỗ chờ thứ hai chấn tiến đến, vẫn là đem binh đến đây tụ hợp. Chờ một chốc, ta mang ngươi đi gặp chấn tướng đại nhân. Thiên tướng đối xử lạnh nhạt đánh giá Tiết Quảng sau lưng binh sĩ, phân phó nói, lại để cho bọn hắn lúc này chờ a. Tần Phi nâng cương trên xuống, hướng về phía thiên tướng ôm quyền nói, ti chức đệ ngũ chấn thiết huyết đội cận vệ 17 đội phó, có cơ mật quân tình bẩm báo Tô chấn tướng. Thiên tướng nhíu mày, không kiên nhẫn trách mắng, có cái gì tiểu nói cho ta biết, bổn quan sẽ thay người truyền đạt. Nói là cơ mật quân tình, thiên tướng đại nhân phải hay là không xác nhận chính mình có tư cách nghe nói. Tần Phi không chút nào nhượng bộ, rêu cợt nói, ta phải gặp mặt Tô chấn tướng, tự mình bẩm báo. Thiên tướng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bàn tay chậm rãi tạo thành nắm đấm, chính là một cái đội phó tiểu giám ở trước mặt mình nói như thế. Nhưng hận tiểu tử này là đệ ngũ chấn đấy, nếu như là thứ hai chấn người, không thiếu được cũng bị đánh thành bánh thịt. Cũng thế, đẳng cấp hai quân hội hợp, tìm được đệ ngũ chấn mấy cái người quen biết cũ, còn sợ sửa trị không được một cái nho nhỏ đội phó. Tiết Quảng sắc mặt trắng bệnh, Tần Phi bọn người cải trang cách ăn mặc không có hảo ý là khẳng định đấy. Hôm nay hắn nghe được Tần Phi muốn gặp mặt Tô Cẩm, lập tức nghĩ đến, nếu như Tần Phi là muốn ám sát Tô Cẩm, cái kia chính mình tương lai cũng trốn không khỏi có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Tiết Quảng hai chân run run, cơ hồ muốn đứng không yên. Tần Phi bất động thanh sát xuống ngựa, đem Tiết Quảng đỡ lấy, thì thầm nói, ngoan nghe lời, chưa hẳn chỉ còn đường chết. Tiết Quảng ám thầm kêu một tiếng khổ, hoạt động bước chân, cùng Tần Phi một đạo, theo tên kia thiên tướng hướng trung quân đi đến. Tô Cẩm quân đội áp dụng giao nhau triệt thoái phía sau phương thức, tiền quân đóng ở biến thành hậu quân, lưu lại hậu quân lướt qua tiền quân, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Tô Cẩm tự mình tọa trấn bọc hậu, đề phòng phòng vô lượng đại quân đuổi theo. Lấy ngàn mà tính kỵ binh túm tụm Tô Cẩm, đưa hắn một mực bao bọc ở trong đó. Tiết Quảng càng chạy càng là chân nhuyễn, đã là sắp chuyển bất động bước chân rồi. Cũng may cái kia thiên tướng phía trước dẫn đường, cũng không chú ý tới sau lưng cái kia mồ hôi đầm địa Tiết Quảng. Tần Phi trong lòng biết không ổn, nếu để cho Tiết Quảng như vậy đi xuống đi, đã đến Tô Cẩm phụ cận, tuyệt đối không che giấu được. Hắn bàn tay nâng Tiết Quảng sau lưng, hậu vệ, kinh lực cắm nhả, một cổ chân khí tập, kích, nhập Tiết Quảng kinh mạch. Tiết Quảng lập tức hừ cũng không hừ một tiếng, hôn mê trên mặt đất. Tướng quân, Tiết đội trưởng chỉ sợ là lặn lội đường xa không ngủ không nghỉ thật sự quá mệt mỏi. Tần Phi vội vàng gọi lại cái kia thiên tướng. Đồ vô dụng. Thiên tướng hừ lạnh nói, các ngươi đệ ngũ trấn bình thường đem làm đại gia đem làm đã quân a. Nếu là thay đổi chúng ta thứ hai trấn, sao có thể có như vậy binh lính? Theo Bắc Cương đánh tới hổ quan lại dạ tập đông đô, thứ hai trấn cũng không ngất đi một người. Có ai không? Tả Hữu đi tới vài tên binh sĩ, thiên tướng phân phó nói, đem phế vật này mang lên đi một bên, tìm cáng cứu thương mang. Tần Phi âm thầm một người, hắn một trưởng này không phải chuyện đùa, coi như là tiên tiên cảnh cao thủ cũng chưa chắc tham ăn được tiêu. Tiết Quảng đã trúng lần này, mặc dù không cần mệnh, nhưng nếu là không hôn mê cái 3 năm ngày, vậy thì thực có lỗi với chính mình khổ lệ rồi. Tần Phi cùng thiên tướng một trước một sau đi vào hậu quân, tại đây tinh kỳ rậm rạp, đao thương như rừng. Tô Cẩm cận vệ binh mã bưu hán vô cùng, liệt mã dũng sĩ, nghiêm túc và trang trọng tiêu sát. Thiên tướng phân phó Tần Phi ở một bên chờ, liền bước nhanh tiến lên, xâm nhập trong đám người. Tần Phi đối xử lạnh nhạt đánh giá quanh mình, tại đây binh mã vượt qua 5000 người. Bọn hắn áo giáp tươi sáng rõ nét, đằng đằng sát khí. Ở chỗ này ám sát Tô Cẩm có một điểm nắm chắc, nhưng là theo 5000 người đang bao vây còn sống chạy đi. Đây chính là một điểm nắm chắc cũng không có. Đại nhân mệnh ngươi đi vào. Một vị kỵ sĩ rục ngựa mà ra, hướng về phía Tần Phi kêu lớn. Theo sát khí 10 phần chiến sĩ bên trong đi qua, Tần Phi vô ý thức đem mũ bảo hiểm xuống lôi kéo, năm đó chính mình tại Bắc Cương đại xuất danh tiếng, nói không chừng đã có người nhận ra cái này khuôn mặt, mọi thứ vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Nếu là có người đột nhiên quát to một tiếng thằng này là Tần Phi, ngoan ngoãn long cái đông, cái này mệnh 89 phần 10 muốn bàn giao ở chỗ này. Tô Cẩm hất lên tỏa tử giáp, cưới một thất bạch mã, thống soái thiên quân vạn mã hắn mặc dù cũng không anh tuấn, nhưng khí phái 10 phần. Một đôi sáng ngời con mắt ánh mắt thâm thúy. Hắn tại một đội thị vệ hộ vệ xuống, cao thấp đánh giá Tần Phi hai mắt, trầm giọng hỏi, có cái gì cơ mật quân tình muốn bẩm báo? Chúng ta xuôi nam trên đường, đã từng thấy qua cao thủ giao chiến. Hai người kia rất lợi hại, chúng ta chỉ có 20-30 người, không dám nhiều chuyện. Tần Phi lặng yên đi lên phía trước một bước nhỏ, cùng cười nói, trấn tướng đại nhân ngài cũng biết, những cao thủ kia một khi giết mà bắt đầu, 20-30 con người căn bản không đủ người ta luyện đao đấy. Thuộc hạ vì vậy đường vòng mà đi, bất quá, ngay tại chúng ta đi vòng qua thời điểm, phát hiện trong đó một gã cao thủ đã bỏ mình, tên còn lại cũng lập tức ly khai. Thuộc hạ cả gan đi qua xem xét, nguyên lai là cái lao đầu tử. Tô Cẩm nhẹ nhàng a một tiếng, hỏi, vậy cũng là cơ mật quân tình sao? Trấn tướng đại nhân, chúng ta quân mã xâm nhập hổ quan, tại đây cao thủ nhiều như mây, vạn nhất là cái gì đại nội thị vệ hay hoặc là sát sự tinh cao thủ muốn đến ám sát đại nhân làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn để cao cảnh giác. Tần Phi thuận miệng chuyện tiếm, cũng là nói được giống như mô hình, khuôn đúc, giống như dạng. Cái chết người nọ cái dạng gì? Tô Cẩm quát hỏi. Tần Phi lập tức hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân mà bắt đầu, đông đánh một quyền tây đá một cước, một người phân sức hai sừng, hiện thân thuyết pháp, trong miệng còn nói, lúc ấy lao đầu tử một trường đập tới, người trung niên kia hai tay cứ như vậy khẽ quấn. Hắn cánh tay một khâu, đúng là bảng chân tuyệt học bộ dáng. Tần Phi cố ý làm bộ, đương nhiên khoa tay múa chân buồn cười, nhưng là hai tay cái kia một khâu, nhưng không riêng gì bảng chân chiêu số, mà là long ra tiếng tăm lừng lây ôm ấp thiên hạ. Tô Cẩm khẽ miệng có chút run rẩy thoáng một phát, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Cái kia một vòng lơ đãng run rẩy, rơi vào Tần Phi trong mắt. Tần Phi cung kính đứng thẳng thân thể, ôm quyền nói, ti chức tiểu chứng kiến trung niên nhân hai tay như vậy một khâu, lao đầu tử không biết làm sao lại treo rồi, xong. Đẳng cấp trung niên nhân kia đi xa, ti chức cả gan đi qua xem xét, phát hiện lao đầu tử trên người ngoại trừ có khối khóa vàng còn đáng giá mấy đồng tiền, cái khác cái gì đó đều không có. Dứt lời, Tần Phi lấy ra cái kia khối có khắc cây trúc tiểu khóa vàng, cung kính đưa đến Tô Cẩm trước người. Tại hắn khoảng cách Tô Cẩm còn nữa 10 bước thời điểm, một người ngăn ở Tần Phi trước người, thò tay lấy ra tiểu khóa vàng, quắc, tiểu đứng ở đây. Tô Cẩm theo người nọ trong tay tiếp nhận khóa vàng, mà không biểu tình đem làm vài cái, cười lạnh nói, chỉ là tầm thường người tu hành đánh nhau mà thôi, các ngươi cũng không tránh khỏi quá ngạc nhiên rồi. Ta tại đây hùng binh hơn bạn, chiến tướng như mây. Bên người càng có Yến Vương điện hạ phái tới cao thủ bảo hộ, muốn giết ta. Coi như là đại tông sư, cũng đừng hy vọng cầm mạng của ta còn có thể toàn thân trở ra. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát 30 dặm, đẳng cấp 4 trấn binh mã đến đây tụ hợp. Tô Cẩm ra lệnh một tiếng, binh mã bắt đầu khởi động. Tần Phi lặng yên ngẩng đầu, nhìn vị kia tuổi trẻ uy vũ tướng quân, khoanh tay ly khai. Chấp hành tư mọi người chính vây quanh ngủ ở cáng cứu thương bên trong đích Tiết Quảng chờ đợi Tần Phi trở về. Tần Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gọi mọi người không chỉ nói lời nói, vùi đầu theo quân mà đi. 30 dặm đấy, đối với đại quân mà nói, phải đi bên trên gần nửa ngày. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, quân mã mới hoàn toàn dàn xếp xuống, liên doanh an phòng, dò xét trinh thám kỵ. Cái này một ít đội giả mạo quan binh tụ cùng một chỗ, tám gã kiếm thủ bên ngoài cảnh giới. Tần Phi nói khẽ, lúc nãy ta đi gặp qua Tô Cẩm, bên cạnh hắn binh mã rất nhiều, thời gian của chúng ta lại chẳng phải nhiều. Hai quân cách xa nhau chỉ có trăm dặm, hôm nay chỉ sợ chỉ có 40-50 dặm mà thôi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn ánh sao tịch liêu bầu trời đêm, thản nhiên nói, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có một đêm. Tối nay nếu không phải có thể đánh chết Tô Cẩm, ngày mai hai quân gặp vỡ, thân phận của chúng ta sẽ bại lộ. Lưỡng trấn vượt qua 3 vạn binh mã bên trong, muốn còn sống giết đi ra ngoài, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tô Cẩm bên người nhân thủ phân bố như thế nào? Nguyên Hâm trầm giọng hỏi. Cận vệ của hắn binh mã ước chừng 5-600 người, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tốt. Bất quá, không có gì cao thủ. Tần Phi cẩn thận nhớ lại lấy buổi chiều bái kiến hết thảy, thiếp thân bảo hộ hắn có 6 gã hộ vệ, chắc là Yến Vương phái tới đấy, một người trong đó đã là tông sư cảnh, còn lại 5 người chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Chúng ta khó tiểu khó tại, xuyên thấu qua cái kia 5-600 người lẫn vào trung quân liều lớn, cơ hội là không thể nào nhiệm vụ. Một khi bị chúng ta tiến vào trung quân, dùng mấy người kia năng lực, chỉ là thời gian nháy con mắt, có thể giết sạch. Tần Phi cao mày nói, Tô Cẩm dùng binh gian trá hiếm thấy, đối với chính mình bảo hộ tuyệt sẽ không phất lờ. Trung quân liều lớn tiểu lớn như vậy điểm địa phương, cận vệ binh mã phân thành hai nhóm thay phiên nghỉ ngơi. Phụ trách cảnh giới cái đám kia người đầy đủ tính gộp cả hai phía đem trung quân liều lớn cho vây lên hơn 10 vòng. Chúng ta cũng sẽ không tàng hình pháp. Nguyên đô đốc, lúc trước chấp hành tư chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, nhưng gặp được qua như vậy khó giải quyết cục diện. Nguyên Hâm cười nói, so cái này bảo hộ càng nghiêm mật cũng gặp phải qua. Chỉ có điều, trước kia đối thủ bảo hộ nghiêm mật rồi, chúng ta có thể lợi. Trăm mật luôn luôn một sơ, chỉ cần lộ ra sơ hở, liền một kích mà ở bên trong, công thành lưu thân. Lúc này đây, chúng ta chỉ có một đêm thời gian, đẳng cấp là không có cách nào đợi. Theo ta thấy, thủ hết một đêm này, nếu như Tô Cẩm một điểm sơ hở cũng không có. Vậy chúng ta tiểu thành thành thật thật lui lại. Ngày sau lại theo thông thường đích phương pháp xử lý giết hắn tốt rồi. Ta xem Tô Cẩm binh mã tiến thối có quý củ, sĩ khí tăng cao. Càng khó được chính là kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm minh. Nếu như bốn chấn binh mã tận quy về tay, tất nhiên là phòng đại soái kinh địch. Mặc dù quân ta vượt qua 10 vạn chi chúng, nhưng có 4-5 vạn là mới bại chi binh, sĩ khí sa sút, miễn cưỡng gom góp cái nhân số mà thôi. Đại quân thực lực vẫn là cùng Tô Cẩm tương xứng. Nguyên Hâm nói, hổ quan địa lợi trùng nhập quân ta chi thủ, cái kia còn lại đến so đúng là thống soái trí tuệ, quan binh chấp hành quân lệnh năng lực cùng ý chí, bất quá, tựu là xem ông trời giúp ai rồi. Mấy quả tinh quang như ẩn như hiện, phong cao, nguyên hắc. Sát nhân dạng. Quy 1 chương 319, mỗi người một chí hướng. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 319 chương người có chí riêng này gì có thể tự định giá. Dưới ánh đèn, cái kia tiểu khóa vàng bày ở hành quân trên bàn, Tô Cẩm hai đạo mày rậm chăm chú khóa cùng một chỗ, tựa như cái kia cũng không từng cởi bỏ khóa vàng. Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào khóa vàng xem, tựa hồ muốn đem cái này khóa vàng nhìn ra một đóa hoa nhi tựa như, sau nửa ngày, hắn nhẹ nói, Tam gia gia khóa vàng không tại trên người, cái chết cái kia tựu là Tam gia gia. Trung quân trong trướng còn nữa một người, đó là một cao gầy người trẻ tuổi. Trước mặt của hắn để đó nhiều cái chén không, lại còn nữa 6 chỉ, cái chén lớn tràn đầy đựng lấy cơm. Một bát tô hầm cách thủy dục thịt bò, tản ra nóng hổi hương khí, tràn ngập toàn bộ trung quân màn trướng. Cái kia cao gầy người thoạt nhìn rất tiểu tụy, hắn gầy vô cùng thê thảm, được xương tụng ra bọc xương. Hai mắt thật sâu lom đập vào mắt với mắt, trên tay gân xanh nổi lên như ông lão. Mặc dù trên mặt tròm râu cạo vô cùng sạch sẽ, lại thủy chung cho người một loại đồng tình cảm giác. Nếu như hắn theo Đông Đô trên đường cái đi qua, những cái kia chạy nạn đến Đông Đô dân chạy nạn, cùng hắn vừa so sánh với lời mà nói, mỗi người đều giống như thổ hào rồi. Hắn không để ý đến Tô Cẩm lời mà nói, tiếp tục từng ngụm ăn cơm, một khối lại một khối đem thịt bò nhét vào trong miệng. Thỉnh thoảng ước lượng khởi chân bên cạnh bình rượu, ngẩng cổ ngủ cục rót hạ mấy ngụm. Tô Cẩm thở dài, ta biết rõ ngươi đã hơn một năm không ăn qua cái gì đó, nhưng cũng không cần muốn quỷ chết đói đầu thai đồng dạng liệu mạng ăn đi. Hai ngày này ta đều không có ý tứ lại để cho đầu bếp đưa cơm tới rồi. Bọn thị vệ xem ánh mắt của ta, tựa như xem cái thùng cơm. Cao gầy cái lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phong quyển tàn vân giống như đem trước mặt đồ ăn hễ quét là sạch, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đánh cho trọn bên ớt, vô vô có chút hở ra cái bụng, sâu xa nói, nếu như đem ngươi đặt ở Bắc trấn phủ ti bí lao ở bên trong, mỗi ngày chỉ cấp một ngụm nhỏ cơm ăn, một ít chén nước uống. Một năm sau, ngươi so với ta còn tham ăn. Tô Cẩm nhớ tới hắn tại Giang Nam cái kia đoạn khổ thời gian, không đành lòng tiểu cái đề tài này tiếp tục thảo luận xuống dưới, đã nói, tham gia ra sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Không có cái nhìn. Cao gầy cái lau bóng lên miệng, ngươi nói, theo cái kia đội phó miêu tả, Tam gia gia hẳn là đã chết tại Long gia Hoài Báo Thiên Hạ một chiêu này phía dưới. Long gia có thể chính diện đối địch đánh chết Tam gia gia cũng không có nhiều người. Gia chủ có thể, 13 thúc có thể, ta cũng có thể. Bất quá, hai ngày này ta một bước cũng không có ly khai qua ngươi, cho nên ta không có hiểm nghi. Cao gầy cái chỉ phương đông, gia chủ nếu như muốn giết Tam gia gia, một câu quẳng xuống đi là được rồi. 13 thúc hiểm nghi lớn nhất. Tô Cẩm phản bắt nói, 13 thúc cũng không giết ta. Trong mắt hắn ngươi so một con kiến cường lớn hơn không được bao nhiêu, cần gì phải muốn giết ngươi. Nếu như là ta Long Hà xuất hiện ở trước mặt hắn, tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Đệ tử đời thứ 3 ở bên trong, chỉ có tu vi của ta thẳng truy 13 thúc năm đó. Đợi một thời gian, ta sẽ là uy hiếp của hắn. Giết ta lý do rất đầy đủ. Long Hà cười lạnh nói, hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi còn có thể mỗi ngày mang theo hơn 1000 cận vệ khắp nơi đi. Có một cái sơ sẩy, ta có thể cho ngươi đốt, nấu, điểm nguyên bảo ngọn nến đến rồi. Tô Cẩm thở dài, Tam gia gia chết đang mang trọng đại, ta đã phái người đi tìm hắn thi thể. Xác nhận tin người chết về sau, phải lập tức bẩm báo trong nhà. Nhắc tới cũng kỳ, đại bá năm đó đi ra đi một vòng tiểu không hiểu trọng thương, về nhà không bao lâu tiểu chết rồi. Tam gia gia còn chưa kịp tìm được ta, cũng chết oan chết uổng. Cho nên ta nói, 13 thúc hiểm nghi lớn nhất. Ở đâu có người có thể giết được đại bá? Long Hà tiểu thụy trên mặt nổi lên một tia khinh thường, thân là Long gia đệ tử, ta là từ đến đều xem thường cái này vứt bỏ môn mà ra 13 thúc. Nếu có một ngày gia chủ hạ lệnh giết hắn, ta nhất định phải tự mình động thủ. Tô Cẩm nhíu lông mày, dùng thực lực ngươi bây giờ, 13 thúc có thể một tay bưng chén rượu, một tay đem ngươi đánh thành bánh thịt. Ta tuổi trẻ, mỗi một ngày ta đều đang không ngừng tiến bộ. Tại Tây Nam trong cuộc sống, ta mỗi ngày đều tại sống hay chết trong vượt qua. Giang Nam cao thủ cơ hồ đều cùng ta giao thủ một phen, Long gia võ đạo ta sớm đã lĩnh ngộ quan thông, thiếu chỉ là kinh nghiệm hỏa hầu mà thôi. Mà hắn bất đồng, Hắn đã qua 40 tuổi, cho dù tu vị ngày cao, nhưng thân thể dù sao không bằng thiếu niên lúc, theo tuế nguyệt trôi qua, hắn chỉ biết càng ngày càng yếu, mà ta sẽ càng ngày càng mạnh. Long Hàng ngạo nghễ nói, thiên hạ tương lai có thể làm đối thủ của ta đấy, đơn giản Bắc Tần Phi, Nam Ngạn Thanh hai người mà thôi. Ngươi thay đổi, ly khai ra môn trước đó, ngươi không phải như thế. Tô Cẩm thật dài thở dài. Long Hà trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm, ánh mắt đụng vào nhau không chút nào nhượng bộ, ý nghĩ của ta cùng các ngươi bất động. Gia chủ vẫn cảm thấy tranh bá thiên hạ cần thực lực, phải có tướng, có binh, có tiền. Nhưng chúng ta Long gia cũng từng có quá xa hoa thời điểm, 300 năm trước Tam gia phân ngụy thời điểm, Long gia tướng có thể đánh, binh có thể dùng, tiền có thể chi, so hiện tại hơn rất nhiều rồi. Cuối cùng đâu này? Ta nghĩ tới, năm đó Đại Ngụy Thần Vũ Đế lập quốc, bằng không đúng hắn 12 Long kỵ, cũng không phải hắn trăm vạn hùng binh, mà là bởi vì hắn là thiên đạo cao thủ. Cái loại này trong truyền thuyết cảnh giới, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản đấy. Long Hà hai mắt tựa hồ tách ra lấy nóng bỏng hào quang, chỉ có cái kia đã chết đi ngàn năm nam tử mới được là hắn cả đời truy tìm chính là mục tiêu, hơn vạn thiết kỵ, bị hắn một kiếm chẳng chi. Hạng gì uy phong bá đạo, hạng gì coi rẻ thương sinh. Nếu như ta có thể trở thành thiên đạo cao thủ, Long gia đích thiên hạ còn không phải dễ như trở bàn tay. Long Hà nói. Tô Cầm liếc mắt nhìn hắn, cái này võ tiên điên, ngoại trừ tại tu vị bên trên đích thiên phú cực cao bên ngoài, thật sự là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Đơn giản nhất phép tính, dựa theo Long gia như vậy bố cục pháp, đoạt được thiên hạ cơ hội tuyệt đối nếu so với ra cái thiên đạo cao thủ muốn nhiều rất nhiều. Thiên đạo cao thủ cái đồ chơi này, 1000 năm cũng tiểu ra như vậy một cái, vẫn là Long gia tử địch. Cầu chúc ngươi sớm ngày trở thành thiên đạo cao thủ, nói như vậy, ta cũng không cần bể bộ rồi. Tô Cẩm chế nhạo nói. Long Hà không chút nào để ý, đối với một cái suốt đời truy tìm vô thượng thiên đạo võ giả mà nói, trong mắt của hắn, Tô Cẩm đẳng cấp con người khi còn sống quả thực nhàm chán cực kỳ. Hắn càng thêm xem thường bản chân, tốt như vậy thiên phú rõ ràng đi cho người giữ nhà hộ viện. Cho dù người kia là nước Sở hoàng đế, cũng không đáng như thế dạy xéo chính mình đích thiên phú a. Ngốc. Bức, đều là ngốc. Bức. Võ giả vận mệnh tựu là chiến đấu. Không đúng trong chiến đấu thăng hoa tựu là trong chiến đấu chết đi. Long Hà nhếch miệng cười cười, tại Giang Nam giết được rất đã quyền, đã đến Giang Bắc, ta cái thứ nhất đánh bại đấy, là được Tần Phi. Sau đó, Quân Sơn Thủy, Trần Hoàng Dận, Nguyên Hâm, Lưu Nhậm Trạo, những người này cũng phải chết ở trong tay của ta. Đối đãi ta bước vào đại tông sư cảnh, sẽ gặp khiêu chiến Liêu Khinh Dương, Đường Ẩn, Tôn Hạc bọn người, cho đến chiến thắng 13 thuốc. Tô Cẩm thở dài, nếu như ngươi cùng bọn họ mỗi người đọ sức cơ hội là 55 mở đích lời nói, vậy ngươi ước chừng có 9 thành rưỡi cơ hội muốn bại vong. Sóng cồn đào cát, cuối cùng lưu lại mới được là vàng. Long Hà cười nói, ngươi không biết là đường kim chi thế, đại tông sư đã có chút nhiều làm sao? Tính cả Long gia mấy cái không ra khỏi cửa lão quái vật, đại tông sư lại có 10 người nhiều. Ngàn năm qua, đại tông sư chỉ cần vượt qua 10 người, tất có đại chiến. Năm đó phạt ngụy đại chiến, những cao thủ kia không đúng nhau nhau tàn lùi đến sao? Theo lúc kia lên, sống đến bây giờ đấy, mới là thật kim. Tô Cẩm hứng thú hết thời nhìn xem huynh đệ của mình, thằng này cùng 14 thúc cái kia một ngồi xuống bàn cờ bảy tử cục trước mặt có thể vài ngày không chuyển chỗ đấy, cũng không có thuộc về khác nhau. Đã ngươi đã đến rồi ta ở đây, an toàn của ta thì có bảo đảm. Coi như là đại tông sư ra tay, ngươi cùng ta tại đây cận vệ, cũng đầy đủ ứng phó. Tô Cẩm nắm lên trên mặt bàn khóa vàng, đi về hướng lều vải sau góc đích giường xếp, thoải mái duỗi lưng một cái, rốt cục có một ngày có thể không cần ngủ được chờ đợi lo lắng rồi. Long Hà nhìn xem hắn ngã đầu thiết đi, cười nhạt một tiếng. Coi như là Long gia đời thứ ba kiệt xuất nhất võ đạo kỳ tài, hắn ngoại trừ có đối thiên đạo cùng nhiệt bên ngoài, còn có thể nhẫn. Nhẫn, không phải người người đều có thể làm đến đấy. Hắn có thể ở trướng trùng rậm rạp tây nam trong rừng, một ngồi xổm tựu là vài ngày, chỉ vì đẳng cấp một cái thỏa đáng nhất cơ hội, giết chết cái kia tu vị so với hắn rất cao người. Hắn cũng có thể tại bí lao ở bên trong, một nhẫn tựu là một năm. Dùng tích lũy tháng ngày từng chút một nói dối, rốt cục lừa gạt đã đến Tưởng Tống. Chính vì hắn không rõ lai lịch, tu vị lại cao thần kỳ. Tưởng Tống đối với Long Hà công pháp có muốn chết rất hiếu kỳ. Nhưng là Tưởng Tống là cái rất coi chừng người, hắn cũng rất có khả năng chịu được tính tình, từng chút một ép hỏi Long Hà công pháp. Mà Long Hà tương kế tự kế, thật sự đem Long gia công pháp thay hình đổi dạng, truyền thụ cho Tưởng Tống, đổi lấy hắn trực đêm lúc mang đến đùi gà cùng tiểu rượu. Nếu như Long gia tổ tiên biết rõ chính mình suốt đời sáng tạo công pháp bị hậu thế lấy ra đổi đùi gà cùng tiểu rượu lời mà nói, nhất định sẽ tức giận đến theo trong phần mộ đứng lên. Chỉ là tại trấn phủ ti bí lao cái loại nơi địa phương, một chi khó được đùi gà, so cái gì đều muốn chân quý. Tưởng Tống tu vị ngày từng ngày tiến bộ, Long Hà cũng rất tin tưởng, Tưởng Tống tu hành càng nhanh, tiến bộ càng lớn, cách cái chết lại càng gần. Rốt cục, có một ngày, Tưởng Tống trực đêm lúc, như bình thường đồng dạng luyện công, cũng hỏi thăm Long Hà, vì cái gì cảm giác tiến cảnh chậm chạp. Long Hà trả lời là, khí tức vận hành kinh mạch đường nhỏ không đúng. Tưởng Tống là cái rất người cẩn thận, đương nhiên sẽ không để cho Long Hà đến dò xét kinh mạch của mình. Trái lại, hắn dùng một cổ chân khí đẩy vào Long Hà kinh mạch, từng chút một chạy. Bởi vì hắn biết rõ, vận hành chân khí hơi có độ lệch là được chỉ còn được chết. Long Hà tuyệt không dám dùng tánh mạng của mình mở ra vui đùa, nhưng là hắn tính sai. Long Hà thật đúng là chính là một cái liều mạng chủ nhân. Hắn đúng là lợi dụng Tưởng Tống cái kia một điểm chân khí, nghịch hành kinh mạch cưỡng ép đả thông bị đóng cửa bế khí hải, tại Tưởng Tống còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã trái lại khống chế được Tưởng Tống chân khí. Kinh khủng nhất chính là, Long gia cực ít có người có thể luyện thành mượn công chi pháp. Long Hà luyện được. Cái gọi là mượn công, tựu là tại khống chế người nào đó khí hải về sau, ngắn ngủi đem hắn khổ tu mà đến chân lực vì chính mình sử dụng. Long Hà cũng không cần thời gian rất lâu, hắn một trường đánh gục Tưởng Tống, mở ra trên người xiềng xích, lặng yên thoát ngục. Ly khai bí lao hắn cũng không có vội vã ly khai, mà là như một cái ẩn nấp trong đêm tối u linh, tàn nhẫn mà dứt khoát đánh giết lấy năm đó bắt hắn trấn phủ ti cao thủ. Hôm nay, cái này U Linh ly khai Giang Nam, lẻn vào Hồ Quan, du đãng tại Tô Cẩm bên người, nhìn xem lấy những cái kia đem Tô Cẩm trở thành con mồi người. Long Hà từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt lợi hại hướng ngoài lều quét qua, hai tay giao thoa khấu trừ cùng một chỗ, khớp xương ba ba rung động. Hy vọng tới giết Tiểu Cẩm chính là cái cao thủ, không để cho ta quá thất vọng. Long Hà lẩm bẩm nói. Quy 1 chương 320, cấp tốc. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 320 chương cấp tốc. Màn trướng rắc góc dần dần truyền đến Tô Cẩm tiếng ấy, chính như hắn theo như lời đấy, thật nhiều ngày hắn đều không có an an ổn ổn ngủ một lần, cảm rắc rồi. Hôm nay, nếu không phải có Long Hà tại bên người tọa trấn, chắc hẳn hắn cũng rất khó ngủ được như vậy an tâm. Ngọn đèn bên trên nhảy lên ngọn lửa đem Long Hà thân ảnh in lên màn trướng vách tường, Tô Cẩm trong ngộng lẩm bẩm câu cái gì, chờ mình, cao cao nổi lên bị chỗ cũng bị phóng tại màn trướng vách tường. Long Hà tựa như tượng đất giống nhờ bài nhờ thường không nhúc nhích, lặng lặng nhìn thiêu đốt bức đèn. Trắng loãng bức đèn ngâm mình ở dầu thắp bên trong, sớm đã thành màu vàng. Theo ngọn lửa chuyển rời, từng chút một trở nên cháy đen. Long Hà có thể cảm giác được, một cổ cực kỳ cường đại niệm lực bao phủ trung quân liều lớn, tựa như cùng nhau nhắm người mà phệ u linh, tại hắn cùng Tô Cẩm tầm đó qua lại lựa chọn, lại thủy chung không cách nào xác định cái nào mới được là mục tiêu công kích. Vẻ này vận sức chờ phát động khổng lồ lực lượng dục dịch, chỉ cần tách ra ra, tất nhiên là lòng trời lở đất một kích. Cho nên, Long Hà không có động, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mân mê tại xà cạp bên trên một thanh hơi có vẻ thanh tú mỏng chủy thủ bên trên. Hắn đang đợi, đẳng cấp cái kia có được cường đại niệm lực người nhịn không được ra tay thời điểm, mới có thể xác định người nọ phương vị. Sau đó, hắn mỏng chủy có thể mang đến huyết tinh cùng tử vong. Cái này cổ cường đại niệm lực là Long Hà bình sinh hiếm thấy, niệm tu ở trên đời này vốn là không nhiều lắm, có thể làm cho Long Hà cũng cảm thấy kiêng kỵ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn biết rõ, đối thủ cũng không phải một vị đại tông sư. Giả như là Đường Ẩn ở phía xa, đã sớm có thể tập trung chính mình cùng Tô Cẩm, thông dòng phân biệt hai mới là cần đánh lén mục tiêu. Chỉ là, mặc dù là Đường Ẩn cũng không có khả năng theo xa như vậy địa phương phát động niệm lực công kích. U tĩnh trong rừng, một chỉ cái chim cú mèo ngồi xổm trạng cây bên trên, hiếu kỳ đánh giá đối diện trên cây cái kia ngang nhiên mà đứng nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng trên tảng cây, tựa như đứng tại điểm tướng đài bên trên giống nhờ bại nhờ thường tràn ngập khí thế, trong tay của hắn kéo một thanh tinh xảo bá đạo trường cung, trên dây không mũi tên. Dây cung nửa mở, lại chưa thành chắc rằng. Tần Phi nhắm mắt lại, toàn lực làm cũng chỉ có thể tại khoảng cách xa như vậy, thò ra trung quân lều lớn có hai người, một người ngồi, một người nằm. Tần Phi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có bằng vào Thiên Mục cung thần uy lực mới có thể tại xa như vậy địa phương phát động đánh lén. Nhưng là, hắn chỉ có một kích năng lực, một kích không trúng, ít nhất trong vòng một ngày đều không thể lại bắn ra đạo thứ hai niệm tiễn. Đánh mặc a. Nguyên Hâm ngồi ở dưới cây thản nhiên nói, chí ít có năm thành cơ hội bắn chết Tô Cẩm, cũng có năm thành cơ hội bắn không trúng. Tần Phi không mặn không nhạt trả lời một câu. Nguyên Hâm cười khổ không nói, thời gian thái quá mức gấp gáp, nhưng là Tô Cẩm đối với an toàn của mình thế nhưng mà để ý vô cùng. Hắn mấy trăm tên hộ vệ phân thành lưỡng lớp, đem trung quân lều lớn chung quanh cảnh giới được chật như nêm cối. Chấp hành tư là thích khách, cái gọi là thích khách tựu là thình lình lợi dụng địch nhân sơ hở ám sát cho hắn, mà không phải đỉnh đạc dẫn theo hai thanh đao, xông vào trung quân đại doanh, một đường hô hào Tô Cẩm, lão tử tới giết ngươi á. Đó là ngông nên, không đúng thích khách. Một cái ưu tú thích khách hẳn là tại địch nhân không tưởng được thời khắc phát động công kích, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiểu công thành lũ thân. Long Hà từng chút một cực kỳ chậm chạp đem mỏng chùy theo xà cạp trong rút ra, trở tay giữ tại lòng bàn tay. Trước mắt bấc đèn thiêu đốt hầu như không còn, có lẽ sau một khắc dầu hết đèn tắt, cuối cùng một tia quang minh cũng làm mất đi. Ngọn đèn dầu tại mỏng chùy bên trên phản xạ ra cùng nhau chói mắt ánh sáng màu xanh, ánh vào Long Hà đôi mắt, tựa hồ lệ mang nhiều lần hiện, sát khí mười phần. Hắn là rất có thể chịu người, tuyệt đối có kiên nhẫn. Hắn đang đợi vị kia niệm tu tiến công, mặc dù rất bị động, nhưng là hắn có đầy đủ tự tin có thể vi Tô Cẩm ngăn lại cái kia tất sát một kích, lập tức tìm được cái kia niệm tu phương vị, tiến đưa hắn xuống địa ngục. Luận đến niên kỷ, Long Hà chỉ có 24 tuổi mà thôi, ở vào tuổi của hắn, đã có được khinh thường quần hùng tu vị, trong thiên hạ có thể chiến thắng hắn cũng không có nhiều người. Nếu như những cái kia đại tông sư không xuất hạ mặt mũi để khi phụ người lời mà nói, cơ hồ không có mấy người có thể chiến thắng Long Hà. Nếu là sinh tử đọ sức lời mà nói, thậm chí Long Hà càng muốn khủng bố nhiều lắm. Rất nhiều tu vị so với hắn cao, niên kỷ so với hắn to lớn người, đều chết ở trong tay của hắn. Ta tu chính là sinh tử chi đạo. Võ đạo chi lộ vốn là sống sót vi tôn. Long Hà đang nghe nói Thủy Tinh Không tin người chết lúc từng đối với Long Gia tông chủ đã từng nói qua, giả như ta là Thủy Tinh Không, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trước sống sót nói sau, dù là sống được không hề tự tôn. Ta muốn chính là một cái cơ hội, một cái có thể giết chết Dịch Lao Đầu cùng Long Chân cơ hội. Nếu như người đã chết, lại anh hùng phóng khoáng đều là phù vân. Còn sống, là được hết thể hy vọng. Vị kia diệu thủ hồi xuân Long Gia tông chủ nghe xong lời nói này, hồi lâu không có lên tiếng, trước khi đi, sâu xa nói, cho nên, hắn là Thủy Tinh Không, mà ngươi, là Long Hà. Những lời này, Long Hà cũng không thèm để ý, hắn căn bản không quan tâm phải hay là không bị người tôn trọng, sẽ không để ý đợi sau người nâng lên Long Hà có thể hay không xỉ mũi coi thường. Hắn chỉ biết là, hắn còn sống, mà đối thủ chết mất, tự là kết cục tốt nhất. Trên đời này có thể đính đến ở chấn phủ ti một năm bí lao cực hình, còn có thể còn sống sót, thoát khốn, báo thù người. Chỉ có Long Hà. Động thủ đi. Long Hà đã tiến vào đỉnh phong nhất trạng thái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một cổ chân khí tại kinh mạch lưu động, cái loại này rồi rào đến sắc bạo tạc nổ tung cảm giác làm hắn vô cùng thoải mái. Hắn lên tiếng rắc góc, có chút lộ ra sâm bạch hàm răng, phản phất một đầu chờ con mồi xuất hiện sói đói. Động thủ đi. Nguyên Hâm khuyên nhủ, nếu như một mực không thể xác định, vậy chúng ta tốn hao một đêm cũng vô kế khả thi, đã đến Hừng Đông vẫn là không thể không ly khai. Dứt khoát một mũi tên bắn đi ra, vạn nhất tiểu bắn chết Tô Cẩm đâu này. Chim cú mèo miễn cưỡng co lên cổ, rốt cuộc chẳng muốn đi nhìn cái chế trụ dây cung lại như điêu khắc giống nhờ bài nhờ thường nam tử. Chỗ đó có một rất nguy hiểm người, ta có thể cảm giác được sát ý của hắn. Thần phi ngưng trọng nói, chúng ta nhất định phải chờ. Một kỵ phi nhập thứ hai trấn đại doanh, móng ngựa tung bay, đánh nát ám dạ yên lặng. Vô số đao thương cơ hồ trong nháy mắt nhắm ngay vị kia kỵ sĩ. Khẩn cấp quân tình. Người nọ cũng không xuống ngựa, mà là vội vã lấy ra lệnh tiện ấn tín và dây đeo triện, cởi xuống binh khí cung tiễn, giơ một phần bị si phong bế thư tín, dùng ngựa tiếp tục hướng trung quân đi về phía trước. Trong lúc ngủ say Tô Cẩm rồi đột nhiên bừng tỉnh, ngoài lều cái kia một tia hỗn loạn phá vỡ mộng đẹp của hắn. Cận vệ binh mã lập tức đem trung quân lều lớn bao bọc được chặt như nêm tối. Đưa tin đến kỵ binh đã đến bên ngoài rốt cuộc không cách nào tiến lên, hắn kêu lớn, "Tô trấn tướng, ty chức vâng mệnh nhất định phải đem phong thư này đưa đến trong tay của ngươi." Long Hà kéo lại muốn bước ra doanh môn Tô Cẩm, kinh ngạc chính là, vẻ này một mực vẩn quanh bất định niệm lực như thủy triều biến mất, trong nháy mắt vậy mà vô tung vô ảnh. "An toàn." Long Hà thấp giọng nói. Tô Cẩm nhẹ gật đầu, xốc lên cửa lều đi ra ngoài. Bốn gác cận vệ ôm lấy người mang tin tức thẳng đến Tô Cẩm trước người. Người mang tin tức quỳ xuống, đem mật tín nâng cao quá đầu, kêu lớn, "Tiến vương có lệnh, Tô trấn tướng cho dù dùng phương pháp giải mật mã giáp thân xem xét này tín." Tô Cẩm tiếp nhận đã bị đã kiểm tra giấy viết thư, xé mở xi, đón gió run lên, bên trong rậm rạp chẳng chịt tràn ngập chữ. Phong thư này nếu là rơi xuống trong tay người khác, chỉ cái cho là thiên thư mà thôi. Cái gọi là phương pháp giải mật mã giáp thân chính là Yến Vương cùng bất đồng tướng lãnh tầm đó ước định xem xét chi pháp, thí dụ như cách 3579 xem xét một chữ, bất đồng trình tự bất đồng giải pháp. Ngoại trừ lãnh binh xuất động trấn tướng bên ngoài, người khác căn bản không có khả năng biết rõ loại này tiết lộ phương pháp. Tô Cẩm nhìn xem lá thư này, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, một lát sau, hắn đem lá thư này xé thành mảnh nhỏ, ném tại dưới chân. Gió bất thổi qua, giấy mảnh quay cuồng vài cái, không biết rơi vào ai lòng bàn chân. Truyền ta quân lệnh. Tô Cẩm nghiêm nghị quát, toàn quân quần áo nhẹ xuất động, tùy thân mang theo 8 ngày lương khô, vung tha cho hết thảy đồ quân đu, suốt đêm nổ trại, lập tức phản hồi Yến Đô. Cận vệ tướng lãnh quan binh đều nhao nhao thay đổi sắc mặt, sau lưng thế nhưng mà phòng vô lượng lớn như vậy địch, còn nữa mới dùng 10 vạn kế nước sở đại quân. Nếu như dựa theo Tô Cẩm mệnh lệnh, thứ hai trấn quan binh quả thực là bỏ mạng chạy trốn, vất vất vả vả đánh rất xuống đến chiến lợi phẩm cùng theo Bắc Cương mang đến vô số công thành khí giới, theo xe cho quân đội chiếc đồ quân nhu còn nữa mấy ngàn dân phu, chẳng phải là chắp tay đưa cho phòng vô lượng. Ta cần một người thay ta tiễn đưa một phong thơ. Tô Cẩm quét mắt dưới trướng cận vệ, có ai nguyện ý đây? Cận vệ quan binh nhao nhao tiến lên trước. Đi tiểu là cựu tử nhất sinh. Vừa mới vẫn còn hận trên mình trước có chút trận quan binh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn có chút hả hê nhìn xem những cái kia đã trở thành chim đầu đàn đồng bào, cười thầm những này vì đoạt công lao đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên liều mạng ra hỏa. Tiểu là ngươi đi. Tô Cẩm chỉ một cái người lùn cận vệ, Vạn Hảo, ngươi đi thay ta đưa tin. Sau khi trở về, để bạt ngươi vi thiên tướng. Vạn Hảo xoay người quỳ gối, đa tạ trấn tướng đại nhân tài bồi. Tô Cẩm mỉm cười, quay người đi vào doanh trướng. Ngọn đèn đã sắp hết, Long Hà khơi mào một căn mới đích bấc đèn thay đổi, nhìn xem Tô Cẩm ngồi xuống lấy ra giấy và bút mực chuẩn bị viết thơ. Ghi cho ai? Long Hà nghi ngờ hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta mặc dù không biết dùng mình, nhưng nghe ngươi nói cũng không quá thỏa đáng, trừ phi chuyện quá khẩn cấp, bằng không thì không đến mức như thế bối rối. Hoàn toàn chính xác rất khẩn cấp. Viết xong phong thư này, ta muốn nổ trại xuất phát. Tô Cẩm thoăn thoắt, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi là hồi trở lại Long gia vẫn là cùng ta cùng một chỗ? Long Hà nghĩ nghĩ, tạm thời không hồi trở lại Long gia, bên cạnh ngươi thiếu người bảo hộ, Tam gia gia hẳn là đến bảo hộ ngươi đấy, nhưng tiếc hắn đã chết. Nếu như ta đi rồi, buổi tối hôm nay cái kia muốn ngươi mệnh nhập tù, thì có rất lớn cơ hội đắc thủ. Long Hà tiếc hận nói, khi còn bé ta một mực nói ngươi có lẽ cùng ta cùng một chỗ nhiều luyện luyện Long gia võ học, nhưng tiếc ngươi tiểu thích xem binh thư, suy diễn trận điển hình, hoàn toàn bị 14 thúc cùng bắt ra ra cái kia hai cái tên điên cho mang hứa mất. Nếu ngươi bây giờ có tông sư cảnh tu vị, bên cạnh nhiều hơn nữa thỉnh mấy người cao thủ hộ vệ, thì sao cái kia nghiệp tu? Tô Cẩm trong đầu tốc độ ánh sáng tầm đó hiện lên tần phi hai chữ, lập tức cười lạnh hai tiếng. Viết xong, Tô Cẩm đem nét mực chưa khô giấy viết thư đưa cho Long Hà. Long Hà cười khổ một tiếng, lòng bàn tay huyền công lặng yên vận, trong nháy mắt đem mực nước hao khô. Hắn tông sư thượng phẩm tu vị rõ ràng dùng để làm loại sự tình này, nếu trước mắt không là anh em ruột của mình, Long Hà không phải một cái tát đánh chết hắn không thể. Cái này tín. Long Hà vô tình ý liếc qua thư tín, sắc mặt không phải do biến đổi, lập tức hỏi, thật sự? Chắc chắn 100. Tô Cẩm thở dài nói, hiện tại, ngươi biết vì cái gì ta tình nguyện cởi chuồng chạy về đi sao? Quy 1 chương 321, chủ động ra tay. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 321 chương chủ động ra tay. Có thể làm cho Tô Cẩm như vậy danh tướng tình nguyện bỏ trống phía sau. Hoàn toàn liều mạng sau còn có phòng vô lượng thống soái sở quân, cũng muốn nhanh như điện chớp chạy về Yến Đô. Ngoại trừ biết được nội tình Long gia huynh đệ bên ngoài, còn lại quân sĩ tất cả đều khó hiểu. Khi bọn hắn xem ra, như thế hành quân, tựu là đem phía sau lưng chân bóng lộ ra cho địch nhân chém. Nhưng mà Tô Cẩm quân lệnh như núi, cho dù bộ hạ có chút không được tự nhiên, vẫn là nhanh chóng cấp tốc thu thập xong hành trang, chỉnh đốn chiến mã, chuẩn bị ra đi. Trong đại doanh ánh lửa sáng ngời, sĩ tốt vội vàng khẩn trương, tin tức tự nhiên trước tiên truyền lại đi ra ngoài. Dưới cây Nguyên Hâm như có suy nghĩ sâu xa, nhưng không có lên tiếng. Với tư cách một cái chấp hành ti đô đốc, hắn biết do nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn có chút ít lời nói sai rồi khả năng muốn dùng đầu để làm một cái giá lớn. Tần Phi dựa lưng vào đại thụ, nói khẽ, Tô Cẩm đột nhiên hạ lệnh toàn quân phản hồi Yến Đô, hắn biết do nếu như phòng vô lượng lĩnh quân đuổi giết, dưới tay hắn tướng sĩ có thể trở lại Yến Đô đấy, 10 thành ở bên trong chưa hẳn có một thành. Vội vã như vậy quân lệnh, lớn nhất nguyên nhân, tự là Yến Đô ra làm cho người khó có thể tin biến hóa. Nói đến đây, Tần Phi ở khẩu. Trong đầu lật qua lật lại tìm không thấy nguyên nhân. Yến Vương thủ hạ binh mã, chủ lực tập trung ở nơi đây cùng phòng vô lượng quyết chiến. còn lại lính tôn tướng cũng phải bảo vệ lương đạo, khống chế châu huyện. Nếu như là thuộc hạ của hắn làm phản, chỉ bằng vào lấy Yến Vương uy danh cùng thủ hạ quân cận vệ lực lượng, bất luận cái gì một chấn đều không đủ dùng ý hiếp Yến đô an toàn. Nếu ma tộc thừa cơ xâm lấn, Yến Vương cho dù tùy tiện ho khan một tiếng, cũng có thể hủ chết không ít người nhát gan ma tộc chiến sĩ. Theo thành mà thủ Yến quân lại càng không về phần gọi Tô Cẩm lập tức hồi trở lại viện binh. Cái này thật đúng là kỳ quái. Nguyên đô đốc thấy thế nào việc này? Thần phi suy nghĩ lấy hỏi. Nguyên Hâm cười nói, ta trước sau như một chẳng muốn đi muốn quá chuyện phức tạp. Nếu là dựa vào đoán lời mà nói, ta thả rằng đoán Yến Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tần phi lắc đầu, hiển nhiên đối với Nguyên Hâm chê cười cũng không đồng ý. Trầm mặc một lát, Tần phi thấp giọng nói, ngươi dẫn người về trước đi, ta đi theo Tô Cẩm binh mã một đường bắc thượng nhìn xem. Nguyên Hâm nhíu mày, đã đến Tần phi hiện tại thân phận, hắn muốn một mình đi theo Tô Cẩm binh mã bắc thượng, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề lớn, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt khó ứng phó cao thủ, người khác thật đúng là lưu không được hắn. Nguyên Hâm vốn muốn cất bước ly khai, nghĩ vẫn là dừng bước lại, đối với Tần phi nói ra, trên đường như có phong hiểm, trước cầu tự bảo vệ mình. Giống như ta vậy, thích khách xuất thân nhân vật, muốn đúng là như thế nào sát nhân, như thế nào bảo vệ mình. Thân là thích khách, nếu bắt buộc phải lấy mạng đổi mạng, tự là bi ai. Nếu liền đổi mệnh đều đổi không thành, gãy tại trong tay người khác. Nguyên Hâm trùng trùng điệp điệp vô đuổi, thở dài nói, vậy là vốn liếng bị lỗ nặng rồi. Thích khách ngu kiến, coi như là chê cười nghe qua. Nguyên Hâm trầm ngâm một câu, quay người rời đi. Tần Phi đưa mắt nhìn hắn ly khai, cũng biết vị này trở thành tinh lao thích khách, tự nhiên sẽ đem thuộc hạ phân phối tốt. Một đêm này, đột nhiên phát sinh Tô Cẩm lui quân đại sự như vậy, nếu thiếu điểm lòng hiếu kỳ cùng đi qua nhìn xem, vậy không cần làm sát sự tính tổng đốc rồi. Trải qua khẩn trương chu đáo chặt chẽ thu thập, đại đội nhân mã lặng yên ly khai doanh trại, nhiều đội hướng phương bắc tiến lên. Lại để cho một vị có nhiều kinh nghiệm tướng lãnh đến đây quan sát lời mà nói, tất nhiên đối với Tô Cẩm rút quân tán thưởng không thôi. Nhân số phần đông quân mã có thể cực kỳ bình tĩnh ly khai quân doanh, căn bản không có khiến cho đối phương cảnh giác, liền tới lui tuần tra thám mã cũng bị quét sạch không còn một mảnh, thực là danh tướng. Tô Cẩm lui bước dồn dập lại không bối rối, ở lại tối hậu phương bọc hậu đấy, mỗi người đều ôm hẳn phải chết chi tâm. Những này tử sĩ cùng đại đội nhân mã bảo trì thích hợp khoảng cách, mỗi người cầm trong tay binh khí, một người lưỡng mã. Nếu như sợ quân đội theo muốn tập kích lời mà nói, trước hết đem những này tử sĩ nghiền được nát bấy. Tô Cẩm được bảo vệ ở giữa đám đông quân đội, nhanh như điện chớp hướng phương bắc xuất phát. Mặc dù là xuôi nam tác chiến thời điểm, sắc mặt của hắn cũng không có như thế khó chịu nổi. Những cái kia quen thuộc cận vệ của hắn binh mã, lẫn nhau tầm đó cũng không có thảo luận đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể mỗi người cũng biết, tất nhiên đã xảy ra cực kỳ trọng yếu đại sự, nếu không, Tô Cẩm tuyệt sẽ không một bộ bị buộc lên bên vách núi sắc mặt. Chỉ là, Long Hà cũng không tại Tô Cẩm bên người. Mấy khối thô lệ thạch đầu tại khuôn mặt bên cạnh, bén nhọn góc cạnh cơ hồ muốn đâm rách người ra thịt. Long Hà tiểu đứng ở chỗ này, mũi chân của hắn giẫm nát một người trên mặt, rất bình tĩnh nói, nhìn ra được, ngươi là một vị truy tung cùng giấu kín đều rất khôn khéo cao thủ. Bất quá, vận khí của ngươi không tốt, ta trước khi có thời gian rất lâu sinh hoạt, mỗi một khắc đều tại sát nhân cùng bị giết tầm đó vượt qua. Sống ở nơi dã thú thành bầy, sát cơ rậm rạp trong rừng, một cái sơ sẩy có thể đưa mạng của ta. Cho nên, ta biết rõ, ngươi là thích khách. Đáng tiếc, ta đã nhiều năm ra, mỗi ngày đều cùng với thích khách liên hệ. Trên mặt da thịt cùng trên mặt đất cắt đá ma sát lấy, bén nhọn góc cạnh đem làn da xé mở từng đạo vết máu. Người nọ gian nan nghiêng đi đầu, nhìn cái kia hời hợt đem hắn đả đảo tại Long Hà, mang theo một tia của cường, theo trong cổ họng ho một tiếng. Long Hà mặt không biểu tình, chỉ là thản nhiên nói, ngươi gặp được ta, chỉ là không may mắn mà thôi. Dùng thân thủ của ngươi, đã có thể giết chết rất nhiều người. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thanh thanh thật thật trả lời ta, thần phi đến cùng ở nơi nào? Ta đây tựu cho ngươi cái thông khoái. Long Hà tựa như đang hỏi trên đường lao hắn ở đâu có bán mức quả đồng dạng, ngựa khí thanh đạm, đạm và sinh tử không chút nào chú ý. Nếu như ngươi không chịu nói, ta đây chỉ có thể cho ngươi cái chết không quá giống cá nhân. Cam đoan liền mẹ ngươi đều nhận thức không ra ngươi là nàng thân nhi tử. Nằm trên mặt đất cái kia người nhịn không được dùng mình một cái. Người bình thường uy bức lợi dụ, bình thường đều nói, thật thà được con hồng, chống cự bị nghiêm trị. Hay hoặc là xuất ra rất nhiều chỗ tốt, dù khiến người nói ra cơ mật. Nhưng là Long Hà mà nói như vậy lạnh như băng, lại để cho người tuyệt vọng đến mức tận cùng. Với tư cách một cái thích khách, hắn đương nhiên biết rõ, lại để cho người cái chết thống khoái rất đơn giản, mà lại để cho một người cái chết khổ không thể tả, mỗi người đều có chính mình thiện dùng thủ pháp. Hắn có thể theo Long Hà trong giọng nói nghe ra, người trẻ tuổi này trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Sát nhân là Long Hà chuyện thường ngày. Như vậy, Long Hà nói cái chết không quá giống người, tuyệt đối như không được người. Hắn cắn răng, xào rượu nhảy ra trong miệng một cái nho nhỏ độc hoàn, tùy thời chuẩn bị nuốt xuống. Nhưng là tay của hắn còn đang nắm trên mặt đất cắt đất, nếu như Long Hà thật sự có một điểm sơ sẩy, hắn hội sẽ lập tức xoay người mà lên, đem Long Hà đưa vào địa ngục. Ai? Long Hà thật dài thở dài, sát sự tính người cũng tốt, chấn phủ ti người cũng thế. Sắp chết đến nơi đều ưa thích tới đây chút ít không còn dùng được đồ chơi. Hắn mũi chân có chút phát lực, một tiếng thanh thúy nứt xương. Cái kia không may thích khách, đầu lâu lập tức vỡ thành vài miếng, kịch liệt đau nhức quả thực muốn đem cả người hắn xé nát, trong miệng độc hoàn vậy mà không có một phần khí lực có thể nuốt xuống. Đã là thứ bảy cái rồi. Long Hà cười khổ lắc đầu, hắn nhất định phải tìm được Tần Phi, mà quyết không thể canh giữ ở Tô Cẩm bên người, bị động chờ Tần Phi ra tay. Quy 1 chương 322, một núi một thành. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 322 chương một núi một thành. Một tay che trời tác giả, Tuyết Sơn Phi Hồ. Cập nhật lúc 20130502235503 số lượng từ 3081. Thê lương màn đêm, trầm trọng đám mây phảng phất muốn đem bầu trời cái kia vô biên áp lực toàn bộ cho đại địa. Gió lạnh sẽ qua, mặc dù là vừa mới theo ôn hòa trong chăn leo ra hư hương người, cũng muốn so ngày thường nhiều đánh mấy cái dùng mình, mới có thể đem đầy bụng tàn nước thả ra. Như vậy thiên, là được sát nhân thiên. Long Hà ngay tại sát nhân, hắn tuyển đấy, là những cái kia xưa nay thói quen sát nhân người. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vòng, sát thủ cũng tốt, thích khách cũng thế, đều là tại lưỡi đao trong bóng kiếm tìm kiếm sinh lộ người. Chấp hành ti bọn sát thủ, trước kia tao nộ qua đủ loại khó giết người, đã từng gặp được qua hận không thể dùng chính mình mệnh đi đổi đi người. Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy một người nam tử, hắn tựa như sinh trưởng tại kề cận cái chết đồng dạng, linh mẫn khai quật từng cái tòng quân ngũ trong ly khai thích khách, hắn có như gió tốc độ, còn có ác lang giống nhờ bại nhờ thường tàn nhẫn. Vì vậy, lần lượt chấp hành ti thích khách ngược lại dưới tay hắn. Cái chết của bọn hắn cũng không phải là đều không có giá trị, bọn hắn tốt xấu kéo lại Long Hà bước chân, lãng phí lấy thời gian của hắn. Mà bọn hắn cũng dùng tánh mạng cuối cùng lực lượng, đem Long Hà giết ngược lại tin tức, từng chút một truyền lại đi ra ngoài. Mặc dù là chết, bọn hắn cũng tin tưởng, trừ phi sát sự tính đã xong, trừ phi chấp hành ti người chết hết, nếu không, những này dùng máu tươi ghi thành tin tức, cuối cùng sẽ để cho Tần Phi biết rõ. Màn đêm lâm vào sâu nhất tầng màu đen, sắp nên đón một ngày sáng sớm. Cấp tốc hành quân Bắc Cương chiến sĩ, cũng không biết, mười mấy chấp hành ti người, đã ngã lăn tại quân ngũ bên ngoài. Ngoại trừ xuôi Nam Nguyên Hầm, ngoại trừ Bắc Thượng Tần Phi, tại đây chấp hành ti đã không có người sống. Đối với những cái kia thói quen thu hoạch người khác tánh mạng chấp hành ti người, bọn hắn tại sắp chết trước khi cuối cùng một cái ý niệm trong đầu rốt cuộc là cái gì, đã không thể nào biết được. Long Hà Y Nguyên đang tìm kiếm kế tiếp tung tích, nhiều lần, hắn cơ hồ đã sắp va chạm vào Tần Phi đường nhỏ, chỉ là trời đưa đất đẩy làm sao mà bỏ qua. Có lẽ, vận mệnh còn không muốn làm cho hai người kia gặp nhau. Tần Phi thật sâu hút miệng không khí rất lạnh, lại á ra một ngụm sương mù. Lạnh thấu xương thì khí trời ở bên trong, dùng tu vi của hắn có thể nóng lạnh bất xâm, nhưng không cách nào ngăn cản tự nhiên biến cố. Bắc Cương đến cùng chuyện gì xảy ra, Tần Phi đầu óc một mực tại chuyện cái này vòng. Nếu như không phải tổn thương gân động cốt thậm chí muốn chết đại sự, Yến Vương vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến Tô Cẩm hồi trở lại Việt Minh. Khả cư Tần Phi biết, Bắc Cương Vương Bắc là được thảo nguyên cùng đại sa mạc, chỗ đó hơn 1000 năm qua chỉ có man tộc sinh hoạt, sẽ tìm không đến cái khác thân ảnh. Đã bị Ngụy quốc cùng về sau vài quốc gia tàn phá không thành bộ dáng man tộc, hiện tại không có đủ thực lực phát động đối với Bắc Cương một kích chí mạng. Chẳng lẽ là bầu trời rất một tảng đá đem Yến Vương phủ đập nát? Trong mối vẫn không có cách giải, Tần Phi nhịn không được cùng mình mở cái vui đùa. Cước bộ của hắn rất nhanh, ngay tại Long Hà không gián đoạn quét sạch những cái kia chấp hành ti thời điểm, hắn đã phiêu nhiên đi xa hồi lâu. Tần Phi đi đường cũng không phải nối thẳng Bắc Cương quan đạo. Nếu như cái kia sao đi lời mà nói, 89 phần 10 gặp được lui lại hoặc tiến lên Bắc Cương quân, Tần Phi cũng không trông cậy vào mình có thể một hơi hoành tạo thiên quân. Mặc dù là còn sống Dịch Tổng đốc cùng bàn chân, mặc dù là chết đi Thủy Tinh Không, cũng không cách nào làm được. Vượt qua một đầu đường nhỏ, phía trước dãy núi phập phồng, hiểm trở ngọn núi cơ hồ đem đại địa che đậy. Gặp gánh bất bình đường núi vòng vo Tam Quốc Nhi theo trong núi thông hành. Coi như là tốt nhất kỵ binh, tại trên con đường này tối đa bất quá 4 kỵ đồng tiến. Trước kia Bắc Cương đi tới đi lui thường ra, bình thường đều là đi quan đạo. Chính thức hội sẽ đi đường này đấy, hoặc là buôn lậu buôn bán, hoặc là tiểu là lục lâm hảo hán. Tần Phi đi đúng là con đường này, cao vút trong mây ngọn núi làm cho người sợ hai thán phục, nếu là có một tảng đá theo ngọn núi rơi xuống, tùy tùy tiện tiện có thể đem một người nện thành bánh thịt. Ngàn năm qua, không có một chi quân đội từ nơi này trải qua. Phong hiểm thật sự quá lớn, chỉ cần một ít chi bộ đội, có thể đối với tiến lên đại bộ đội tạo thành trầm trọng tổn thương. Nếu như không phải đã đến mình trần ra trận, cần cắn xé nhau giai đoạn, không có người sẽ nhớ từ nơi này khai chiến. Dưới chân bụi đất có chút dơ lên, trong núi lạnh lùng nghiêm nghị càng lớn. Trong lúc đó, Tần Phi cảm thấy có chút không đúng, ba bước cũng làm hai bước liền chui lên ngọn núi, dọc theo bất ngờ vách núi bay vút. Toàn lực thi triển xuống, Tần Phi tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không lâu sau, hắn liền ngừng chân tại một tòa núi nhỏ nhai trước khi, chỉ là, lúc này đây, nhưng lại Tần Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem sơn cốc. Mùa đông sơn cốc hẳn là tịch liêu đấy, dã thú ngủ đông di chuyển hoặc là trốn ở trong ổ không đi ra. Đám thợ săn cũng ít rất nhiều môn đạo, nhưng này một mảnh sơn cốc nhưng lại kín người hết chỗ, hàng hà người tiểu sinh hoạt tại đây một mảnh trong sơn cốc, vô số lều vải cùng nhà gỗ đắp lên, thậm chí đã phân rõ đường nhỏ, còn có một chút người bày khởi sạp hàng nhỏ y nguyên tại việc buôn bán. Nếu như đem vách núi đều đổi thành tường vây lời mà nói, ở đây thoạt nhìn quả thực giống như là một tòa tiểu thành. Tần Phi có chút mờ mịt, một lát sau, đem trên người quân phục xé rách, lộ ra một thân bó sát người đòn đả. Chân khí tán ra, sắc mặt lập tức trắng bệnh tiểu tụy, giống như là cái trong núi lạc đường người trẻ tuổi đồng dạng. Theo ngọn núi trượt xuống dưới, Tần Phi cẩn thận quan sát một lát, rồi mới từ một ít phiến đá lởm chởm trong bụi cây đi ra. Trước mặt của hắn là một dòng suối nhỏ, một đám phu nhân cùng thiếu nữ chính ngồi xổm bên dòng suối giặt quần áo, lạnh như băng thủy tướng cánh tay của các nàng đông lạnh màu đỏ bừng, có thể các nàng y nguyên cười cười nói nói, có người tại dùng giặt quần áo truy phát quần áo ướt sũng, có người chính hát lấy tiểu khúc, một chút cũng nhìn không tới ngày đông giá rét lạnh gốc. Trông thấy một cái khuôn mặt tiểu tùy áo mỏng người trẻ tuổi theo trong bụi cây đi ra, hư phát tiểu khúc dần dần thấp xuống, mà chuyển biến thành chính là một mảnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. "Ca ca, ngươi không lạnh sao?" Tại Tần Phi trước mắt, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài hiếu kỳ đánh giá hắn. "Có chút lạnh." Tần Phi gắn cái rối, trước mắt phụ nữ và trẻ em nhóm, đám bọn họ cũng không sợ hãi, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Phản phất từ trên núi nhảy lên ra một con khỉ cũng so chứng kiến Tần Phi muốn bình thường nhiều. "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng này tiểu đông lạnh hư mất. Đây là chúng ta ra cái kia lỗ hồng áo tử, vừa vặn lấy ra muốn giặt rửa. Ngươi nếu không chê tạm, bẩn, trước hết khỏa bên trên." Cô bé kia mẫu thân cười ha hả đưa qua một kiện có chút cũ nát áo đông, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý. Tần Phi nói âm thanh tạ, đem áo tử khỏa lên, một đám nữ nhân lập tức mở nổi. "Huynh đệ ngươi là người địa phương nào? Như thế nào chạy trên núi đã đến? Đi lạc đường vẫn là gặp được tặc rồi hả? Trên núi lạnh như vậy, ngươi thế nào tiểu không mang theo điểm giày quần áo? Lương khô có sao? Ngoại trừ không vấn đề cha mẹ tính danh ngày sinh tháng đẻ, còn lại vấn đề đều bị đám nữ nhân này nhóm, đám bọn họ nghĩ tới. Tần Phi lập tức một cái đầu hai cái đại, chỉ cầu có thể thống thống khoái khoái tìm người đánh một trầu, cũng sợ cùng những này phụ nữ và trẻ em dây dưa. Thật vất vả bên thai thoáng quặng khuế một điểm, Tần Phi liền giật ra đại rối, ta là binh sĩ, đại đội nhân mã hành quân gấp thời điểm, ngựa của ta bị thương, lại tìm không thấy mã dùng, tiểu cùng bộ binh cùng đi. Đi tới tiểu lạc đường, về sau nhớ tới tại đây đường núi cũng có thể thông đến Bắc Cương đi, chắc là gần một ít, liền đã đi tới. Trên người lương khô đều ăn hết sạch rồi, quân phục đều cạo phá. Vừa rồi đói chịu không được, muốn leo lên núi nhìn xem có hay không lạc đàn dã thú, săn một đầu ăn, lại váng đầu chuyển hướng sở đến nơi này. Nghe xong lời ấy, các nữ nhân lưỡi dài nhịn không được liễu díu mà bắt đầu, trong lúc nhất thời vậy mà phân không rõ các nàng đến cùng nói mấy thứ gì đó. Tần Phi chỉ cảm thấy đau đầu, liền cười tủm tỉm hỏi tiểu cô nương kia, các ngươi ở tại trên núi, lúc trước thì ở lại đây sao? Đương nhiên không phải. Tiểu cô nương kia ngạo nghễ nói, chúng ta thế nhưng mà cấm thành người. Cấm thành? Tần Phi đương nhiên biết rõ cái này toàn thành. Năm đó Ngụy quốc lập quốc về sau, ngoại trừ đối với man tộc tiếp tục cạn tào giáo máng bên ngoài, đã ở phương Bắc thiết lập rất nhiều phòng thủ thành phố. Trong đó một tòa thành đã kêu cấm thành. Cái này cấm chữ cũng không phải tùy tiện lấy đấy, cái này tòa thành ngay tại ngoài núi, có chấn giữ cái này một đầu đường núi trọng trách. Tuy nhiên cái này ngàn năm qua, cũng không có kẻ thù bên ngoài từ nơi này xâm lấn, tuy nhiên có rất nhiều giặc cỏ thổ phỉ cùng du binh tán dũng sẽ ở vùng này hoạt động. Đã từng nhất tràn lan thời điểm, không ai qua được Tam gia phân quốc đại chiến thời điểm, rất nhiều thành xây dựng chế độ quân mã bị đánh tan về sau, tự biến thành giặc cỏ. Nhưng bọn hắn khủng bố chính là, sĩ tốt tiếp nhận quá nghiêm khắc ô huấn luyện, trải qua chiến hỏa khảo nghiệm, bọn hắn hiểu được như thế nào tác chiến, có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Hơn nữa, như vậy giặc cỏ đối với tiền tài nữ nhân yêu cầu còn không phải cấp cao nhất đấy, bọn hắn rất ưa thích hai kiếp lướt sóng sau đồ sát. Giết một cái thôn trang nhỏ là thông thường, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn đã từng đồ sát qua một tòa tiểu thành thị. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cư dân hai ngày trong vòng một đêm chỉ còn lại có 240 nhiều người sống. Cũng không phải bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, bỏ qua cho những chuyện lặt vặt này khẩu tính mạng, mà là bọn hắn cần người đến đem làm ô xin, đem bọn họ cướp bóc tài vật đưa về doanh trại. Chính là như vậy giặc cỏ, đủ để làm người đau đầu. Ngay lúc đó cấm thành quân đội rất rõ ràng giữ vững không tham dự chiến tranh lập trường. Hướng cao thượng địa phương nói, tựu là chim khôn biết chọn cây mà đậu, chờ các ngươi đánh ra cái thất thất bát bát thời điểm, ta cấm thành lo lắng nữa tìm nơi nương tựa ai. Nhưng là đối với cái này chút ít chạy trốn đến cấm thành phụ cận giặc cỏ, cấm thành quân mã không chút nào nương tay, đến một cổ tiểu tiêu diệt một cổ. Nhất cường thịnh thời kỳ, ba cổ giặc cỏ cộng lại vượt qua hơn 1.3 vạn người, bởi vì liên tục tại cấm thành phụ cận có hại chịu thiệt, tam gia liền liên hợp lại muốn phá tan, chỉ có 3.000 quân coi giữ cấm thành, thề muốn đem toàn thành đổ sát sạch sẽ. Một cái nam đinh đều không lưu, nữ nhân chỉ cần là tuổi trẻ tiểu toàn bộ bắt đi, toàn thành tài vật ai cướp được tiểu là của người đó. Tại đây dạng hiệu triệu xuống, quân đội xuất thân giặc cỏ nhóm, đám bọn họ buộc phát ra rất mạnh sức chiến đấu, cái kia tư thế làm cho người sợ. Có thể chiến đấu kết quả y nguyên làm cho người sợ. Cấm thành quân coi giữ tại trả giá không có ý nghĩa một cái giá lớn về sau, đem vây thành giặc cỏ đánh tan, lập tức đại đội nhân mã ra khỏi thành, ngược lại đối với bọn họ triển khai điên cuồng đổ sát. Nghe nói cấm thành lúc ấy thủ quan mệnh lệnh là người sống. Cấm thành không có lương thực nuôi sống bọn hắn. Vì vậy, hàng hà thi thể trải rộng tại cấm thành trung quanh, theo quan đạo đến đường núi, theo núi non cùng khe nước. Rất nhiều năm về sau, ngẫu nhiên còn sẽ có thợ săn hận tở trong núi trong lúc vô tình phát hiện sớm đã không giống người thi thể. Tần Phi nhìn xem tiểu cô nương kia, hỏi, là cấm thành người, vì cái gì không tại nội thành ở? Đến trên núi luôn bất tiện đấy. Lần này là mẹ của nàng tiếp lời nói mạnh vụn, gốc, cấm thành lần này giữ nhiều lãnh ít, trọng đại nhân hạ lệnh, ngoại trừ quân đội cùng tự nguyện lưu thành nam tử bên ngoài, những người còn lại toàn bộ trốn đến trên núi đến. Quy 1 chương 323, đánh với ai? Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 323 chương đánh với ai? Một tay che trời tác giả, Tuyết Sơn Phi Hồ. Cập nhật lúc 20130503235936 số lượng từ 3011. Cấm thành giữ nhiều lãnh ít. Thần Phi nghĩ lại, chuyện này giống như có chút không đúng. Với tư cách sát sự thính nhân vật số 1, hắn đều không có nghe nói cái đó chi quân đội vụng trộm mò tới Bắc Cương phát động tiến công. Nói sau, mặc dù là man tộc tập kích, đánh tới cấm thành cũng phải cần một khoảng thời gian. Còn làm sao có thể khiến cái này dân chúng đều chuyển rời đến trên núi sinh hoạt? Cấm thành đã xảy ra chuyện gì? Thần Phi hỏi. Phụ nhân kia kỳ thật cũng không biết rõ, lẩm bẩm nói, cấm thành tổng quản đại nhân nói vô cùng có khả năng hội sẽ chiến tranh. Cấm thành dân chúng ở lại nội thành, phong hiểm rất lớn. Trốn đến trên núi đến tương đối an toàn. Cho dù địch nhân đột phá cấm thành, bình thường hội sẽ dọc theo quan đạo đi, sẽ không phát hiện chúng ta những người này. Cho dù bọn họ đầu góc nóng lên, phát nhiệt đi đường núi, như tiểu huynh đệ ngươi như vậy mơ hồ chạm vào sơn cốc đấy, cũng rất khó gặp được. Tổng quản đại nhân là vì chúng ta tốt. Tần Phi chần chờ một lát, vẫn là hỏi lên, cùng với ai đánh trận chiến? Ta một cái nữ tắc người ta nào biết đâu rằng nhiều như vậy, chợt nghe nói là theo Thảo Nguyên đến đấy. Trọng đại nhân nói bọn hắn hung tàn thành tính, nếu như bỏ thành đầu hàng cũng may, nếu là chống cự đến cùng, thành phá sau tất nhiên là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bất quá, lão nương cũng không tin, bọn hắn thật đúng là có thể đánh thắng trọng đại nhân. Phụ nhân kia cao giọng đều, trên mặt tràn đầy tự tin nạo sắc. Cấm thành tổng quản hôm nay là trọng xung đại nhân a. Thần Phi cười nói. Đương nhiên, theo trọng đạt đại nhân bắt đầu, cái này ngàn năm qua có thể không đều là trọng gia thủ hộ cấm thành sao? Tần Phi trong lòng trong ổ cười trộm, trọng gia cái này nhất tộc người tại ngàn năm trong lịch sử cũng coi là nổi danh, nhưng cũng là cái dị loại. Năm đó Ngụy quốc còn không có thành lập đất nước thời điểm, khắp nơi đều là chiến đấu. Trọng gia năm đó chỉ là trong núi này thợ săn đầu lĩnh, vừa bãi vô danh. Có một hồi đại chiến về sau, một cổ chạy thuộc mạng man tộc quân đội gặp con đường bị phong kín, liền muốn đi cái này đầu gian nan đường núi trở lại Thảo Nguyên. Lúc ấy, truy binh khoảng cách bọn hắn còn có một đoạn đường, không có khả năng tại núi trước ngăn chặn bọn hắn, nếu là bị một nhóm người này đào tẩu, hội sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Bởi vì trong đó còn có rất nhiều ngụy quan cùng man tộc bộ lạc thủ lĩnh. Chính là bởi vì quan lại quyền quý nhiều, hộ vệ của bọn hắn cũng có chút nghiêm mật, mười mấy tên quan lớn thích quý bờ mông phía sau, tất cả lớn nhỏ đi theo mấy ngàn vệ binh. Vô luận là vũ khí trang bị vẫn là huấn luyện số nguyên tố đều gọi mà vượt vô cùng tốt. Truy binh xem chặn đường không có đùa giỡn rồi, có trinh sát khoái mã vượt lên trước vào núi, ý đồ tìm được có thể phong bế giao lộ. Năm đó đời, thay, đường núi đều là người sống trên núi một cước dẫm ra đến đấy. Lộ nát, có thể phong bế cũng cơ hồ không có khả năng. Đem làm trinh sát sắp đấm ngực dậm chân thời điểm, vừa mới gặp trọng gia thợ săn. Đầu lĩnh chính là Trọng Đạt. Nghe nói là chặn đường ma tộc, Trọng Đạt vô vô bờ mông trở về núi ở bên trong cùng đại gia hỏa nhi thương lượng một vòng, liền trở về nói cho cái kia trinh sát, bọn hắn người sống trên núi nguyện ý đi chắn. Nếu là lấp, khẳng định phải có chỗ hy sinh. Người chết muốn bắt nhân đôi tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, sống sót nếu bản về công đi phần thưởng, có thể cho quan đương đương, bọn hắn cũng tuyệt không chú ý. Trinh sát bị bọn hắn cái này cực kỳ sự thật thái độ khiếp sợ thiếu chút nữa không có đem bữa cơm đêm qua cho nhổ ra. Nhưng là quay đầu trở lại ngẫm lại, bọn hắn cũng không phải quân nhân, dựa vào cái gì mạo hiểm nguy hiểm tính mạng trong núi chiến tranh. Một hồi chiến đấu xuống, những này vui vẻ người sống trên núi, chỉ sợ liền một nửa đều sống không được đến. Cái kia trinh sát liền cả gan, đần độn, u mê trước tiên đem những này thợ săn hướng tốt, đảm bảo đem đưa cho bọn hắn chức quan tiền tài. Trọng Đạt mang theo thợ săn, nông phu, trong núi nương tựa theo bọn hắn quen thuộc địa hình, tại trả giá thương vong vượt qua 6 thành một cái giá lớn về sau, cuối cùng đem cái kia cổ đảo binh cho lưu tại trong núi, thẳng đến truy binh điên cuồng chen chúc đi lên, đem những cái kia đảo binh chém dưa thái rau giết không còn một mảnh. Có chút thừa dịp rối loạn trốn vào trên núi người, y nguyên bị những này đám thợ săn tìm được, bắt sống. Thẳng đến Ngụy quốc thành lập đất nước về sau, Trọng Đạt cũng không đã quên công lao của mình, hắn lưng cong lương khô, mang theo nhi tử, cao hứng bừng bừng đi đô thành, ngắt ở lại bộ cửa ra vào tựa như đòi nợ tựa như, cười hì hì nhìn xem người ta cao thấp lớp. Không có việc gì tiểu đi hỏi hỏi người gác cổng, ai quan nhi khá lớn, có thể cho hắn an bài cái một quan nửa trước đấy. Người gác cổng chẳng qua là khi chê cười nghe, cũng không biết cái này nhìn như dung mạo không sâu sắc Trọng Đạt rõ ràng có như vậy công lao. Không lâu về sau, Trọng Đạt đến lấy quan tin tức dần dần lưu truyền ra đến. Đám quan chức cũng phạm vào khó, muốn nói không phong quan à, cái này cũng rất xin lỗi những cái kia hy sinh đám thợ săn rồi, nếu phong quan à, xem cái kia phó đức hạnh có thể làm cái gì đấy. Chuyện này truyền đến hoàng cung, đang chuẩn bị chủ hoạch kiến lập cấm thành khai quốc hoàng đế cười nói, việc này xử lý, tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh cho các bà. Đại cấm thành kiến tốt, tự lại để cho hắn đi làm cấm thành tổng quản, tính toán tứ phần quan, chuẩn hắn thừa kế. Hoàng đế câu nói đầu tiên là miệng vàng lời ngọc, tự là không thể nào thay đổi. Đi săn mà sống Trọng Đạt rồi đột nhiên tự biến thành tứ phẩm quan viên, giả giả cũng tiến vào con nhà, đi ra ngoài có cưỡi ngựa lấy. Về phần thừa kế chức quan, cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới muốn tới cấm thành cái này cậu không ăn thị địa phương đến theo chân bọn họ ra đoạt quan. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn cướp, cái này cấm thành cư dân có thể tuyệt đại đa số đều là theo trên núi đi ra thợ săn nông phu, bọn hắn đối với Trọng gia không dám nói là trung thành và tận tâm, có thể tất cả mọi người là ăn lấy một chén cơm lớn lên đấy, ai cùng ai không phải bản thân, ai cùng ai không phải tỉ muội. Thời gian lâu vậy, Trọng gia cũng thành thói quen tại cấm thành đem làm chính mình thổ hoàng đế, có thể thừa kế lên làm cấm thành tổng quản đều là đời sau so sánh ưu tú đích nhân vật. Có thể Trọng Đạt hậu nhân không biết có phải hay không là thụ tổ tiên di truyền, mỗi một thời đại tổng quản đều có từng chút một không bình thường, ví dụ như yêu đánh bạc, ví dụ như háo sắc, ví dụ như ưa thích đánh nhau, ví dụ như báo tố mã. Thế hệ này tổng quản là Trọng Sung. Cái này danh khí không lớn người kỳ thật niên kỷ không coi là nhỏ, ước chừng cũng có 36-37 tuổi. Hắn tại xử lý quân vụ chính vụ bên trên đều là một bà hảo thủ, nhưng hắn cũng có không bình thường địa phương, tự là đem rất nhiều sự tình đều hoàn toàn không thỏa đáng chuyện này nhi đến xem. Đương đương cấm thành tổng quản, nhà người ta kết hôn, hắn cũng cười đùa tí từng chạy tới uống rượu mừng, cùng cái giám đại hài tử cùng một chỗ ngồi xổm cửa sổ dưới đáy, xuyên phá cửa sổ giấy, nghe lén vợ chồng nhà người ta nói chuyện. Kỳ thật, đây cũng là cái việc nhỏ. Nhưng, có một lần ma tộc xâm lấn, đánh tới cấm thành phụ cận. Hai bên đại quân xuất động, đùng đùng, không dứt, đánh cho một hồi, ma tộc cảm thấy cái cục xương này có chút khó gặm, liền hậm hực lui quân. Có thể Trọng Sung không hài lòng rồi, có ý tứ gì? Ngươi cao hứng sẽ tới đánh ta. Ngươi đánh chính là không thoải mái đã nghĩ chạy đi. Nam mơ. Trọng Sung tự mình dẫn đầu 2000 kỵ binh cùng 8 ngày lương khô, gắt gao cắn cái này cổ ma tộc quân đội bờ mông, triển khai cực kỳ buồn nôn du kích chiến. Ngươi phái trinh sát đi ra dò đường, ta tiểu phái người đem trinh sát tiêu diệt. Ngươi đại đội nhân mã tập kết muốn đấu võ, ta liền mang theo bộ hạ dục ngựa ngắm phong cảnh. Chờ ngươi một tên cũng không để lại thần, ta thiểu an tươi ngươi một ít cổ không yên lòng bộ đội. 8 ngày đi qua, cái này cổ ma tộc quân đội rốt cục cùng bọn họ đại bộ đội tụ hợp, cẩn thận kiểm kê nhân số về sau, chủ tướng thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra đến. 8 ngày, bị Trọng Sung cắn xuống trọn vẹn vượt qua hơn 1300 người. Khi đó Trọng Sung vẫn chỉ là vừa mới kế nhiệm cấm thành tổng quản, chỉ có 17-18 niên kỷ mà thôi. Từ đó về sau, ma tộc các tướng lĩnh trong tiềm thức hình thành chung nhận thức, chỉ cần không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, quyết không đi trêu chọc cái này khó chơi ra hỏa. Bất quá, Trọng gia người chỉ thích tại cấm thành đem làm thổ hoàng đế, chưa nói tới đối với quốc gia đến cỡ nào trung tâm. Tam gia phân ngụy thời điểm, Trọng gia tỏ vẻ nhất định phải thủ vững Bắc Cương, tuyệt không lại để cho man tộc có cơ thừa dịp. Đợi đến lúc Ngụy quốc cùng nước Sở đỉnh phong đại chiến thời điểm, Trọng gia y nguyên tỏ vẻ nhất định phải thủ vững Bắc Cương, tuyệt không lại để cho man tộc có cơ thừa dịp. Từ dưới mặt đất, nước Sở các tướng lĩnh cũng biết, cái này Trọng gia, chỉ cần ngươi không đi gây hắn, hắn tuyệt đối không đến tìm ngươi phiền toái. Cho nên, Sở đế không hề nghĩ ngợi, vẫn là lại để cho Trọng gia tiếp tục trông coi cấm thành, tiếp tục làm hắn thổ hoàng đế. Dù sao chỉ là trông coi một đầu đường núi mà thôi, bọn hắn tổng không có buồn sự kia khởi binh ngữ phản. Hơn nữa, ngàn năm qua, Trọng Gia đối với ma tộc thế nhưng mà hàng thật giá thật đánh, một lần cũng không có nương tay qua. Tần Phi thu liễm tâm thần, hỏi, vậy các ngươi ở chỗ này, Trọng đại nhân phái người đến trấn an các ngươi đến sao? Phu nhân nghĩ nghĩ, Trọng đại nhân bao nhiêu công việc a, sao có thể hướng tại đây chạy? Bất quá hiện tại nội thành lưu lại đúng là quân mã cùng trang đinh. Nội thành quan văn còn có nha dịch đều phái đi ra, ở đây trật tự chính là bọn họ duy trì lấy. Nội thành kho lúa, Trọng đại nhân lưu lại một ít, còn lại cũng chia cho chúng ta. Hắn nói muốn trong núi ở lại một đoạn thời gian, không biết thời gian dài đoạn, nếu lương thực không đủ, cái kia chính là đại phiền phải rồi. Tần Phi nhẹ gật đầu, có thể đầu tiên cân nhắc đến những cư dân này an nguy, mà không phải chiến hỏa bay tán loạn thời điểm tiểu kéo dân chúng đi lên làm bia lỡ đạn, có thể thấy được Trọng Sung người này vẫn là vô cùng có tâm tư đấy. Nô đại nương, ngươi tại cùng với nói chuyện đâu này? Mắt nhìn thấy theo tây nam phương đi tới một cái cao gầy trung nhân, hắn thoạt nhìn có chút văn lược, hai mắt nhưng lại sáng ngời hữu thần. Một thân văn nhân cách ăn mặc, trong tay cầm một sách sổ sách bộ dáng đồ vật. Nô đại nương lập tức trở về thân nhìn lại, cười nói, có một chàng trai là trong quân người, lạc đường đi đến chúng ta ở đây. Đúng rồi, ngươi xem hắn lệnh đấy, lại đói. Ngươi trông coi chúng ta cái này một mảnh công việc, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cái kia văn nhân nhìn kỹ Tần Phi, thở dài nói, vị này quân gia làm sao lại lạc đường đến nơi này rồi hả? Tần Phi liền đem trước khi nói dối lại đối với cái này văn nhân lặp lại một lần. Phải biết rằng sát sự thính người, tuyệt đại đa số cả đời đều là đang nói láo hoặc là phá giải nói dối, muốn gạt người cũng không phải việc khó gì. Văn nhân trầm ngâm nói, đã ngươi đi đến ở đây, tiêu tạm thời để cho ta cho ngươi tìm một chỗ trước dàn xếp xuống, cũng không thể cho ngươi không lấy bụng đi đi đường núi. Nghỉ ngơi hai ngày, ngươi tiểu dọc theo đường cũ rời núi, tốt nhất không muốn hướng cấm thành bên kia đi. Xin hỏi các hạ là? Thần Phi khách khí mà hỏi. Tại hạ là cấm thành một gã chủ bạc, họ Lưu. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, bảo ta Lưu đại ca thuận tiện. Văn nhân cười nói, ta không cho ngươi đi cấm thành là vì ngươi cân nhắc. Cấm thành bên kia mắt nhìn thấy muốn đánh trận chiến, ngươi chính là một người, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Hơn nữa ngươi cũng không phải cấm thành quan binh, đột nhiên chạy tới, khó tránh khỏi muốn chiến tranh, nếu là có cái gì không hay xảy ra đấy, vậy rất xin lỗi ngươi rồi. Tần Phi đã không phải là lần đầu tiên nghe nói cấm thành muốn chiến tranh rồi, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu, liền hỏi, đánh với ai? Quy 1 chương 324, ta là ai? Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 324 chương ta là ai? Một tay che trời tác giả, Tuyết Sơn Phi Hồ. Cập nhật lúc 20130504235902 số lượng từ 3008. Cấm thành trên đầu thành bốc lên một cổ khói bếp, mấy chục quan binh bận rộn cuốn bắt tay vào làm trong công cụ. Bọn hắn cũng không phải tại tác chiến, mà là đang cao hứng bừng bừng đổ nướng. Sở quân quân kỷ gần đây so sánh nghiêm minh, như sĩ tốt có thể tại đóng ở đầu tường đổ nướng, loại này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, hoặc là những cái kia quân kỷ bại hoại binh mã, hoặc là tiểu là cấm thành bộ đội. Cái này có lẽ cũng là cấm thành cùng cái khác quân đội bất đồng địa phương. Trọng Sung gần đây cho rằng, chỉ cần huấn luyện tốt, chỉ cần trang bị không kém, chỉ cần ý chí kiên định, chỉ cần địch nhân đến thời điểm ngươi dám thao, 20, giao găm đi lên dốc sức liều mạng, cái kia chính là hảo binh, tại đầu tường sấy nướng điểm thịt ăn, hoàn toàn không phải cái sự tình. Không ít đọc thuộc lòng binh thư người đối với Trọng Sung cách làm xì mũi coi thường, nếm thử vụng trộm suy đoán, nếu cấm thành phát sinh lần nữa một lần chiến đấu, Trọng Sung mang đi ra binh mã nhất định bị người đánh cho té cứt té đái. Chỉ tiếc, cái này nhanh 20 năm ra, cấm thành sẽ không đánh giặc. Những cái kia ăn uống thành tánh quan binh đến cùng còn có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ lấy con mắt là nhìn không ra đấy. Đã không đem thịt nướng làm cái sự tình, Trọng Sung tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn ăn mặc màu nâu trường bào, một tay cầm lấy rất nhiều thịt xiên, một tay điều chỉnh lấy lửa than. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập nửa cái đầu tường, rất nhiều binh sĩ bụng đã nhịn không được kêu rột rột mà bắt đầu ra sức lau nước miếng, lòng tham nhìn xem những cái kia đã nhanh chín thịt. Đừng nóng nổi, trong chốc lát đều có được ăn. Trọng Sung cười nói, đừng nhìn quê nhà hương thân đều ra khỏi thành đi, có thể chúng ta thức ăn không thể rơi xuống. Hôm nay lão nhân gia ta tự mình hạ trận cho các ngươi thịt nướng, từ tục tiểu nói trước, nếu đánh khởi trận chiến đến ra, các ngươi cũng đừng ném đi hôm nay ăn thịt phần này hào hùng. Đầu tường quan binh một hồi cười vang, bọn hắn tuy nhiên lệ thuộc đại sở quân mã, có thể tuyệt đại bộ phận đều là cấm thành sinh trưởng ở địa phương đệ tử. 16 tuổi tiến vào hưởng ứng lệnh triệu tập niên kỷ, muốn tới 50 tuổi tài năng xuất ngũ. Nói cách khác, một cái nguyên vẹn lão binh muốn tại trong quân doanh nghỉ ngơi 35 năm đây này. Chỉ sợ con của hắn cũng đã tại trong quân doanh pha trộn không ít lâu lắm rồi. Ra, cho mọi người phân xuống dưới. Trọng Sung đem trong tay thịt xin đưa cho bên cạnh vệ binh, vẫn không quên nhớ tiện tay cầm hai chuôi, nếm thử thủ nghệ của mình. Một ngụm vào trong bụng, lập tức vui vẻ ra mặt. Trọng đại nhân thịt nướng chắc hẳn cũng không phải một hai ngày công phu rồi, nếu không, sao có thể nuốt trôi đây? Vệ sĩ tiếp nhận thịt xiên, nguyên một đám lần lượt phát xuống dưới, vẫn không quên thúc giục những cái kia đã ở thịt nướng quan binh tăng thêm tốc độ. Nói cách khác, mọi người các lộ hại đờ ai được bụng đều có thể đói dẹp bụng rồi. Vào đông gió lạnh điệu hiệu, có cây thê lương. Cái này mùi thịt tràn ngập, cảm xúc ngầm cao, đắt đỏ, đúng là vào đông đổ nướng tốt phong quang. Nếu là bất quá mấy cái xinh đẹp cô nương ở chỗ này đạn đạn tiểu khúc, hát cái điệu hát dân gian, thật khiến cho người ta hướng về a. Trọng Sung cười ha hả ăn xong trong tay thịt xiên, dùng tay áo lung tung tại bên miệng trà lau vài cái, bỏ qua cái này hoang đường ý niệm. Tổng quản đại nhân, phía đông bắc có bụi sương mù. Tòa nhà hình tháp bên trên một gã quan binh kêu lớn. Trọng Sung thần sắc nghiêm chỉnh, lo lắng lâu như vậy, đến cùng vẫn là đi tới cấm thành. Hắn vung tay lên, thét ra lệnh nói, thổi số, tụ, tập binh. Không cần phải gấp gáp, trước tiên đem thịt nướng ăn xong, đám kia cháu trai cũng sẽ không phi. Theo tòa nhà hình tháp nhìn lại, rất xa đông bắc phương hướng, một cổ khói bụi phiêu khởi, chỉ xem cái này thanh thế tiểu lộ ra có chút hung hãn. Trọng Sung chắp tay đứng tại đầu tường, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, sau một lát thấp giọng nói, ngoan nghe lời đấy, thật đúng là để mắt lão tử, mọi người đều nói gấp bội mà công thành, ta xem nhìn thấy, cái này ít nhất đã đến 4 lần. Chúng ta cấm thành cùng cái khác thành trì bất động. Vốn là dựa vào núi mà kiến, nước uống là từ trên núi dẫn tới, muốn đoạn thủy nguyên, phải trước pha cấm thành tài năng vào núi cắt nước, bọn hắn chưa hẳn có buồn sự này. Nói sau lương thảo, tuy nhiên đại bộ phận cho hương thân, có thể chúng ta cấm thành cũng 20 năm không có đánh giặc rồi, những năm này lại không có gặp được bao nhiêu phong sương tai họa. Triều đình phát tới quân lương có dự trữ, ngày bình thường nội thành kho lúa cũng tràn đầy đấy. Coi như là giống nhờ bại nhờ thường dân chúng, trong nhà ai không lưu cái một vạt gạo. Nói chuyện chính là một thành viên thiên tướng, hắn thoạt nhìn vẫn chưa tới 30, hai mắt hữu thần, mày rậm râu ngắn, cái đầu được cho cao lớn, nói chuyện cũng rất có độ mạnh yếu, thành kiên, lương thực đủ, nguồn nước, binh cường. Muốn đánh cấm thành. Đối diện 4 lần ra tay không tính yếu đi. Nhan Hạo a, ngươi nói như vậy, tự để cho ta cảm thấy ngươi kiêu ngạo rồi. Trọng Sung thản nhiên nói. Nhan Hạo cất cao giọng nói, đại nhân không phải thường nói muốn tại chiến lược bên trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân sao? Bị lời của mình đánh cho cái mặt, Trọng Sung thở ra một hơi, nhìn xem thành bên ngoài càng ngày càng gần bụi mù, trầm giọng nói, bọn họ là một đám tiên điên, từ khi tiến vào Bắc Cương đến nay, phàm chống cự người, thành phá là được tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho dù là già yếu phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Bắc Cương bên cạnh Ngũ Lý trấn, chỉ là một ít cổ chiến sĩ hiểm hộ cư dân đào tẩu, bị bọn hắn đuổi theo về sau, hơn 4000 người bị giết được sạch sẽ. Thủ đoạn như vậy quả thực làm cho người tức lộ ruột. Cho nên đại nhân trước hết đem nội thành cư dân rút khỏi đi. Ở tại chỗ này đấy, đều nguyện theo đại nhân một trận chiến. Nhan Hạo quát, hãy chấm dứt việc đó, những này binh đều là tự chính mình luyện ra được, thiếu một cái đều đau lòng. Trọng Sung tức giận trách mắng. Hai tay của hắn vịn lỗ châu mai, xa xa khói bụi dần dần bắt đầu tiêu tán, khoảng cách thành trì còn có 3 dặm địa phương, đối thủ tựa hồ chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Hai cổ cường hãn kỵ binh tả hữu đề phòng, bọn hắn trang bị sung túc, chiến mã ngạo nghễ muốn động. Trông thấy chưa, bọn hắn sợ ta xuống dưới đánh lén. Trọng Sung cười nói, đề phòng tốt rồi, vậy chúng ta là trộm vẫn là không ăn trộm đâu này. Nhan Hạo cúi người nói, toàn bộ bằng đại nhân phân phó. Ngươi cái này giảo hoạt tiểu tử. Trọng Sung lắc đầu, mỉm cười một tiếng, hắn nghĩ tới đi trước đánh lén, nhưng đối thủ đã có chuẩn bị, đánh lén tiểu đã mất đi ý nghĩa, làm gì cầm chiến sĩ của mình tánh mạng mạo hiểm đâu này. Chính trì hoan tâm đó, mấy chục kỵ theo khói bụi trong chạy như bay mà ra, đã đến khoảng cách đầu tường còn có 100 bước thời điểm dừng lại móng ngựa. Chiến mã hí dài một tiếng, nhao nhao đứng nghiêm. Một người rục ngựa về phía trước vài bước, dương giọng hướng đầu tường kêu lên, cấm thành quân dân nghe, đại quân ta mênh mông quần quận, binh uy nghiêm nghị, không phải ngươi chính là một cái cấm thành có thể chống lại đấy. Sớm mở cửa đầu hàng, toàn thành quân dân bình yên vô sự. Nếu dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành phá về sau, chó gà không tha. Nghe giọng nói, gia hỏa này là người địa phương a. Trọng Sung cười lạnh một tiếng, thật to gan, là Bắc Cương người thì nên biết chúng ta Trọng gia là không dễ chọc đấy, rõ ràng còn dám đến trước mặt của ta hô to gọi nhỏ những lời này. Muốn chết. Nhan Hạo lấy ra cung tiễn, đưa tới Trọng Sung trong tay. Với tư cách hắn quanh năm đến trợ thủ, Nhan Hạo rất rõ ràng, Trọng Sung người này đối với phản đồ là thập phần chán ghét đấy, thực tế loại này làm phản đồ còn chạy đến hô to gọi nhỏ, sợ người khác không biết hắn hội, sẽ đem làm phiên dịch tựa như, đây không phải tại cấm thành trước nổ Trọng Sung dâu dĩa sao? Muốn chết cũng không có như vậy tìm đấy. Đại nhân, bọn hắn có lưu chỗ trống, giống như bài nhờ thưởng cung tiễn tầm bắn là 60 bước, chúng ta ở trên cao nhìn xuống chiếm được tiện nghi, hơn nữa đại nhân uy danh của ngươi tại Bắc Cương là như sấm bên tai. Cho nên, bọn hắn đã đến 100 bước bên ngoài tiểu dừng lại, cũng mất đi người này giọng rất lớn, đổi lại hiểu là, thật đúng là nghe không được hắn nói cái gì. Nhan Hạo cười nói. Trọng Sung gõ gõ dây cùng, lắc đầu nói, 100 bước bên ngoài ta ngược lại là có thể bắn, bất quá, của ta tiễn pháp một mực cũng không phải thật tốt. Nếu bắn không trúng, lãng phí một mũi tên. Mặc dù bắn không trúng, cũng có thể dọa hắn cái bị dày vò. Nhan Hạo nhập vào thân đạo. Trọng Sung miễn cưỡng nói, vậy dọa hắn cái bị dày vò a. Trường cung bắn lên, mũi tên nhọn cao chỉ. Không nói đến cái này, một mũi tên đến cùng có thể hay không trúng mục tiêu cái kia kêu gào chó má phía dịch, ít nhất cái tư thế này bày ra ra, rất nhiều quan binh cũng đã mỏi mắt mong chờ rồi. Bất quá, chỉ cần không phải cái này, một năm mới nhập ngũ tân binh cũng biết, Trọng Sung người này ánh mắt không phải rất tốt, xa một chút cảnh sắc hoặc là nhân vật tiểu không cách nào thấy thập phần rõ ràng. Cho nên, những năm gần đây này, Trọng Sung tiến pháp tại 60 bước trong vòng rất có tín tưởng, vượt qua khoảng cách này. Vậy xem thiên ý rồi. Mũi tên nhọn vèo một tiếng bay ra, như phá vân lưỡi dao sắc bén, bay thẳng đông bắc phương hướng. Đầu tường quan binh đồng loạt hướng một mảnh kia nhìn lại, Trọng Sung mình cũng đem đầu rũa ra lỗ châu mai bên ngoài, muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn có hay không bắn trúng người kia. Tuy nhiên ánh mắt của hắn không tốt lắm, có thể bó mũi tên như lưu tinh, có thể hay không đem người nọ bắn trở mình, nếu lại nhìn không đến, chẳng phải là trở thành chê cười. Cái này xem xét, trong lòng của hắn lập tức nguội lạnh một nửa, mắt nhìn thấy mũi tên nhọn hình như là lệch như vậy một ít, nếu như vận khí tốt tiểu là lao thân thể người nọ rơi vào mặt đất, nếu như vận khí không tốt lời nói. Trong lúc đó, mũi tên nhọn tại rơi xuống trên đường, đột nhiên đầu mũi tên phía bên trái nhéo nhéo, vốn tưởng rằng an toàn phiên dịch nghiêm nghị thét lên, chỉ là tiếng kêu chỉ tới kịp phát ra một nửa, tiểu két một tiếng dừng lại. Một mũi tên phá hầu, sẽ đem hắn một mực đính tại trên mặt đất, ngoại trừ vẫn còn run rẩy vài cái hai chân bên ngoài, hắn và người chết đã không có bất kỳ khác nhau rồi. Trên đầu thành một mảnh hoan hô. Thiện xạ người có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, một trận đánh rất xuống đi vào đáy ngọn nguồn thắng thua, ai cũng không dám nói. Nhưng này một mũi tên bắn ngã lật nấm mốc phiên dịch, ít nhất sĩ khí chịu đại chấn. Những người kia không dám lãnh đạm, ngăn chặn cái kia phiên dịch thi thể, vội vàng sau này phương triệt hồi. Trọng Sung lòng dạ biết rõ chính mình không có bắn chúng, hắn vô ý thức tả hữu dọc theo hộ vệ mặt nguyên một đám nhìn sang, cấm thành chưa từng có xảy ra cao thủ, cũng không có ý niệm, mà cái kia mũi tên quỷ dị lệch lạc, tuyệt đối không phải là bị gió thổi đấy. Nhất định có người dở trò quỷ. Hơn nữa là tại trên đầu thành. Một cái mũ bảo hiểm kéo đến rất thấp vệ sĩ, đang cúi đầu nhìn xem mũi chân của mình, có lẽ đang nhìn hai cái con sâu nhỏ đánh nhau tựa như. Trọng Sung chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, thấp giọng nói, ngẩng đầu. Cái kia vệ binh cười ngẩng đầu lên, hắn khi còn trẻ tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng này khuôn mặt, Trọng Sung cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ngươi. Không đợi Trọng Sung những lời này nói xong, cái này vệ binh đã ngăn cản lời đầu của hắn, "Trọng tổng quản đại nhân, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo, cảm tình đại nhân chỉ nghe ty chức một người nói như vậy." "Ngươi nói?" Trọng Sung phất phất tay, bên cạnh thân vệ sĩ tả hữu tăng ra, ít nhất đều giữ vững 10 bước khoảng cách, bất quá bọn hắn cũng phát hiện đầu tưởng cái này vệ sĩ, lại là bọn hắn không người quen biết. "Ta, đại sở sát sự tính đại lý tổng đốc, Thần Phi." Quy 1 chương 325, nhất điểm hàn mang tiền áo. Quyền 4, mưa gió nổi lên đệ 325 chương một điểm hàn mang tới trước. Một tay che trời tác giả, Tuyết Sơn Phi Hồ. Cập nhật lúc 20130505235815 số lượng từ 3010. Sát sự tính ba chữ kia rơi vào Trọng Sung trong tai, hắn ngược lại là mặt không đổi sắc tim không nhảy, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tần Phi. Người trẻ tuổi này đại danh sớm đã truyền khắp nước Sở, hắn Sở tác Sở Vi, còn có hắn tuổi còn trẻ đã ngang ngạnh tiêu tiêu sái sái bò lên trên đại lý tổng đốc địa vị cao, tùy thời có khả năng đem đại lý hai chữ quăng ra. Nếu như Trọng Sung không có nghe đã từng nói qua hắn, vậy không cần tại nước Sở tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Về phần Tần Phi vì cái gì mặc vào vệ sĩ quần áo, vì cái gì đứng tại trên đầu thành? Trọng Sung cũng lời lấy được hỏi, người ta thế nhưng mà sát sự tính đại lý tổng đốc, nếu liền điểm này sự tình đều làm không xong, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tần tổng đốc ti trước hai chữ, có chút liều lĩnh, lô mãng. Trọng Sung cười cười, khoe miệng tròm râu lâng lâng dơ lên, hẳn là ta tại trước mặt của ngươi tự xưng ti trước so sánh phù hợp. Chức quan lớn nhỏ tính toán cái gì? Trọng đại nhân thủ vệ cấm thành nhiều năm như vậy, nói đến đối với nước Sở cùng dân chúng cống hiến, không biết so với ta to được bao nhiêu gấp bội. Nói sau, ta cái này đại lý hai chữ còn không có con ra, bàn về chức quan cũng không đáng tiền. Thần Phi tiêu sái nói. Trọng Sung từ chối cho ý kiến, khoe mắt quét nhìn quét mắt dưới thành dần dần bố trí quân địch, trầm giọng nói, Tần tổng đốc chắc hẳn cũng là bởi vì bọn hắn mà đến a. Tần Phi nhẹ gật đầu, cũng là bởi vì Bắc Cương bốn trấn binh mã cấp tốc hồi trở lại viện binh, ta mới muốn biết, đến cùng Bắc Cương xảy ra chuyện gì, lại để cho những cái tiêu tiêu binh hãn tướng vội vàng như thế. Trọng Sung trầm rãi thở dài, hắn tuyệt không quan tâm vừa mới cùng Tần Phi quen biết, thò tay giữ chặt Tần Phi cánh tay, đem Tần Phi đưa đến Lô Châu Mai bên cạnh, chỉ phía xa dưới thành binh mã, thản nhiên nói, tựu là những người này, theo Bắc Cương phương bắc mà đến. Cái này một năm, Bắc Cương tuyết rơi nhiều, đối với trên thảo nguyên man tộc mà nói, cũng không kỳ lạ quý hiếm, bọn hắn sớm đã thành thói quen tại trong ngày mùa đông tiếp nhận thượng thiên khảo nghiệm. Chết cóng dây bò, thậm chí chết đói mọi người là thường xuyên chuyện phát sinh, đổi là binh lực bọn họ cường thịnh thời điểm, đã sớm xua quân tiến vào Bắc Cương, cùng Yến Vương đại đánh một hồi, xem có thể hay không đoạt một ít thức ăn suy hệ đổ trở về. Chỉ có điều, hiện tại man tộc chính mình nội đấu, thật đúng là không có nhiều tinh lực tiến vào Bắc Cương đoạt. Tiếp, bọn hắn nhưng lại không biết, xa hơn bắc, lướt qua cái kia hoang vu đại sa mạc, lướt qua cái kia núi non trùng điệp, lại lướt qua đông nghịt nguyên thủy rừng rậm, nơi nào còn có một ít người tại sinh hoạt. Cùng bọn họ đồng dạng, những người kia cũng là trên lưng ngựa chiến sĩ, tàn nhẫn hiếu sát. Nếu như dùng một câu đến khái quát bọn hắn mà nói, những người kia tựu là trời sinh tội phạm giết người. Bọn hắn chỉ cái thói quen tại dùng trong tay dao bầu cùng chiến phủ đến tìm kiếm sinh lộ. Cái này rét lạnh mùa, bên kia càng tăng kinh khủng, dòng sông bên trên tầng băng chẳng những có thể dùng dục ngựa chạy vội, còn có thể vội vàng cực lớn trước xe ngựa tiến. Rất nhiều động vật chết ở thổ địa lên, mà ngay cả những cái kia tàn nhẫn hiếu sát người cũng sắp sống không nổi nữa. Nhưng là thượng thiên luôn sẽ cho bọn hắn một con đường, vô luận con đường này phải hay là không tử lộ. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, giá lạnh ở dưới đại sa mạc vậy mà trở nên có thể thông qua được, xem như vận khí của bọn hắn tốt, cùng nhau đi tới, không có gặp được cái gì khủng bố tai họa, thiếu nước thời điểm tổng có thể phát hiện nguồn nước, không có đồ ăn thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít cổ sói đói. Cùng đói khác người so với, sói đói căn bản cho dù không được cái gì đồ chơi. Kết quả của bọn nó, tự là trở thành những người này trong bụng bỏ thêm vào vật. Cứ như vậy, mấy chục vạn người phương Bắc trải qua thiên tân vạn khổ tiến nhập phương Bắc thảo nguyên, tuy nhiên Bắc Cương man tộc cảm giác mình qua chính là khổ không thể tả thời gian, có thể tại người ta trong mắt, đây đã là rất không tệ sinh sống. Vì vậy, đại chiến ngay cả chào hỏi đều không cần đánh, tự lập tức bắt đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị ma tộc, tại đối thủ tập kích xuống, tan tác vô cùng nhanh. Mà trên thảo nguyên chiến đấu, tự là đánh không lại bỏ chạy, khi dễ đúng là không thể chạy đấy. Có thể đối thủ nếu như cũng có thể chạy lâu này. Ma tộc rốt cục ngăn cản không nổi, thậm chí muốn cùng man tộc giảng hòa, cùng một chỗ đối phó cái này khủng bố đối thủ, nhưng là không đợi bọn hắn tìm được man tộc nói chuyện, đối thủ cũng đã cây đại đao trên kệ cổ họng của bọn hắn. Sau đó, càng rồi rào một ít Bắc Cương lại đã rơi vào những người kia trong mắt. Dùng tham lam làm gốc tính, dùng cấp đoạt vi nhiệm vụ của mình mọi người. Ngựa không dừng vó đối với Bắc Cương đã phát động ra thế công. Rất nhiều người đối với chiến tranh tán thành đều là chính trị kéo dài, nhưng đối với cái này những người này mà nói, chiến tranh chính là vì ăn cơm no, vì đoạt nữ nhân, vì phát đại tài, vì có nô lệ có thể sai sử. Đây là bọn hắn sinh hoạt địa vị đề cao, cũng là bọn hắn chiếm được dũng sĩ mỹ danh cách, đường đi. Bắc Cương cứ như vậy lâm vào chiến hỏa. Trên đầu thành Sở quân đã chuẩn bị sẵn sàng, các loại thủ thành khí giới từng cái đầy đủ hoàn mỹ. Cung tiễn thủ phân bố tại thành lâu, to như vậy sàng nỏ điều chỉnh tốt tư thái, ngắm chuẩn lấy phía dưới địch nhân. Tân tổng đốc, bọn hắn rất khó đối phó. Trọng Sung thấp giọng nói, ngươi tới tại đây, hoàn toàn chính xác rất vượt quá dự liệu của ta, mà địch nhân của chúng ta cũng không phải chỉ biết giết người phóng hỏa đấy. Tần Phi ngưng âm thanh nói, những người này còn có thể chơi cái gì xiếc? Vừa dứt lời, ba chiếc màu đen xe ngựa theo dưới thành quân trong trận đi ra, tại trận hình phía trước dừng lại. Trên đầu thành quan binh không rõ ý tưởng, công thành khí giới rất nhiều, tổng không đến mức lại để cho ba cỗ xe ngựa đến đây công thành a. Đây không phải cùng đại gia hỏa nhi hay nói giỡn đấy sao? Tần Phi ánh mắt nhưng dần dần ngưng trọng lên, sông đảo bảo vệ thành ngay tại trước mắt của hắn, nước sông đồng dạng là từ trong núi dẫn xuống, liên tục không ngừng. Nhưng là, những cái kia lưu động lấy nước sông trở nên dần dần chậm chạp, dùng một loại phi thường quỷ dị tốc độ, từng chút một hình thành khối băng, chẳng qua là một ly trà công phu, to như vậy sông đảo bảo vệ thành vậy mà trở thành một tầng mặt băng. Cái kia quỷ dị ánh sáng, cái kia bóng loáng mặt băng cơ hồ có thể trở thành tấm gương đến chiếu. Trên đầu thành quan binh lập tức một mảnh liễu dĩu, cũng không phải cảm thấy hoảng sợ, mà là đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thờ nhỏ tại Bắc Cương cái này phiến đất góc Lý Trường Đại bọn quan binh, có thể tận mắt thấy một cái 7-8 phẩm cao thủ cũng đã là thắp hương bái Phật đại hỷ sự rồi. Đột nhiên băng trụ một đầu sông đào bảo vệ thành. Cái này so đại mùa đông lôi điện lớn đánh chết người còn lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Đối diện có niệm tu. Tần Phi lập tức lắc đầu, bọn hắn hẳn không phải là loại này cách gọi. Trọng Sung trầm ngâm nói, có biện pháp sao? Nếu người khác tới rồi, tiêu không tốt lắm nói, bất quá, đã ta vất vất vả và chạy tới nơi này, như thế nào lại mắt thấy các ngươi kinh ngạc. Tần Phi cười nói, mới ta cũng cảm giác được, đối phương ba cỗ xe ngựa ở bên trong, chuyển ra một ít cùng niệm tu cường đại niệm lực thập phần tương tự chính là thứ đồ vật. Nếu như ngươi không ngại lời mà nói, ta tiểu nói cái kia chính là niệm tu rồi. Bọn hắn lợi dụng năng lực của mình, nhanh chóng đem sông đảo bảo vệ thành đông lạnh lên, nếu như tiến vào hai quân giao chiến giai đoạn, dùng bọn hắn vừa rồi phát huy bổn sự, có thể ảnh hưởng một cái cung tiễn phương trận, vô luận là tăng cường chính mình một phương xạ thủ, vẫn là yếu bất công kích của chúng ta lực. Như thế đến nay, bọn hắn tiến công tiểu lộ ra thế như trẻ tre. Cấm thành tuy nhiên kiên cố, tại công kích như vậy xuống, phải hay là không có thể giữ được, vậy khó nói vô cùng rồi. Thần Phi cẩn thận hướng cái kia ba cỗ xe ngựa nhìn lại. Màu đen thùng xe ngược lại không có đặc biệt gì, đơn giản là một ít so sánh chắc chắn vật liệu gỗ, cũng không thấy được gì hoa văn cùng đồ phủ. Mỗi chiếc xe có hai cái sa phu, một cái lái xe, một người khác là đồ dự bị sa phu. Mà mỗi chiếc xe xe trước đều đứng đấy hai người. Trong tay bọn họ cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, xem bộ dáng là thủ hộ lấy người bên trong xe. Đối thủ có ba cái, mà ngươi chỉ có một người. Trọng Sung thản nhiên nói, cho dù Tần tổng đốc chuẩn bị mạo hiểm, ta đoán chừng ngươi có thể giết chết một cái đã rất không dễ dàng. Đối phương người đông thế mạnh, ngươi vừa đi, bọn hắn đại đội nhân mã sẽ nhào lên. Ta cái này cấm thành, bản lợi nhỏ mỏng, muốn cứu lời của ngươi, thế tất muốn đầu vào vốn gốc. Đến lúc đó, cái này thành cũng không cần trông, trực tiếp đưa cho đối diện những người kia được. Tần Phi cũng không thèm để ý, nói khẽ, ba người không có khả năng đều là đồng nhất cấp bậc cao thủ. Thế tất cao có thấp có, ta có thể thử một lần, chỉ cần bắt được chủ soái, cái kia còn lại hai người căn bản sẽ không trở thành vấn đề lớn. Như thế nào thử? Trọng Sung hỏi ngược lại. Tần Phi vốn con thân nhảy lên, vai hùng đứng ngạo nghễ lỗ châu mai, tay phải năm ngón tay như hổ chảo giống như ngưng tụ lại, ba đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc niệm mũi tên sôi nổi xuất hiện tại trong tay của hắn. Có mũi tên, không cung. Tần Phi thò tay thăm dò vào bên hông, theo vệ sĩ mũi tên hũ sau lấy ra một cây trường cung. Trọng Sung là cái người biết nhìn hàng xịn, cẩn thận chằm chằm vào cái kia cây cung nhìn một lát, hâm mộ ghen ghét ở nói, ta toàn thành chỉ sợ cũng tìm không ra một bả tốt như vậy cung. Nô quốc người đưa cho ta đấy, Thiên Mục thần cung. Tần Phi cười nói, cái này cung hoàn toàn chính xác sắc bén, tuy nhiên mang theo có chút phiền phức, có thể ta cũng không nỡ ném đi nó. Trọng Sung cũng không biết Thiên Mục thần cung đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Tần Phi có bao nhiêu bổn sự, đã rơi vào trong lòng của hắn. Sói đi hổ chú ý Tần Phi, nắm cung tập trung tư tưởng suy nghĩ, ba chi niệm mũi tên tuy nhiên hư vô, có thể cái kia mãnh liệt thấm người sát nhân đã làm cho người không rét mà run. Ngay tại đứng tại Tần Phi phụ cận quan binh, cũng nhịn không được thối lui một khoảng cách. Phản phất chỉ cần lần lượt tới gần, cũng sẽ bị Tần Phi thần cung niệm mũi tên cho hao tổn chết. Ba chi niệm mũi tên hào quang đẹp mắt, nếu là một mũi tên bay ra, thế tất kinh thiên động địa. Ngày đó đường ẩn một mũi tên, chấn nhiếp toàn bộ Đông Đô. Hôm nay Tần Phi là ở quân địch trước người, dùng ba mũi tên tìm kiếm đối phương người mạnh nhất, tự nhiên toàn lực ứng phó. Mà ngay cả thành kẻ thù bên ngoài quân đều đã thấy được Tần Phi động thái, rất nhiều người đã vô ý thức giơ lên tâm chắn. Có thể cái kia tâm chắn chi vật, tiểu thực có thể đỡ nổi Tần Phi cái này ba mũi tên. Mũi tên đi, như ba ngày kim hồng, phản phất muốn tại trong nháy mắt đem thiên địa xé thành vô số mảnh vỡ, mũi tên ý đến mức dễ như trở bàn tay. Mà niệm mũi tên từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên một phân thành hai, sáu mũi tên. Lại phân, là được 12 mũi tên. Trọng Sung bờ môi khẽ động, đang muốn hỏi, tại sao phải phân mũi tên, chẳng phải là hợp cùng một chỗ là được mạnh nhất sao? Hắn mà nói âm còn chưa kịp nói ra miệng, niệm mũi tên đã phá toái hư không, sáu gã sa phu đồng loạt bị đóng đinh trên xe, mà cái kia sáu gã thủ vệ xe ngựa chiến sĩ, ngược lại là một đầu tốt số, bốn chết, lưỡng tổn thương. Ngoài cùng bên phải nhất cái kia cỗ xe ngựa, tựa hồ quấy nhiễu niệm mũi tên điên cuồng. Bao táp giống như niệm thần tiễn sử, khiến cho quỷ sai theo cái kia hai gã chiến sĩ bên cạnh thân sẽ qua, mãnh liệt đến cực điểm mũi tên ý, đưa bọn chúng chấn tổn thương, lại lấy không được tánh mạng. Thần Phi cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi. Quy 1 chương 326, hỏi gì đáp đấy. Quyển 4, mưa gió nổi lên đệ 325 chương hữu vấn tất đáp. Một tay che trời tác giả, Tuyết Sơn Phi Hồ. Cập nhật lúc 20130506234936 số lượng từ 2030. Một người sợ nhất đúng là căn bản không biết mình đối thủ ở nơi nào, như là đã tìm được cái mục tiêu kia, muốn ương ngạnh xuất kích. Dù là đối thủ so với chính mình cường đại, dù là đối thủ có thể không hề áp lực toàn thắng. Tần Phi như là đã tìm được cái mục tiêu này, tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Hắn bỗng nhiên nhảy ra tường thành, cả người tựa như một cái lớn nhạn, tiêu tiêu sái sái theo tường thành nhảy xuống, thân ảnh của hắn dọc theo tường thành, hoạch xuất một đạo làm cho người sợ hãi thán phục đường vòng cung, hai chân vừa mới kể đến đã đông thành băng mặt sông đảo bảo vệ thành, liền lập tức xôn xao mà ra, mũi chân tại mặt băng bên trên điểm nhẹ, người đã như một trận gió tựa như phiêu hướng đối diện cái kia thành đàn kết đảng quân địch. Quân địch đột nhiên chứng kiến một người theo chắc chắn tường thành nhảy ra, bất quá bọn hắn nghiêm mật quân kỷ cũng không có lại để cho đại đội nhân mã ồn ào mà bắt đầu, mà là hết sức cẩn thận đem cung tiễn thủ trận hình hướng tiền phương đẩy mạnh. Tần Phi ngựa không dừng vó, đã bay về phía những cái kia tiến lên cung tiễn thủ. Vạn tên cùng bắn, trong thiên địa dày đặc mũi tên dài cơ hồ khiến sắc trời ảm đạm, bay thẳng Tần Phi. Cái kia mật chập chọn trình độ, dù là chỉ là một con kiến, cũng sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, một mực đóng đinh trên đường. Chỉ là Tần Phi cũng không phải một con kiến, hắn là một cái cường hữu lực người. Tu vi của hắn, vô luận là tại nước Sở vẫn là Ngô Quốc, vô luận là tại Thủy Tinh không trong mắt, vẫn là Giải Linh trong tay, đều là nước Sở số một nhân tài. Cái này điên cuồng mũi tên dài không có đoạt đi tánh mạng của hắn, mà ba dặm đến hơn lộ trình, dưới chân của hắn chỉ là một lát mà thôi. Đối phương cung tiễn thủ thậm chí đã không cách nào nhớ rõ chính mình hô hấp mấy lần, cũng đã chứng kiến cái kia khủng bố thân ảnh đi vào xe ngựa của mình trước khi, bàn tay lớn triển khai, hướng về vô lực phản kháng xe ngựa nhất đi. Là nhất. Nếu như đem Tần Phi tưởng tượng thành một cái ngập trời cự nhân lời mà nói, hắn một trưởng đầy đủ đem một chiếc xe ngựa cho tan thành phân vụ. Xe trước võ sĩ đã chết đi, Sa Phu sớm được đóng đinh ở trên xe ngựa, không có dư lực xe ngựa chỉ là làm ra bọn hắn bản năng nhất phản kháng. Tần Phi trong đầu đống nhiên một mảnh mê muội, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm được đấy ngọn nguồn căn nguyên là ở đâu, mà là vô ý thức ngưng kết ý biển, đem những cái kia tự vệ niệm lực theo trong đầu khu trục đi ra ngoài. Lập tức, một trưởng phá vỡ ngoài cùng bên phải nhất cửa xe, bàn tay lớn đi đến bên trong tìm đòi. Một chi lưới dao sắc bén kiên quyết chém về phía Tần Phi cánh tay, trong xe người đã vận dụng không muốn nhất sử dụng vũ khí. Một cái niệm tu nếu như bị buộc bách đến cần cùng người đánh giáp lá cả, vậy khoảng cách chết không bao xa rồi. Tần Phi tiểu là tại như vậy bức bách hắn, mà bàn tay của hắn rối chỗ, xúc tu ở giữa cảm giác ngược lại là có chút kỳ quái, mềm như đấy, còn mang một ít có giãn, để cho nhất hắn có chút mê mang chính là, mở cửa xe về sau, lần thứ nhất chuyển tới cũng không phải đối phương thế công, mà là làm cho người có chút mê mội hương khí. Loại này hương khí cũng không phải tùy tiện đi đến một đầu phố lớn ngõ nhỏ có thể nghe được đến, mà là một cổ đến từ trên người nữ nhân hương khí, vì vậy, Tần Phi không chút nghĩ ngợi, đi hắn gì hai bảng ở đấy, trước tiên đem người cầm ra đến nói sau. Đại quân một mảnh chấn động, trong mắt bọn họ xem ra, Tần Phi bàn tay lớn một chiều, đã đem một cái thon dài yếu đuối nữ tử theo trong xe ngựa bắt đi ra, hơn nữa không hề thương hương tiếc ngọc chi tình, trực tiếp đem nàng kia kẹp ở dưới nách, hướng về phía không người địa phương bay thẳng mà đi. Cung tiễn thủ lớn tiếng ồn ào lại không làm nên chuyện gì, tại dưới tình huống như vậy, bắn tên rất có thể bị thương bọn hắn cũng không muốn tổn thương cái kia người. Thế nhưng mà Tần Phi đã đem người nọ lướt vào trong tay. Vì vậy, trên dưới một lòng, rất nhiều kỵ binh theo hai cánh chen chúc mà ra, đồng loạt muốn đem Tần Phi chặn đường tại hắn không thể đi địa phương. Nếu như bọn hắn thật có thể đủ ngăn chặn Tần Phi, cái kia chính là đơn giản nhiệm vụ. Đáng tiếc, Tần Phi cho tới bây giờ cũng không phải một cái có thể làm cho người tùy tiện trà đạp ra hỏa, hắn bước chân nhanh hơn, trong khoảnh khắc cũng đã lướt đến thành trì trước mặt, cánh tay mở ra, giữ ở cầu treo khóa sát, lập tức mặc dù bay cao, mang theo cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái nữ tử, theo tường cao tiến tới nhập cấm thành ở trong. Trọng Sung bước nhanh tiến lên, cất cao giọng nói, "Tần tổng đốc." Tần Phi căn bản cũng không có buông tay ra trong nữ tử ý tứ, chỉ là thản nhiên nói, "Ta muốn thẩm vấn." Thẩm vấn đối với sát sự thính người đến nói, tựa như mỗi ngày khẳng định phải ăn cơm khẳng định phải ngủ như vậy tự nhiên. Tuy tùy tiện tiện một người tiến vào sát sự thính trong tay, trong chốc lát công phu, lại để cho hắn thừa nhận chính mình là một con chó cũng có rất nhiều người không cần suy nghĩ lập tức tiểu thừa nhận. Tần Phi mang theo nữ nhân kia tiến nhập thành lâu khác một bên tòa nhà hình tháp, tính ra hàng trăm vệ binh, tại thành lâu bên ngoài thủ hộ lấy. "Ngươi?" Tần Phi nghĩ nghĩ, hay là hỏi nói, "Có thể nói lời nói sao? Các ngươi ngôn ngữ rất khó tả, nhưng là cũng không khó học." Nàng kia bình thản nói, "Tuy nhiên viết chữ đối với ta có chút khó khăn, thế nhưng mà tùy tiện nói mấy câu cũng không khó sự tình. Ta được khuyên bảo ngươi phía trước bên cạnh, các ngươi chính là một thành trì, thì không cách nào ngăn cản đại quân của chúng ta. Có lẽ vài ngày, nhanh đến lời nói, có lẽ chỉ cần một hai ngày, cái này tòa thành trì phải đổi tên đổi họ. Ta bất kỳ nhìn qua ngươi có thể đại độ như vậy buông tha ta, cho nên của ta từ tục tiểu nói phía trước bên cạnh, nếu như ngươi có thể đem ta giết chết, tốt nhất hiện tại liền giết. Đã qua như vậy một hai ngày, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng chưa chắc có cái kia năng lực rồi." Nàng kia mà nói lạnh như băng còn hiện lên thâm trầm hàm xúc thú vị. Mặc dù không có trực tiếp uy hiếp Tần Phi, nhưng nàng cũng mang ra đi một tí khủng bố tin tức. Giết nàng cũng không sao, cùng lắm thì tiểu là cá chết lưới rách. Tần Phi mỉm cười nói, giết ngươi cũng không phải việc khó. Bất quá, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Các ngươi từ đâu tới đây? Ngươi tại trong những người này vậy là cái gì nhân vật? Tần Phi thản nhiên nói. Nàng kia không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, không chút nghĩ ngợi, là được nói ra, ta chính là một cái bình thường nữ nhân, so về những cái kia có thể tác chiến chiến sĩ, ta hơn chỉ là các ngươi thường nói niệm lực. Tần Phi có chút hờ hững, nữ nhân này cũng không phải chính cô ta nói đơn giản như vậy, có thể lập tức kéo hai người khác, đem sông đảo bảo vệ thành biến thành một đầu băng hà, vì công thành quân mã tạo thành lớn nhất chướng ngại, đã nói do nữ nhân này bổn sự. Nếu không phải mình đột nhiên tập kích, đem nàng theo trong loạn quân trộm tới lời mà nói, hậu quả thật sự không thể lường được. Mà ý nghĩ của hắn nhưng không giấu giếm nữ nhân này. Nàng im im lặng lặng nói ra, lần này đối với ngươi mà nói, tràn đầy ngoài ý muốn. Thứ nhất, chúng ta căn bản không có nghĩ đến, như vậy vắng vẻ một tòa tiểu thành, rõ ràng có cao thủ như thế tại. Thứ hai, khi chúng ta đóng băng hoàn thành về sau, đại đội nhân mã rất nhanh muốn phát động tiến công, cho dù ngươi có bao nhiêu bổn sự, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta. Thứ ba, chúng ta cường đại nhất người căn bản là không tại, ngươi may mắn chiếm được cái tiện nghi mà thôi. Tần Phi cười lạnh nói, coi như là ta chiếm được cái tiện nghi, hiện tại bị nắm chỗ tới, thủy chung là ngươi, mà không phải ta. Vậy ngươi có thể thử xem. Nàng kia không chút thua kém nói, không ngại ngươi bây giờ lại xung một lần trận. Nếu như có thể còn sống trở về, ngươi hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì. Quy 1 chương 327, vạn trượng kẽ băng nước. Tần Phi cười ha hả gảy dưới tóc, phép khích tướng loại này lao chiêu thức, đối với Tần Phi một điểm dùng cũng không còn có. Lại không nói hắn ở sát sự thính trà trộn đã lâu, cho dù năm đó ở phố chợ, những kia du côn vô lại đã đem chiêu này cho dùng hư thối. Ngoài thành đại quân như vân, chính mình cũng không phải đầu đồng cánh tay sắt, thật sự coi có chín cái mạng sao? Ta người này luôn luôn không thích ghét người quá đáng. Tần Phi trầm trầm nói, sát sự thính ba chữ này không biết ngươi có phải hay không nghe nói qua. Tiến vào sát sự thính, coi như là người cầm, hắn cũng đến mở miệng nói chuyện. Coi như là người mù, hắn cũng đến mở ra con mắt ngó ngó chỗ này. Ngươi một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương, ta đều không đành lòng nói cho ngươi chút cực hình. Vì lẽ đó, ngươi lão lao thật thật nói cho ta biết tất cả, ta cũng biết để ngươi hài lòng. Cô gái kia nhíu nhíu mày, thế nhưng từ thần sắc của nàng có thể nhìn ra được, sát sự thính ba chữ này, nàng tuyệt đối là nghe qua. Ngươi là? Nàng chần chờ chốc lát, hỏi ngược lại. Thần Phi. Thiếu nữ mềm nhẹ gật gật đầu, hoàn mỹ khuôn mặt lơ đãng xẹt qua một nụ cười, chỉ là cái kia ôn nhu lời nói, nhưng mang theo vài phần tàn khốc, vốn chỉ là muốn bắt một tòa thành mà thôi, không nghĩ tới còn có thể thuận lợi nhặt được sát sự thính một đời mới nhất vui vẻ sung sướng nhân vật. Thần Phi, liền để tòa thành này vì ngươi chôn cùng a. Tần Phi đột nhiên cảm giác thấy có chút không thích hợp, cô gái này tựa hồ không nên thoải mái như vậy liền bị chính mình vồ vào đến. Hơn nữa, nàng đến trong thành, cũng không kinh hoàng, cũng có chút ít trợ. Thời đại này ở Tần Phi trong đầu chỉ là một cái thoáng liền qua, nhưng ngay khi trong thành này, ngay khi trong căn phòng này, hết thảy đều bắt đầu hướng về kinh khủng nhất phương hướng phát triển. Một con thiên bạch tay nhỏ tùy ý tựa như rũa ra, kéo ra nho nhỏ ngón tay hoa. Một mảnh, đối với, chính là một mảnh, như sóng biển giống như ngập trời, như cuồng phong giống như tứ ngược hàn ý, sẽ ở đó một đóa nho nhỏ ngón tay tiêu tốn sinh ra. Đứng núi chịu sào chính là sông. Sông nước trong chén cơ hồ là trong nháy mắt đông thành hàn băng, lại điên cuồng nổ tung, đem chén sứ vỡ nát tan. Sáng như tuyết binh khí trong nháy mắt di ở trên băng xương. Công lực hơi kém sĩ tốt một cái hô hấp ở giữa đã trở thành tựa băng, lại trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh khối băng. Tần Phi dù là công lực thâm hậu, cũng ở một hơi ở giữa ngạc nhiên không tên, toàn thân chân khí dâng lên mà ra, chống đỡ này thích giết chóc hàn ý. Cô gái kia sắc mặt xinh đẹp hàn, nhưng trong lòng có một tia âm thầm đắc ý lấy nàng giờ này ngày này công lực, căn bản không đủ để có thể ở ngoài thành, đem đồng nhất tòa lớn như vậy thành thị biến thành một tòa hàn quận. Duy nhất biện pháp khả thi chính là nàng ở trong thành, chu thể tán phát hàn ý có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đem bốn phía phạm vi toàn bộ biến thành đông địa. Muốn đi vào tòa này thủ vệ xâm nghiêm thành thị, không thể biện pháp quá tốt. Muốn vội vàng xe tới gần bên cạnh thành, rất lâu sẽ bị những kia mật vũ vậy mũi tên nhọn bắn thành con nhím. Trong thành này cũng không phải là không thể cao thủ, như trọng xông vào loại kia cấp bậc nhân vật, nếu như có can đảm liều mạng, cho dù hắn rơi mất nửa cái mạng, cô gái này một cái mạng cũng khẳng định cho cùng. Vì lẽ đó, muốn vào thành, biện pháp tốt nhất chính là bị người vồ vào đến, hơn nữa là không hề bị người đề phòng dưới tình huống. Thần Phi đúng vào lúc này xung đương nhân vật này, sẽ không ai hoài nghi Tần Phi năng lực, bị Tần Phi nắm người tiến vào, là thực lực bọn hắn không ăn thua. Mà Tần Phi, ngoại trừ trên đời này số ít mấy cái đã lợi hại đến thông thiên đại nhân vật, còn có hắn bắt không được đấy sao? Tần Phi xưa nay cũng không còn nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành nhân vật như vậy. Ở này thấy lạnh cả người bừa bãi tàn phá trên người một khắc, hắn duy nhất có thể làm, chính là trước tiên bảo vệ tự thân, xa hơn bốn phía nhìn lại. Chỗ xa xa hộ vệ đã phát hiện không đúng. Trong thành thủ vệ tuyệt đối không phải người tầm thường, bọn họ phát hiện vấn đề, liền lập tức sẽ giải quyết. Chỗ xa xa hộ vệ đã giương cung cài tên, xa xa mũi tên hướng về nơi này bay tới. Coi như là lại sắc bén cung tên cũng không cách nào xuyên thấu cái kia đoạt người tâm phách hàn ý, lóe lên mũi tên chỉ là mới vừa tiến vào hàn khu, liền lập tức trở thành khối băng, lại từng mảng vỡ vụn trên đất. Một mảnh kia hàn ý càng ngày càng tỏ khắp, giống như là một luồng không cách nào ngăn cản dòng nước lạnh, cuồn bạo hướng bốn phía tỏ khắp mở ra. Nói đến hiện tại, Tần Phi cũng coi là cao cấp nhất nhân tài, hắn có thấy người lấy niệm lực làm nhanh như tên bắn giết hắn người, cũng đã gặp có người đã từng lấy niệm lực biến ảo ra vô số loại cảnh giới. Chỉ có điều, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ ở bên trong tòa thành nhỏ này lấy niệm lực đến hình thành vô hạn kẽ băng nước nữ nhân. Nữ nhân này khắp toàn thân hàn bạo đã không thể ngăn cản. Càng đến gần thân thể của nàng, cái cố này hàn ý càng khiến người ta cảm thấy như đọa kẽ băng nước. Càng làm cho hắn kinh khủng là, trong nháy mắt, ở hắn một bên mặt, nhìn thấy một cái hộ vệ, trong tay đao thép đã giơ lên, chỉ có điều còn đến không kịp đánh xuống, chôi này đao thép đã trước tiên đã biến thành một thanh băng đao. Sau đó, người này toàn bộ đều đã biến thành khối băng, phản phất là một cơn gió thổi qua, phản phất như không biết tên một chút khí lực kích vào thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn người kể cả đao của hắn đều hóa thành một chỗ khối băng. Cái kia trẻ tuổi nữ tử mặt không biến sắc, nàng hơi nhắm hai mắt, phản phất là ở điều động trong thiên địa nguyên khí đến phát động một chiêu này, vạn trượng kẽ băng nước. Chỉ có đăng ký người sử dụng, nhưng đối với quảng cáo tiến hành đóng xin điểm kích đăng ký vị đăng ký người sử dụng xin điểm kích đăng ký. Nàng một người ở trong thành, cũng đã để ngoài thành mọi người cảm nhận được áp lực. Lầu tháp đã trở nên xa xa dục cho xe, cung tên, đao thương, ngựa. Lần lượt nhân hóa vì khối băng, từng thất rồi từng thất mã biến thành băng mã. Liền ngay cả bọn họ thân ở thành lầu phản phất như ngay khi trong nháy mắt bịt kín một tầng hàn sương. Hàn Sương cũng không thể để sĩ tốt cảm thấy đáng sợ, nhưng cũng sợ là người phụ nữ kia, liền ngay cả Tần Phi bản lĩnh cũng không thể lấn đến gần trước người của nàng trong vòng ba trượng. Nếu như thuần túy lấy niệm lực đến nhớ đích lời nói, ở Tần Phi trông thấy hắn ở trong, nữ nhân này chí ít có thể đứng vào trước hai tên. Nếu như Đường Ẩn vẫn chưa thể chiến thắng người nữ nhân này lời nói, Tần Phi đã nghĩ không ra còn có người thứ hai có thể chế phục cho nàng. Thế nhưng vào giờ phút này ở trong tòa thành này, duy nhất có năng lực đối phó người nữ nhân này đó là Tần Phi. Hắn vươn mình thúc ngựa lùi về phía sau mấy bước, một tay ở trong hư không một chảo, phảng phất như bắt được một cây trường cung. Một tay kia lấy niệm lực làm tiễn, nhắm ngay người phụ nữ kia, mũi tên này đi ra ngoài chỉ sợ là kinh động thiên hạ, nhưng có thể hay không đánh vỡ người nữ nhân này giới hạn, cũng không ai biết. Trận này làm người cảm thấy quỷ dị lại tràn đầy khí thế khủng bố chiến đấu kỳ thực từ đầu đến giờ cũng chỉ chẳng qua đi qua mười mấy tức thời gian mà thôi. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có vô số người chết đi, đã có vô số người nghĩ tới đào tẩu. Ở nhân loại không cũng biết sức mạnh trước mặt, hết thảy đều trở nên là như vậy trắng xám vô lực. Tần Phi ánh mắt của nhìn nữ nhân này, phảng phất như ở nói cho nàng biết, mũi tên này chỉ cần ta buông tay, liền nhất định có thể đủ giết ngươi. Thế nhưng người phụ nữ kia trước sau hơi hơi lim dim mắt, nàng xem không tới Tần Phi ánh mắt của, cũng không biết Tần Phi đến cùng muốn biểu đạt chút gì, thế nhưng nàng cũng có thể cảm thấy một ít tia nguy hiểm. Phảng phất là trong khoảnh khắc đó, phảng phất là ở Tần Phi niệm tiễn muốn phát sinh tay trong nháy mắt đó. Nàng hơi mở mắt ra, dư quang của khỏe mắt đã bắn phá đến Tần Phi dương cung cài tên giáng dốc, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Đây là nàng từ phương Bắc mà đến, nhìn thấy cường đại nhất nam nhân. Tần Phi chậm rãi buông lỏng tay ra ngón tay, cái kia một chi niệm tiễn ngay lập tức sẽ phải theo trường cung bên trong thoát ra. Tuy rằng đó là do niệm lực chế tạo trường kiếm, người bình thường lẽ ra không nên nhìn thấy, thế nhưng ở người phụ nữ kia không chút kiêng kỵ hàn khí bên dưới, niệm lực cũng giống như dần dần hình ra tên dài giáng dốc. Mỗi người đều giống như hồ năng nhìn thấy, niệm tiễn đang không ngừng mà hướng về người phụ nữ kia bay đi. Mỗi người cũng giống như đều nhìn thấy, người phụ nữ kia hàn khí đang không ngừng chọc ra tên dài. Sắc bén mũi tên tản ra tử vong hàn quang, không chút kiêng kỵ hàn ý phảng phất như liền muốn trong nháy mắt liền muốn đem các loại tên dài chọc ra sạch sành sanh. Nhưng là, niệm tiễn không thể biến mất, người phụ nữ kia hàn khí cũng không còn có yếu bớt. Hai người cứ như vậy tạo thành cư không chung giằng co. Một đạo đó mịt mờ niệm tiễn từng điểm hướng về người phụ nữ kia bay đi, khoảng cách trước người của nàng còn có hai thước hơn khoảng cách. Nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước, phảng phất như mỗi đi tới một chút đều muốn sử dụng khí lực cả người như thế. Mà người phụ nữ kia vẻ mặt cũng hiện ra vẻ mặt cực kỳ khẩn trương dáng dấp. Nàng biết, nếu như nàng hơi có thư giãn, chi này niệm tiễn sẽ lập tức bay đến đưa nàng đánh giết tại chỗ. Khi nàng từ phương Bắc tới thời điểm, nàng đối với trung nguyên các đại cao thủ đều có hiểu biết, thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngay khi cái này tầm thường thành nhỏ, chính là cái này tầm thường người trẻ tuổi có như thế tu vi thâm hậu. Đây là một chàng liều mạng, chỉ dùng của mình mạng đi vật lộn đỏ sức người đàn ông trẻ tuổi này mạng. Đồng dạng, người đàn ông trẻ tuổi này cũng đang dùng mạng của mình đi vật lộn đỏ sức toàn thành số mệnh của con người. Thành này, bất luận là dân chúng vẫn là quan binh, bao quát ngoài thành cái kia chút đã dục ra dục dịch muốn xông vào đến đại khai sát giới kẻ địch, bọn hắn đều có mặt chờ hai người thắng bại phân ra. Đương nhiên là có Tần Phi mũi tên này, người nữ nhân này hàn ý không thể lại chung quanh tỏa ra, trong thành tình huống cũng tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều không chống đỡ được giá lạnh quan binh đã tận lực chạy rất xa, trong thành rất nhiều dân chúng đã từ tủ quần áo bên trong tìm ra hồi lâu đều chưa từng dùng qua miên bảo, chăn bông đắp lên người, muốn để ngăn cản cái kia làm bọn họ tiêu hồn cắn cốt lạnh giá. Đột nhiên, có một bóng người lách vào hai người phụ cận, hắn không dám đi gần quá, đại khái cách thân ảnh của hai người còn có 10 trượng trở lại khoảng cách. Hắn chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một viên đạn sắt. Loại này đạn sắt bên trong đưa chính là cực kỳ hiếm có hắc hỏa dược. Thông thường chỉ cần kéo dài kiếp nổ, ném đi, đó là một hồi nho nhỏ nổ tung. Dùng loại này nổ tung đến đối kháng cùng thủy hỏa tương khắc phải có hiệu quả như nhau đạo lý, chỉ có điều, khi hắn vừa đem cái kia đạn sắt nâng lúc đi ra liền kinh ngạc phát hiện đạn sắt mặt trên mông thượng một tầng hàn xương. Thật sự nếu không lập tức ném ra ngoài lời nói, phản phất như lập tức liền muốn ở trong tay nổ tung tựa như. Người này trong thành cũng có mấy phần tu vi, hắn vẫn có thể chống đỡ loại này lạnh giá, chỉ là hắn rất rõ ràng biết, nếu để cho nữ nhân này ở trong lầu tháp hoàn thành lần này hàn ý bao táp, trong thành đem không có một người còn có thể tiếp tục sống. Những kẻ giết người không chớp mắt kẻ địch cũng sớm đã chuẩn bị xong, đến bọn họ công phá cửa thành thời điểm, bất kể là luôn thiếu là nam hay là nữ nhất định cũng sẽ chết ở tại bọn hắn trường đao bên dưới. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đem kiếp nổ kéo dài, đem viên đạn sắt hướng về cô gái kia ném tới. Hắn lòng tràn đầy hy vọng nhìn cái viên này thiết đạn, chỉ là thiết đạn bay lên liền dần dần mà đã biến thành một đoàn băng, xa xa vẫn không có bay đến người phụ nữ kia trước người, liền đùng một tiếng rơi trên mặt đất, bể vô số mảnh. Bên trong đen như mực hỏa dược phảng phất như bị sông làm ướt bình thường, dính lại trên đất, nhìn lại như một nắm bùn ba. Cô gái kia còn ở tập trung tinh lực và Tần Phi tương bính, thế nhưng có người lại đây đánh lén lại có thể nào không để cho nàng căm tức. Một mực cái người này vẫn là có mấy phần tu vi, không giống vậy sĩ tốt chỉ cần tiếp cận nàng hàn khí liền lập tức biến thành một bộ băng thi. Cô gái này vô cùng phẫn nộ, tay phải hơi vung lên, rũa ra một viên ngón tay, hướng về phía cái kia ném đạn sắt nam nhân lung lay chỉ tay, cơ hồ là trong nháy mắt, người đàn ông kia liền đã biến thành một khối tượng băng. Sau đó, tay của cô gái kia ngón tay nhẹ nhàng đi xuống chợt đi, có rất nhỏ bé xì một tiếng, giống như là trường đao cắt ra dưa hấu, hoặc như là một tấm họa chỉ bị từ bên trong xé ra tựa như âm thanh. Mà người đàn ông kia đã biến thành hai nửa, tầng tầng mà té trên mặt đất, một giọt máu cũng không còn có chảy ra, bởi vì dòng máu của hắn đã sớm bị đông trở thành băng. Nhìn mình người chết thảm, mà chính mình lại cái gì đều làm không được đến, Tần Phi lửa giận trong lòng xông vào đốt. Cho tới nay, hắn có rất ít cơ hội và chân chính niệm lực cao thủ lấy niệm lực tương bính. Trong lòng của hắn, cảm thấy niệm lực của mình cũng không tệ lắm, hắn cũng không biết nữ nhân này đến cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng là, ở vào giờ phút này, hắn có thể làm chỉ là nhìn mình người chết thảm. Cái này lửa giận hầu như muốn đem Tần Phi trong đầu đốt thành tro bụi, cái kia một chi niệm tiễn còn ở niệm lực của hắn dưới sự khống chế. Chỉ là Tần Phi đã không muốn lại như thế làm lỡ thời gian, hắn đưa chân vẩy một cái, từ trên mặt đất chọn một nhánh còn chưa kịp biến thành bằng côn trường mâu. Hai tay nắm chặt vẫy một cái, trường mâu lại như theo hắn cả đời tựa như, ở trong tay của hắn, bày ra một cái cực kỳ lãnh huyết tạo hình. Hắn liền như thế đẩy trường mâu một bước lại một bước tới người phụ nữ kia đi tới. Mỗi tiến lên trước một bước, bên cạnh hắn hàn ý liền nhiều hơn mấy phần. Tóc của hắn đã ngưng lên hàn xương, khỏa thân lộ ở bên ngoài mặt của phảng phất như đã bị đông trở thành một tờ giấy, chỉ cần có một đứa bé rỗi ra một cái ngón tay rút va vào, chỉ sợ khuôn mặt này sẽ sụp đổ mất. Hai mắt cũng sắp muốn không mở ra được, loại này phải chết lạnh giá thì dường như hắn thân thể trần truồng đi ở mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết ở trên. Cứ việc tình huống ác liệt như vậy, nhưng hắn vẫn là một bước lại một bước tới người phụ nữ kia áp sát. Mũi thương từ lâu thọt tới niệm tiễn vị trí, chỉ có điều làm hắn không có nghĩ tới là, nữ nhân này lại triệt để mở mắt ra. Nhìn Tân Phi, khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi biết không, nếu như ta nguyện ý, ta có thể lôi kéo ngươi chết chung. Muốn giết chết ta cũng không phải một cái chuyện rất khó, ta sẽ không để ý đi chết, chỉ có điều, ngươi nghĩ lôi kéo toàn thành người cùng ngươi cùng nhau đi tử, đó là vạn vạn không làm được. Thần Phi cũng như thế bỏ lại một câu. Theo bóng người lại đi trước tiến lên một bước, mũi thương cũng cách người phụ nữ kia càng thêm nguy hiểm mấy phần. Cô gái kia sắc mặt hơi đổi một chút, nàng phảng phất là dùng khí lực toàn thân ở từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi lại buộc ta, ta chỉ có sử dụng một chiêu cuối cùng, chính là đem mình triệt để biến thành một cái kẽ băng nước, liên đối tòa thành này, liên đối trong thành mọi người. Không chờ nàng nói xong, Tần Phi liền lập tức đã cắt đứt lời của nàng, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, chỉ cần ngươi đồng ý, tòa thành này cũng phải cho ngươi chôn cùng. Nhưng là, ta không tin ngươi có lớn như vậy năng lực. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh như vậy, vừa nãy cần gì phải bị ta vồ vào đến, bị vây ở trong tòa thành này đây. Lời nói này nói ra khỏi miệng, Tần Phi khẽ mỉm cười, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Thế nhưng tại dạng này hàn ý bên trong, hàm răng trắng như tuyết cũng không thể biểu thị nó có cỡ nào sạch sẽ mà để người phụ nữ kia cảm giác một tia tử vong ý sợ hãi. Nàng vẫn là lấy dũng khí tiếp theo nói xuống, khi ta hàn ý phát động thời điểm, phía ngoài quân đội đã làm tốt tấn công chuẩn bị. Nếu như bọn họ không cảm giác được hàn ý cần phải hiểu ta đã chết ở trong thành, đến lúc này, bọn họ sẽ không kiêng dè chút nào, biết dùng cả tòa thành phản phục tiến hành máu tanh tấn công. Đến thời điểm, như vậy tỷ lệ tử vong là các ngươi cũng không muốn thừa nhận. Tần Phi lần thứ hai hướng về bước về phía trước một bước, trong tay trường thương hướng về người phụ nữ kia trước mặt môn lại tiến vào mấy phần. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì xem là ngươi chết trước vẫn là tòa thành này chết trước. Quy 1 chương 328, thương nghị. Có thể tiến vào tòa này nhỏ lều trại người, ra ngoài Tần Phi dự liệu. Hắn là một người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu lam nhạt, đỉnh đầu mang theo cao quan, dưới chân màu nâu dày vải. Hắn và những kia hung tàn lãnh khốc sĩ tốt không giống, và cái kia xinh đẹp như hoa niệm sư cũng bất đồng. Bởi vì hắn, thấy thế nào tại sao là cái từ trung thổ đi ra ngoài gì dân phân tử. Thần Phi niệm lực quét qua, bốn phía không người. Người đàn ông trước mắt này không biết tu vi, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá cao. Nếu như hắn có thể đủ lấy ưu thế tuyệt đối đánh giết Thần Phi, liền không đến nỗi còn muốn chơi nhỏ lều trại một chiêu này. Đi vào lều trại nam tử, cười ha hả giang hai tay ra, ra hiệu trong tay cũng không hề vũ khí, tiếng nói của hắn bình thản tràn ngập hòa hài mùi vị, nếu như là cùng người đánh nhau, tùy tiện một 15-16 tuổi hài tử đều có thể đánh đổ ta. Đối với vũ lực, ta xưa nay đều là không có hứng thú. Ta là người đọc sách, yêu thích theo người bàn luận cuộc sống, tâm sự tương lai. Ta họ Quách, gọi ta Quách Doanh là tốt rồi. Từ ánh mắt của ngươi, ta liền cho có thể nhìn ra, ngươi biết ta là từ đâu đi ra. Quách Doanh nhàn nhạt mà hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Thần Phi Mạn bất kinh tâm nói ra tên họ của mình. Ở bốn phía không người dưới tình huống, người đàn ông này cho dù có hậu chiêu gì, cũng khó không được Tần Phi trước hết giết hai người bọn họ. Thông thường, chỉ cần không phải đến cá chết lưới rách thời điểm, không người nào nguyện ý dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược, đi đánh cược một hồi phần thắng không lớn, ván. Tần Phi cảm thấy có chút ý nghĩa, người bình thường đều yêu thích tiên lễ hậu binh, mà những người này đau thương ở tay, chiến mã chạy trồm, một khi gặp khó, quay đầu lại chơi một cái trước tiên binh phía sau lễ. Thấy thế nào Quách Doanh đều là cái niệm qua xét người, lẽ nào những kia chi đều niệm đến cầu thân lên rồi sao? Quách Doanh đương nhiên không biết Tần Phi chính đang trong lòng yên lặng nguyền rủa hắn. Hắn nhoẻn miệng cười, kéo qua trong doanh trướng từ lâu chuẩn bị xong nhỏ bàn, đưa đến Tần Phi trước mặt một cái, chính mình thi nhiên ôm lời xin lỗi, quân y dưới trướng. Tần công tử, năm đó đại ngụy nước chia năm xẻ bảy, các quốc gia luân phiên chinh chiến thời điểm, khoảng cách hiện tại đã qua mấy trăm năm. Ta biết tin tức, Sở Ngô tranh bá, là Sở quốc chiếm thượng phong. Nếu như không phải Ngô quốc có ngày hiểm ở tay, chỉ sợ liền ngay cả sau cùng Ngô quốc đều bị Sở quốc chiếm đoạt. Bây giờ Sở đế siêu tuyệt bá luân, là khó gặp kỳ nam tử. Từ khi Thần Vũ đế sau khi, nếu như ở trong tay của hắn hoàn thành nhất thống, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Quách Doanh xảo diệu mở ra máy hát, thấy Tần Phi cũng không hề ngăn cản ý của hắn, liền nói tiếp, từ lúc mấy trăm năm trước, chúng ta Quách gia đã từng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thời kỳ cường thịnh, Quách gia con cháu ở bốn nước lớn đều có quan lớn chức vị quan trọng. Khi đó, các quốc gia quân vương trọng tài không trọng xuất thân. Chúng ta người Quách gia khẩu đa dạng, mỗi cái con cháu trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng không phải người nào đều muốn cống hiến cho một cái nào đó người, thậm chí còn từng xuất hiện muốn dựa vào Quách gia sức ảnh hưởng đi tranh cướp thiên hạ của nhiệt đồ. Đương nhiên, loại này của nhiệt đồ tuy rằng sẽ không bị gia tộc chúng ta chính mình tiêu diệt, nhưng bọn họ chỉ cần dám ở bên ngoài bại lộ ý nghĩ như thế, nhất định là chết không có chỗ chôn, nhà chúng ta cũng không sẽ vì bọn họ báo thù. Hắn rất tiêu sái cười nói, một người biết rõ là một con đường chết, còn muốn nhấc theo cổ cứng ở trên, người như vậy đối với Vu gia tộc mang không đến chỗ tốt gì, mà là biết bất cứ lúc nào đem toàn bộ Quách gia kéo vào sâu không lường được trong nước xoáy. Một cái to lớn gia tộc không sẽ vì là một loại người mà đặt hiểm địa. Tần Phi nhẹ nhàng liếc hắn một cái, vẫn là con người xuống, ở nhỏ bàn ngồi xuống. Ở lịch sử ngàn năm thời gian bên trong, không biết được bao nhiêu dũng tướng tên tương, càng không biết bao nhiêu nhà giàu đại tộc lên lên xuống xuống. Có thể năm đó một cái nhỏ mục đồng, nhìn như không đáng chú ý, nhiều năm phía sau, hắn liền một tay sáng lập khó có thể vượt qua gia tộc lớn. Có thể năm đó một cái tiểu hòa thượng, nghèo đi xin ăn, nhưng chế tạo một phen óng ánh phong quang. Có thể năm đó chỉ là nho nhỏ nhà sách người giúp việc, như Quách gia như vậy nhà giàu đại tộc, phong quang vô số năm, lại kết thúc trang trường, ở rất nhiều bản trên sử sách đều có ghi chép. Chỉ có điều, như hắn như vậy gia tộc thực sự quá nhiều, có thể cười đến cuối cùng mới là vương giả. Tần Phi Bất Chí Khả Phủ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ở bốn nước tranh bá thời đại, gia tộc của các ngươi làm cái gì? Quách Doanh nhắc đến gia tộc, trên mặt viết đầy cảm giác tự hào, cũng không phải hắn hết sức muốn viết lên mặt, mà đó là từ đáy lòng bên trong phát ra chân tình thực cảm giác. Hay là người nước Sở, người nước Ngô đã không lớn nhớ tới Quách gia người, nhưng Quách gia con cháu nhất định rõ ràng nhớ tới tổ tiên của bọn hắn đã từng cỡ nào vai phong lấm liệt, cỡ nào cười ngạo thiên dưới. Ta chỗ ở cái kia một chi, luôn luôn căn cứ ổn thỏa nhất nguyên tắc làm việc. Nói tới khó nghe điểm, chính là Ninh cầu vô công, không cầu từng có. Ở năm đó Quách gia gió nổi mây vần thời gian, có vẻ không có tiếng tăm gì, thậm chí sẽ bị cái khác chi mạch cười nhạo. Nhưng sau cùng sự thực chứng minh, tổ tiên của ta làm ra lựa chọn tốt nhất. Nếu như không phải là bọn hắn, chúng ta Quách gia đã sớm bị chém đầu cả nhà. Trong nhà chỉ sợ ngay cả đám chỉ còn sống con chuột đều chạy không thoát. Chỉ có đăng ký người sử dụng, nhưng đối với quảng cáo tiến hành đóng xin điểm kích đăng ký, vị đăng ký người sử dụng xin điểm kích đăng ký. Quách Doanh ý tứ hàm xúc dài lâu nói, nếu là bốn nước tranh bá, tất nhiên là phong hỏa liên thành. Như vậy thời đại, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Sáng sớm lúc ra cửa khả năng giữa chưa thần, buổi tối khi về nhà, phía sau đã theo rất nhiều ngự lâm quân chờ đến tịch thu tài sản và giết cả nhà. Trên chiến trường càng là lên xuống phi phàm, đặc biệt là đại tông sư như vậy quái vật, bọn họ như gió như thế xẹt qua chiến trường, chỗ đi qua, nơi nào còn có mất quá một hiệp. Ở tiểu quy mô trong chiến đấu, một cái đại tông sư đủ để quyết định thắng bại. Lời nói này, ai cũng có thể phản bác, chính là Tần Phi phản bác không được. Năm đó sông trời quang, mang theo Tần Phi ngang dọc thảo nguyên, giết đến ma tộc kêu cha gọi mẹ, quả nhiên là đến mức, người ngăn cản tan tác tơi bời. Từ đáy lòng bên trong, Tần Phi cũng rất tán thành Quách Doanh cách nhìn, là một người ăn qua ngon mọi người, bây giờ muốn lên việc này, trong lòng còn có mấy phần đắc ý. Quách Doanh thản nhiên than thở, đó là bởi vì như thế, tổ tiên của ta bọn họ mới cẩn thận lập mưu tương lai. Đúng như dự đoán, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Quách gia dần dần đến một cái thời khắc nguy hiểm, là từ Ngô quốc bên kia bắt đầu, Quách gia con cháu dồn dập xuống ngựa, chấn phủ ti giống như ăn cháo, sửng sốt để một cái Quách gia tử tôn đều không có thể sống vượt sông. Sau đó, các quốc gia Quách gia con cháu cũng rơi vào khốn cục, tuy rằng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sớm chiều biến hóa cục diện, đã để người không có lòng tin đi đối mặt. Tổ tiên biết cục diện như thế quá khủng bố, liền lấy ra năm đó an bài kế hoạch, nhường cho con tôn bọn họ từng nhóm một rời đi. Mà, vào lúc này, các quốc gia phát hiện Quách gia nỗ lực rời đi cử động. Rất nhiều quân đội và cao thủ chen chúc mà ra. Bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào, cũng có thể không để ý liêm sỉ, đánh chết chúng ta người Quách gia. Quách Doanh cười lạnh một tiếng, đến xương hàn ý phảng phất từ lều trại ở ngoài kích nhập sổ bên trong, liền ngay cả Tần Phi nhân vật như vậy cũng cảm thấy Quách Doanh cười gằn, mang theo vài phần làm người sởn cả tóc gáy sắc ý. Ngươi không phải là đi dị vực? Xem ra các quốc gia truy sát cũng chưa hề hoàn toàn thành công. Tần Phi cười nói. Quách Doanh lắc đầu cười khổ, đao tẩu là một cái chật vật công trình. Rất nhiều lúc chúng ta không thể không làm ra hy sinh. Có trường giả trả giá sinh mệnh của mình, tiềm hộ những tia cô nhi quả nữ đào tẩu. Có nữ tử không tiếc hy sinh nhan sắc, đi thỏa mãn chạm gác biên giới quan binh thú, muốn mới có thể đổi đi xuất quan con đường. Sau đó, các nàng hầu như đều tự vẫn ở này, một người phụ nữ nội tâm đạo đức và tộc nhân sinh tồn giao chiến thời khắc, ngoại trừ tử, các nàng còn có thể lựa chọn cái gì? Tộc nhân của chúng ta cứ như vậy từng bước một nhịn đến thảo nguyên, còn phải thiên tân vạn khổ tránh né người man tộc phát hiện. Bởi vì tổ tiên của ta từ xa bơi dị sĩ trong tay, đã từng đạt được một quyển bút ký, ghi lại bọn họ đánh bậy đánh bạn, đi qua thảo nguyên, từng trải qua một thế giới khác. Tổ tiên tin tưởng, trời không tuyệt đường người, nếu như đến chỗ đó. Thật không có cái gọi là sinh tồn, người Quách gia cắn răng cũng phải sống sót. Quách Doanh chậm rãi mà nói, nhưng từ đầu đến cuối không có đi liếc nhìn nàng một cái, phản phất như hắn đến rồi nơi này chính là muốn cùng Tần Phi kéo việc nhà tựa như. Loại này có chút quỷ dị bầu không khí, để Tần Phi có một chút nghi hoặc. Niệm lực của hắn vẫn không chế tứ phương động tĩnh, nhưng vẫn là không một tiếng động. Dù thế nào cũng sẽ không phải Quách Doanh cố ý đến kéo dài thời gian, để giữa bọn họ cao thủ đến đây cướp giật. Quách gia đến chỗ đó, quả nhiên có người ở nơi đó sinh hoạt. Chúng ta chạy trốn lâu như vậy, trên người cho dù lúc ra cửa mang theo bạc triệu gia tài, đến lúc đó cũng đã nghèo rất mùng tơi. Chỉ có điều, Quách gia ngạo nghễ với quần, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tổ tiên của chúng ta trầm mặc mà khiêm tốn ở nơi đó, học tập lối sống của bọn họ, học tập tiếng nói của bọn họ. Các tổ tiên mở quán thu đồ đệ, tuy rằng chúng ta học văn hóa với bọn hắn không giống, nhưng trên đời này có như thế một cái đạo lý. Chỉ cần là có bản lĩnh có tài hoa người, rất khó bị mai một. Quách Doanh cười nói, liền, Quách gia ở nơi đó cũng dần dần vui vẻ sung sướng, làm ngoại tộc người, ở nơi đó có thể đứng ở đỉnh cao, thật sự là khó gặp. Tần Phi như có như không nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng, cho dù nhà ta nuôi con chó, xưa nay cũng phải cho nó ăn chút thịt, gặp phải sự tỉnh thời điểm mới thuận tiện cứ gọi hắn đi cắn người. Câu nói này nhìn như không thể chữa thô tục, nhưng không thua gì một cái tát đánh ở Quách Doanh trên mặt của người đọc sách nặng nhất chính là bộ mặt bị Tần Phi như thế đổ ra đằng, mặt mũi của hắn xem như là ném xong. Quách Doanh cũng không phải một cái mềm nhũn nam nhân, trái lại khí thế như hổ hỏi ngược lại, Tần Phi, nếu như ngươi trời xanh là người nước Sở, của ngươi tổ tiên hẳn không phải là người nước Sở đi à nha? Phải biết trước đây chỉ có một cái đại ngụy nước, ngươi bây giờ giúp đỡ quân Sở, có tính hay không là người nước Sở nuôi con chó cho điểm thịt ăn? Tần Phi dư quang của khỏe mắt từ Quách Doanh trên mặt đảo qua, ánh mắt kia cũng không hề khinh bỉ ý tứ, cũng không còn có dễ cợt mùi vị. Chỉ là lời nói ra, thật sự là để Quách Doanh khó có thể tiếp thu. Thiên hạ đại sự, phân lâu tất nhiên hợp, hợp lâu tất nhiên phân. Không thể đại ngụy nước thời điểm, mọi người giống nhau là ở sống sót. Đại ngụy nước tàn đi, thậm chí là bị diệt, chỉ là phân hợp nhịp điệu thôi. Người nước Sở cũng tốt, người nước Ngô cũng được, tính cả trước kia Đường và Ngụy, mọi người bỏ qua một bên tổ tiên cha mẹ, tốt xấu đều là một cái dân tộc. là ăn không sai biệt lắm cơm, uống không sai biệt lắm sông lớn lên. Chúng ta đọc sách văn tự tu vi võ đạo là một mạch truyền thừa. Đây không phải nuôi chó. Đây là nhất đại gia tử bên trong nhiều cái huynh đệ đánh nhau nào ở riêng. Cuối cùng đánh thắng chính là cái kia là được gia trưởng mới đúng. Mà các ngươi Quách gia lại bất đồng, dẫn thân vào dị vực chuyện như vậy, ta không trách các ngươi. Nhưng ta muốn, những dị tộc kia người, cũng không phải đột nhiên liền ăn hoa cúc ăn hỏng rồi đầu óc, bệnh thần kinh một phát liền chạy tới thảo nguyên đánh một chút người ma tộc, nhắc lại binh tiến sát ta. Ngươi dám nói, trước mắt trận đại chiến này, với các ngươi Quách gia một đồng tiền quan hệ đều không vậy. Quách Doanh cho dù hữu tâm nói dối, cũng không lừa được Tần Phi cao thủ như vậy. Xác thực, ở bên kia trời đất ngập tràn băng tuyết 5 tháng qua được rồi. Chỗ ấy rộng lớn thế nhưng hoang vu. Chỗ ấy là khí hậu nuôi không ra đường hoàng văn minh, chỗ ấy sinh hoạt vĩnh viễn đơn điệu mà tẻ nhạt. Liền ngay cả Quách gia muốn duy trì huyết thống, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp, không có chuyện gì đi ra ngoài tìm xem bọn buôn người, xem có thể hay không từ trung thổ ngoặt đi ra thiếu nữ. Đương nhiên, phương pháp này ngoặt đi ra ngoài thiếu nữ, tự nhiên không thể nói là cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người. Có một ít thậm chí là gái lầu xanh, đến mức thời điểm bất đắc dĩ, Quách gia cũng chỉ có thể cắn răng tiếp thu, bọn họ cũng không thể tiếp thu Tử Tôn và những kia dị vực người thông hôn, sinh ra một đám không biết là người địa phương nào thai nhi. Trung thổ ngọn lửa chiến tranh thông qua các loại con đường, truyền đến người Quách gia trong thai. Trong lòng bọn họ hơi động, sau đó không ngừng phái người dò hỏi quân tình. Tiến Vương bắt đầu cẩn thận, về sau phản kích, Sở Quốc và Ngô Quốc trở mặt bối cảnh, cánh đồng tuyết chiến đấu. Nếu có thể thừa dịp, vậy không thừa dịp đúng là ngu ngốc. Quách gia không chút do dự phát động toàn bộ lực lượng, khuyên bảo tiến quân. Sử dụng lý do, tự nhiên là ở đâu thổ địa cỡ nào màu mỡ, nơi đó nhiều nữ nhân sao cỡ nào khuôn mặt đẹp, nơi đó kim ngân tài bảo đạt được nhiều hoa không xong, nơi đó. Ngược lại là ưa thích dùng mã tấu nói chuyện dân tộc, nơi nào chống lại như vậy kích động. Trung gian thiếu một bộ phận, bởi vì không thể viết xong, ngày mai bù ở trên. Xin lỗi. Quy 1 chương 329, chào giá trên trời trả tiền lại ngay tại chỗ. Quách Doanh nhàn nhạt liếc mắt một cái chính đang lều trại khúc quanh thiếu nữ, trong cổ họng có chút không quá tình nguyện nói, Tần Phi, ngươi có thể nắm lấy nàng, đã rất ra ngoài dự liệu của chúng ta. Chẳng qua, sự tình xử trí như thế nào, vẫn phải là xem ý nguyện của ngươi. Ngươi có thể thấy, giống như ta vậy thư sinh tay trói gà không chặt, ngươi chỉ cần một cái tát là có thể đem ta đánh thành một bãi bùn. Thế nhưng, nàng không bị làm sao? Nếu như nàng có cái gì chuyện bất chắc, nơi này liền muốn chịu đựng chúng ta Nhung Hoàng vô tận lửa giận. Nhung Hoàng. Thần Phi lông mày rậm vừa nhấc. Quách Doanh gật gật đầu, lướt qua man tộc thổ địa, tiếp tục hướng bắc, nơi đó có một mảnh hoang tàn vắng vẻ tuyệt địa. Rất nhiều người cho rằng đó là đất không lông, cực ít có người có can đảm bước qua vùng đất kia. Liền, cũng chỉ có cực nhỏ nhân tài biết, chỗ ấy sinh sống cực kỳ mạnh mẽ Nhung tộc. Nhung tộc chiến sĩ mang giáp 30 vạn, mỗi người kiêu dũng thiệt chiến. Một khi gặp phải khẩn cấp tình hình trận chiến, toàn bộ nam tử trưởng thành nhà bên trong hầu như đều có tổ chuyển chiến giáp và vũ khí, thoáng khuyết đại điểm mà nói, thành lập 7-100 ngàn đại quân cũng không phải là không được. Tần Phi lạnh lùng cười nhạo, thổi, ngươi liền tiếp tục thổi. Quách Doanh lại làm sao có khả năng không nhìn ra Tần Phi căn bản cũng không tin hắn đây. Chần chờ chốc lát, hắn vẫn là thấp giọng nói rằng, nàng là Nhung Hoàng thứ 13 con gái đan mục. Từ nhỏ nàng liền bị Nhung Hoàng tọa ở dưới cao nhân vừa ý, đồng ý dốc túi dạy dỗ. Nhung Hoàng tử nữ đông đảo, đối với đan mục vẫn là cực kỳ yêu thích. Hiện tại Nhung quân phân tán các nơi, nếu như đan không có điều gì ngoài ý muốn, ta dám cam đoan, Nhung Hoàng tuyệt đối với sẽ đem dưới trướng binh mã toàn bộ triệu tập đến chỗ này, dùng máu tươi để rửa sạch nữ nhi sỉ nhục. Tần Phi đứng dậy, dây nặng tiểu bị ngoa đạp ở trong doanh trướng cái kia kiên cố trên đất, mặt đất cũng phát sinh không chịu nổi âm thanh. Hắn từng bước một hướng đan mục đi đến, gần đến trước người của nàng, lúc này mới ngồi xổm người xuống, không chút nào lấy nam nữ khác biệt để ý, đưa tay nâng lên nàng hoa nhuận tế nị tằm, cười nói, nguyên lai vẫn là vị công chúa. Lại nói ngươi bị ta nắm lấy lần đầu tiên thời điểm, lợi dụng ta một lần. Sau đó vạn trượng kẽ băng nước niệm lực lại để cho ta khó chịu một lần. Rất lâu đều không ai có thể đem ta vung hố đến nước này. Người ta quyết đấu thời gian, đùa chính là một cái mạng. Càng đến gần thân thể của ngươi, cái kia bàng bạc khó chống chọi hàn khí càng ngày càng bức người. Hoặc chính là ngươi đem ta biến thành tượng băng, hoặc là chính là ta một thương đánh rơi ngươi. Không biết là ngươi không may, hay là ta gặp may mắn. Tần Phi thi nhiên nói rằng, ngươi không vẫn bị ta một thương đè ở yết hầu. Thời gian nếu là trở lại một khắc đó, quả nhiên là một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Đan Mục Tiếu Lệ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, chỉ là nàng bị Tần Phi giằng buộc, một thân tu vị bó tay hết cách, liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều trở thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phi ngón tay của, như có như không ở nàng hàm dưới nhẹ nhàng xoa xoa. Loại này phẫn nộ khó có thể nói nên lời, mặc dù là bị Tần Phi nắm lấy, đó là vì quân đội thắng lợi mới làm ra hy sinh, trước đó bị hắn một cái tát chộp vào ngực, coi như vị quốc vong thân. Nhưng bây giờ, lần thứ hai bị Tần Phi nắm lấy, hắn lại dám dù bận vận ung dung đưa tay qua đến mỏ số 3. Lần này 3, cùng ngực như thế, nơi nào có nam nhân sơ qua. Nếu có thể chạy thoát, Đan Mục đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Phi tóm lại, hung hăng nghiêm hắn mấy trăm lần, muốn dùng lăng trì thủ đoạn, đem hắn cái kia tà ác một miếng thịt cắt đến so với miêu thực còn nát. Tần Phi đương nhiên không biết Đan Mục trong lòng ác độc ý nghĩ, chỉ là rất hứng thú thở dài, ở vùng cực bắc lớn lên nữ nhân, lại cũng có da rẻ tốt như vậy, thật sự hiếm thấy. Nói vậy nhà giàu thiên kim, mỗi ngày dùng chân châu phấn sữa bò rửa mặt, cũng không phải là cái gì lời nói dối. Quách Doanh thấy Tần Phi căn bản sẽ không đem Đan Mục khi làm nữ nhân xem, trong lòng bất an, cũng bước nhanh tới, cười theo nói rằng, Đan Mục công chúa ở Nhung Hoàng trong mắt địa vị rất không bình thường, vẫn là cùng kính điều tốt. Tần Phi thấy buồn cười, cung kính. Nàng làm bộ bị ta bắt được, vào thành liền nghiệp lực giết người, khi đó nàng làm sao không cung kính? Nàng lần thứ hai bị ta bắt được, hiện tại mềm nhũn như một con thỏ, tại sao còn muốn ta đối với nàng cung kính? Chỉ có đăng ký người sử dụng nhưng đối với quảng cáo tiến hành đóng xin điểm kích đăng ký vị đăng ký người sử dụng xin điểm kích đăng ký. Tần Phi mắt lạnh quét qua quét doanh, nếu không phải ngươi chủ động rút quân năm dặm, lại tiễn sách hẹn ta đi ra tâm sự, hiện tại ngươi thấy chính là đan mục thi thể. Quét doanh bị ức đến nói không ra lời. Hôm nay cục diện đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vốn là, hắn là không hy vọng đan mục chủ động trà trộn vào thành. Phải biết, lấy công chúa tôn sư đi phá thành, phá a, đó là chuyện đương nhiên. Nếu như công chúa bị người cho phá, cái kia mất đầu tội danh chính là mình. Nếu như chỉ giết chính mình một cái đầu, ngã, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng kia tánh khí nóng nảy nung hoàng, vạn nhất một cái kích động, cảm thấy người Quách gia đều nhìn không vừa mắt, lại muốn tới cái trạm tận sát tuyệt. Người Quách gia còn có thể trốn đi nơi nào? Tốt xấu ngươi ta cũng coi như đồng hương. Tần Phi thả cái bậc thang, để Quách Doanh thật có cơ hội mở miệng, cái này đan mục là ta chụp tới. Nếu như ngươi muốn cho nàng xuống tiếp, ra cái giá con ngựa đi ra, mọi người đều dễ thương lượng. Quách Doanh không chút do dự, lập tức nói, toàn quân lùi lại, tuyệt không tái chiến. Tần Phi khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, câu nói như thế này cầm lửa gạt tiểu hài tử, ai chờ ta đem nữ nhân này thả cho ngươi, ngươi chẳng lẽ là sẽ không để Nhung quân tướng lĩnh lại cả lý binh mã, một lần nữa đánh tới. Lần sau muốn nắm loại cấp bậc này con tin, độ khó khó tránh khỏi có chút quá to lớn. Các ngươi không nói điều động thiên quân vạn mã, ít nhất cũng phải có trên dưới 100 số cao thủ ở bên người nàng. Mở bảng giá quá giả, ta nhưng không tiếp thụ được. Mấy viên mồ hôi lạnh từ Quách Doanh trên đầu chảy xuống, hắn có thể thấy, Tần Phi người như vậy mềm không được cứng không xong. Rút quân đã không thể để cho hắn động tâm, cái kia kim ngân tài bảo, mỹ nữ thật chơi hết thảy đều là tội công. Giả như là muốn hai quân đình chiến, chuyện như vậy đến Nhung Hoàng nói đừng đánh mới được. Có thể Nhung Hoàng thiên tân vạn khổ, dẫn dắt đại quân xuyên qua tuyệt địa, đã như bẻ cánh khô đem man tộc đánh cho kêu cha gọi mẹ, quân tiên phong kinh lược Bắc Cương, nếu như số may một chút lời nói, lúc nào cũng có thể chiếm đoạt một nửa giang sơn. Lúc này, gọi Nhung Hoàng lui binh, chẳng bằng chính mình đem đầu một đao bổ xuống, miễn cho phiền phức. Cái kia ngươi muốn cái gì? Quách Doanh định thần dẹp loạn, tận lực để cho mình trở lại nhất thanh tỉnh trạng thái. Tu vi người lấy mạng ra đánh, nhưng ở lúc đàm phán, những này văn nhân mặc khách tài tử phong lưu bọn họ không phải là không lấy mạng ra đánh. Từ xưa tới nay, mang chết nhân khí người chết chuyện tình cũng không hiếm thấy. Nếu như khả năng, Quách Doanh đã hận không thể đem tay áo quyển một cuốn, lộ ra nửa đoạn cũng không có quá nhiều bắp thịt cánh tay, bày ra một bộ đấu tranh đến cùng tư thế. Thần Phi chỉ tay một cái con bé kia, ta muốn nàng. Nàng. Quách Doanh chợt cảm thấy cổ họng đã nói không ra lời. Tần Phi gật gật đầu, ta đã nói rồi, người như cô ta vậy chất, thật sự là quá khó tìm. Ta nhọc nhằn khổ sở bắt được một cái, đương nhiên không muốn rất rẻ hay cùng các ngươi làm một lần buôn bán. Dù sao, ta không phải là người con buôn. Cô gái này, ở trong tay ta, chí ít phải cần một khoảng thời gian, ta mới biết nàng đến cùng có bao nhiêu đáng giá địa phương. Lại nói, ta xem ngươi Quách Doanh, ở Nhung Hoàng trước mặt, cũng không phải là cái gì nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Chờ ta làm rõ đan mục, nếu không, ta có thể trực tiếp đi tìm Nhung Hoàng nói chuyện. Tần Phi một ít mặt không sao cả giáng dấp, để Quách Doanh một cơn lửa giận từ bàn chân ào ào hướng về trên đỉnh đầu đốt. Những khác tội danh trước tiên không nói, chỉ là bị chiếm đóng đan mục điều này tội danh, liền đầy đủ đem Quách Doanh cho thiên đào và quả. Hơn nữa, người đàn ông này còn nói muốn khấu lưu đan mục một quãng thời gian. Quách Doanh tốt xấu cũng coi như là cái nam nhân bình thường. Hắn có thể thấy, bất kể là lấy Nhung người ánh mắt, vẫn là Tần Phi thẩm mỹ, thậm chí những man tộc đó người tính ngược lại, đều sẽ cảm giác đến đan mục thật sự là một cái tướng mạo vóc người khí chất đều cực kỳ xuất sắc cô gái. Làm cho nàng cùng Tần Phi cùng nhau mấy tháng, cho dù có thể còn sống bị thả lại Nhung Hoàng trước mặt, chỉ sợ lúc trở về, trong bụng cũng nhiều cái tiểu nhân, nhỏ bé a. Quách Doanh nỗ lực tăng háng một cái, đầu góc lại cơ linh mấy phần, trầm giọng nói, các ngươi thường nói cái gì chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại. Ngươi cái giá này mở thật sự là quá cao. Nhung Hoàng tọa hạ cao thủ như vân, đan một công chúa tuy rằng thiên tư thông minh, cũng không phải Nhung Hoàng tọa dưới người lợi hại nhất. Những kia khó người đối phó nếu như đi tới nơi này, ngươi căn bản liền không đối phó được. Lại nói, Nhung Hoàng sát phạt quyết đoán, một đời không muốn bị người cướp bức. Nếu như ngươi hy vọng dùng đan một công chúa đến áp chế Nhung Hoàng, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Một khi Nhung Hoàng quyết nghị định ra, không biết muốn có bao nhiêu người làm công chúa mà bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không đợi Quách Doanh nói xong, Tần Phi liền cười nói, bao nhiêu người bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta lại không có hứng thú, thế nhưng ta có thể nhìn ra, cái thứ nhất rơi đầu nhất định là ngươi. Ta người này làm việc không thích có kẻ mặc cả, cũng không thích như phố chợ bọn con buôn như thế không dứt theo người cách cỏ. Các ngươi đại quân áp cảnh, chỗ ta đây binh lực không đủ. Nữ nhân này giữ lại ở trong tay ta, tốt xấu là mọi người có thể tiếp tục nói một chút đi tiền vốn. Tuy rằng nhà ngươi Nhung Hoàng vợ con nhiều vô số kể, nhưng ngươi ta đều rõ ràng, hai tử mà, có thể tài năng xuất chúng quá ít. Nói không chắc còn sẽ có mấy đứa con phá của. Như đan một công chúa cô bé như vậy, Tần Phi cúi đầu, lại xem xét cẩn thận nàng một phen, nói tiếp, thay đổi là ta nữ nhi lời nói, ta cũng vậy không nỡ bỏ nàng có chuyện bất chắc. Quách Doanh sắc mặt lạnh lẽo, đây cũng là không có cách nào nói chuyện. Lời nói không cần nói chuyện. Tần Phi khoát khoát tay trưởng, ngươi trở lại nói cho Nhung Hoàng, ta tạm thời giữ lại nữ nhi của hắn ở chỗ này làm khách. Nếu như hắn có thể đủ nghĩ rõ ràng, mọi người dĩ hòa vi quý. Tương lai không xa, hắn còn có thể nhìn thấy đan mục. Nhung Hoàng tuyệt sẽ không khoan dung ngươi một bộ này. Quách Doanh lạnh lùng quát. Tần Phi lãnh đạm nói, ta cũng vậy không phải tùy tiện và chó và mèo liền có thể nói một chút người. Nhung Hoàng nếu như không chấp nhận, việc này liền dễ làm hơn nhiều. Đại quân khai chiến đều là muốn tế cờ, như đan mục công chúa nhân vật như vậy đem ra tế cờ đúng là vừa vặn. Ta giết Nhung Hoàng con gái, hắn đương nhiên là muốn giết ta báo thủ. Dừng một chút, Tần Phi cười nói, cho tới nay kẻ muốn giết ta cũng không tính thiếu, cao thủ cũng rất nhiều. Chỉ có điều, ta nhưng có thể vẫn sống tiếp. Hai nước trong lúc đó, đơn giản là binh đối với binh tướng đối với đem. Nhung Hoàng muốn tìm người tới giết ta, tốt nhất là cao thủ chân chính, đừng sơ ý một chút, đem mạng đưa đến trong tay ta. Quy 1 chương 330, đường về. Chương 330, đường về. Một tay che trời. Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ. Thừa Hải Gian đổi mới 20131002234822, số lượng từ 3066. Đã xong một hồi cũng không tính phức tạp đàm phán, Tần Phi lập tức hạ quyết tâm. Lai lịch của người nữ nhân này không coi là nhỏ, nàng sinh tồn giá trị so với một tòa thành chỉ còn cao quý hơn nhiều. Nếu như tiếp tục đem nàng ở lại chỗ này, nhung tộc có thể sẽ phái ra vô số cao thủ, thậm chí còn dùng tinh nhuệ nhất lãnh khốc nhất người, nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng từ trong thành cứu ra ngoài. Một khi nàng thật sự trở lại nhung tộc nơi đó, lấy những này thích giết chóc thành tính người bản năng, ngay lập tức sẽ đối với cấm thành khởi xướng báo thù tính tiến công, nói muốn đem tòa thành này san thành bình địa, tuyệt đối không phải nói bừa. Nếu như không phải ra ở phương diện này lo lắng, trọng xông vào như thế nào lại sớm liền đem phụ nhụ lao hấu đưa đến an toàn trong ngọn núi đây. Từng trận đến sương gió thổi qua khuôn mặt, tùy ý a ra đi thanh thản, liền có thể nhìn nó ở trong gió biến thành từng luồng sương trắng, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đan Mục toàn thân vô lực, nàng đã hiểu Tần Phi thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, xưa nay nàng tự xưng là ở nhung tộc trẻ tuổi một đời tuyệt không địch thủ. Thế nhưng đại quân còn chưa kịp bước vào trung thổ, cũng đã tao ngộ đủ để đánh bại cũng đánh giết mình cường giả, phần này đủ dũ, khó có thể nói nên lời. Nàng quanh thân bị Tần Phi đóng kín, ngồi ở một thất ngựa đỏ ở trên, lấy nàng từ nhỏ đến lớn cưỡi ngựa, còn có thể khống chế được. Nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như nàng có muốn chạy trốn đắc ý đồ, Tần Phi chỉ cần một đạo chân khí, cũng đủ để đưa nàng chém xuống dưới ngựa. Khi, làm, sinh mệnh ngay khi người khác trong lòng bàn tay thời điểm, càng làm nàng hơn mất hết cả hứng. Nhưng nàng còn đánh giá thấp Tần Phi, người đàn ông này căn bản cũng không phải là từ nhỏ có lấy sách cái sọt đến học đường bẽ ngoan. Hắn là ở phố chợ phức tạp như vậy địa phương lớn lên, trông thấy hắn cặn bã so với người tốt phải nhiều nhiều lắm. Liền ngay cả hảo huynh đệ của hắn Thành Tín đều là cái miệng đầy loạn kéo tên lừa đảo. Đáng thương Đan Mục chỉ là sinh trưởng ở chỗ cao, hưởng thụ các loại vinh hoa phú quý. Bên người hoặc chính là yêu nàng đau cha mẹ nàng, hoặc chính là thương tiếc nàng bảo vệ huynh đệ của nàng, nếu không nữa thì chính là đối với nàng một lòng say mê tộc nhân. Tên lừa đảo. Đồ chơi này, Đan Mục lớn như vậy chưa từng thấy qua. Ở một đời người bên trong lần thứ nhất và tên lừa đảo giao thủ thời điểm, thường thường sẽ bị những kia tên lừa đảo đem thông minh kéo thấp đến không chịu nổi mức độ, lại bị tên lừa đảo bọn họ lấy kinh nghiệm phong phú đánh bại. Đan Mục một cách tự nhiên không thể cơ hội thắng lợi. Nàng chỉ là trên đường đi quá kẻ nhạt, mà Tần Phi lại câu được câu không và nàng nói chuyện thiếm. Mới đầu thường thường là hôm nay khí trời thật tốt, hay hoặc là kim thiên phong tiếng khỏe lớn, nếu không nữa thì chính là có đói bụng hay không, có muốn hay không uống ngụm nước các loại. Những này xưa nay người gặp mặt thường thường dùng để chào hỏi lời nói, rất dễ dàng để Đan Mục mở miệng. Mà hai người tiếp tục nói đề tài, liền bất chi bất giác bị Tần Phi dẫn vào cho người đám bọn chúng niệm lực là tu luyện thế nào. Vạn trượng kẽ băng nứt là chuyện gì xảy ra? Niệm lực làm sao đi khắp? Thậm chí ngay cả sư phụ tuổi bao lớn, cao thấp mập ốm đều ở trong lúc lơ đãng bị Tần Phi cho bộ đi không thiếu. Đan Mục cũng không phải một cái ngu ngốc, rất nhiều lần nàng chỉ là nghĩ lại, liền biết ngày hôm nay lên Tần Phi khi làm. Sau đó âm thầm hạ quyết tâm, cho dù cái này cướp đi nam nhân của mình muốn chém tự cái đầu, cũng tuyệt không lên tiếng nữa với hắn nói một câu. Nhưng là nàng thủy chung là đánh giá thấp Tần Phi khẩu tài. Ba lần hai đi năm, cái kia hai mảnh tú lệ xinh đẹp môi chỉ cần vừa mở miệng, liền lần thứ hai bị hắn bộ lấy mấy phần tình báo. Tần Phi lần này mang theo Đan Mục đi là đường nhỏ, bên người mang lương khô tương đối nhiều. Hắn biết Tô Cẩm ở về viện binh Bắc Cương, cũng không muốn nửa đường cùng Yến Vương binh mã đến mặt đối mặt. Ở đường nhỏ bên trong đi vòng ba, suy nghĩ cho dù Tô Cẩm binh mã là dùng bò, cũng có thể bỏ lại đi tới, lúc này mới mang theo Đan Mục một lần nữa cuốn trở về đại đạo. Sở quốc còn có rất nhiều nơi không có bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, tuy rằng Yến Vương lén lút nhu nghịch, hai quân không ngừng khai chiến, để những này dân chúng tầm thường thắng ngày cũng có chút khổ sở. Có thể nơi có người sẽ có các loại náo nhiệt, đã từng có vị sử gia như vậy phẩm luận, mặc dù sáng ngày thứ hai liền muốn mất nước. Một ngày trước ban đêm, kỹ viện như thường còn sẽ có khách làng chơi đi vào tầm hoan tác nhạc. Theo đại lộ đi tới Hoài Châu, Tần Phi thở ra một hơi thật dài, con đường này đi cũng không thoải mái, nữ nhân này dù sao cũng là một vị niệm lực cao thủ, cứ việc mình đã phong bế nàng khí hải. Có thể trời mới biết những nhung tộc đó người sẽ có hay không có hy kỳ cổ quái gì pháp môn, đem khí hải phá tan. Lại nói, Đan Mục thân phận không phải chuyện nhỏ, tùy tiện véo đầu ngón tay tính tính toán toán, nhung hoàng khởi con ngựa cũng có thể phái ra sổ dĩ bách kế người lẻn vào Bắc Cương đến tìm kiếm tung tích của nàng. Chỉ có đăng ký người sử dụng, nhưng đối với quảng cáo tiến hành đóng xin điểm kích đăng ký vị đăng ký người sử dụng xin điểm kích đăng ký. Còn muốn lo lắng bên người người nữ nhân này phản công, càng phải đề phòng bị nhung hoàng tọa ở dưới cao thủ tìm tới. Mỗi ngày thực sự là ăn cũng ăn không yên ổn, ngủ cũng không nỡ ngủ. Thật vất vả, sắp trời đã chậm, nhìn cách giờ, lại quá một khắc, cửa thành liền muốn đóng, có thể coi là con ngựa cãi khẩu khí, hai con tuấn mã đều sắp chạy trở thành ngựa gầy ốm, đem bọn họ dẫn tới Hoài Châu. Cửa thành lính phòng giữ vẫn như cũ nghiêm trang kiểm tra qua lại người qua đường bọc hành lý và thân phận. Đan Mộ hôm nay đã xin thể 20 khắc cả. Tuyệt không sẽ cùng Tần Phi nói một câu, nhưng đến Hoài Châu thành cửa, nàng vẫn không có nhịn xuống lời thề của mình, đây là đem ta áp giải đến chỗ rồi sao? Đón lấy chính là các ngươi sát sự thính nhà tù tam tối, còn có trong truyền thuyết làm người không dám tận mắt nhìn cực hình. Tần Phi lắc lắc đầu, cười híp mắt nói rằng, bình tĩnh mà xem xét, dùng loại thủ pháp này đối với ngươi, chúng ta đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Chỉ cần đem ngươi lưu lại, nhung hoàng thì sẽ không manh động. Cấm thành người hẳn là rất bình an. Những ngày qua, ta vẫn nói cho ngươi, các ngươi sinh sống ở nơi đó khỏe mạnh, cho dù đến thảo nguyên a, lớn như vậy thảo nguyên cũng đầy đủ các ngươi sinh hoạt. Nhất định phải đánh nhau. Quân lực của các ngươi, nhu lực, mỗi cái phương diện so với chúng ta đều có khoảng cách. Thừa dịp hiện tại sở quốc chính mình rối loạn điểm, còn có thể hưởng điểm tiện nghi. Nếu thật là bị đại quân chúng ta vỡ vụn mộng đẹp của các ngươi, đến thời điểm các ngươi muốn an an ổn ổn trở lại thảo nguyên, đều rất khó. Đan Mục vẫn như cũ xem thường, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hay là chính là góc 45 độ vị trí, hừ một tiếng. Tần Phi nhảy xuống ngựa đến, một tay nắm một con ngựa, chậm rãi hướng về cửa thành đi đến, trong miệng nói tiếp, các ngươi đánh ma tộc, cảm thấy rất thuận lợi. Có thể các ngươi nhưng lại không biết, ma tộc năm đó đã từng hùng bá nhất thời, bọn họ trắng trợn không kiêng dè, giết người như ngoé. Cuối cùng đây, bị đánh ra đi, trở lại thảo nguyên. Các đời quân vương luân phiên đối với bọn họ dụ binh, đánh cho bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật, liền ngay cả chính mình bên trong cũng bắt đầu đấu tranh nội bộ. Đó là bọn họ, cũng không phải chúng ta. Đan Mục lạnh như băng nói rằng, nhung tộc quân đội là trên đời này cường đại nhất quân đội, nhung tộc cao thủ như vân. Phu hoàng lưu tính sâu xa, liệu địch như thần. Ngươi bắt ở ta chỉ muốn khi ta là thẻ đánh bạc, nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Tần Phi căn bản không để ý tới nàng, buông lòng nhún nhún vai, vậy ngươi đúng là sống không nổi nữa, tự sát quá. Người sống đã nghĩ tiếp tục sống sót, trừ phi nản lòng thoái chí, hoặc giả lại không một đầu có thể đi lộ. Nếu không phải tuyệt cảnh ở trước, ai lại đồng ý từ bỏ sinh mệnh của mình? Tần Phi cười lạnh nói, ở trước mặt ta nói khoác không thèm đến xỉa cái mạng này nhiều người, chỉ cần còn có vết nứt kẽ hở, liền lập tức muốn chạy đi tránh đi. Nói tới chỗ này, Tần Phi không khỏi dừng lại, một trận, trong lòng đột nhiên hồi tưởng lại, năm đó sông trời quang, nếu không phải theo chính mình tới kinh thành, nếu không phải bị Dịch Tổng đốc và Bàng Chân liên thủ giáp công, lại bị vô số cao thủ binh mã vây nhốt nước chảy không lọt, lại thế nào lại như vậy chết đi? Dĩ vãng, hắn muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, trên đời này lại có chỗ nào có thể nhốt được hắn? Nhìn thấy Tần Phi biểu hiện có chút thảm đạm, Đan Mục hơi nhếch lên môi. Nam nhân là một loại động vật rất kỳ quái, tâm tình tốt thời điểm làm cái gì đều hài lòng, nếu như đụng tới tâm tình không tốt, vậy thì hỏng rồi, bên người cho dù có người đả cách đều có thể gây nên lửa giận của bọn họ. Hai con ngựa, hai người, đi tới cửa thành. Lính phòng giữ lạnh lùng quát, liền như vậy nên ngang đi tới sao? Tần Phi không thèm để ý hắn, lấy ra sát sự tình yêu, ném đến cái kia lính phòng giữ trong tay. Lính phòng giữ đời này đã gặp to lớn nhất quan chức, đơn giản chính là cấp trên của mình và trong thành thái thú. Vẫn là phiên trực gác thời điểm, rất xa lượng một chút mà thôi. Hắn cầm yêu, nhìn chung quanh, bất giác cái này lang bài có cái gì đặc điểm, càng nguy hiểm hơn thời điểm, hắn còn không biết chữ, phía sau một hàng kia sát sự thính tổng đốc Tần Phi bảy cái đại tự, ở trong mắt hắn một cái đều không nhận ra. Một tên đội trưởng thấy hắn như thế chần chờ, bước nhanh tới, lạnh lùng quét Tần Phi một chút, chụp đem khối yêu chiếm quá khứ, ánh mắt vừa rơi xuống một ít hàng chữ ở trên, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo nặng nghề lang bài nhất thời ép vỡ hắn quan uy. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, vươn mình quỳ gối, kêu lớn, Hoài Châu phòng giữ đội chiến trưởng Cao Lâm Tuyển, bái kiến đại nhân tổng đốc. Cả kia vài tên còn như không có chuyện gì xảy ra, lính phòng giữ cũng nhất thời sợ hết hồn, tổng đốc cũng không quản nhiều như vậy, đội trưởng đều quỳ gối, chính mình còn giả trang cái gì tên thô lỗ. Chừng 10 tên quan binh dồn dập một chân quỳ xuống. Cao Lâm Tuyền ngẩng đầu lên nói, đại nhân tổng đốc, ti chức này liền đi phủ thái thú bẩm báo. Đại nhân tổng đốc quang lâm Hoài Châu, đó là cỡ nào quang vinh đại sự. Tần Phi phất phất tay, ngăn lại hắn tiếp tục đem ngựa cái giẫm búa xuống, thản nhiên nói, ta chỉ là đi ngang qua Hoài Châu, nghỉ ngơi một ngày thì sẽ tiếp tục chạy đi. Hoài Châu to nhỏ quan chức cũng không muốn đến với ta, ta tự mình sẽ dàn xếp. Nếu là ngươi khắp nơi chuyện tin tức, để những quan viên kia đến phía ta. Ta trước khi đi, liền chém các ngươi toàn bộ đội. Cao Lâm Tuyền sắc mặt run lên, cú chém gió này không đập chuẩn, còn vỗ tới lập tức trên đùi, lúc này Duy Duy nặng nặng đồng ý. Những kia quỷ một chân trên đất binh lính trong lòng càng là bất ức, hung tợn nhìn chằm chằm Cao Lâm Tuyền sau lưng của, thầm nghĩ, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đập cái gì linh ngọn. Vạn nhất này trong đội thật có cái miệng rộng khắp nơi chuyện tin tức, toàn bộ đội mạng nhỏ là ngươi đến ngồi. Sát sự thính tổng đốc là người già sao ư? Thời hợt liền có thể giết một đám binh lính như vậy. Ở loại này hoàn toàn không tồn tại đối kháng cấp bậc bên trong, chính là ngọn núi đối với hòn đá, muốn cho nó đánh vẫn là tròn, chỉ là dễ như ăn cháo. Thần Phi xoay người lên ngựa, mang theo Đan Mục tiếp tục tiến lên. Đan Mục giễu cợt nói, của ngươi quan uy cũng không nhỏ, tùy tiện một câu nói, phải sợ đến những binh sĩ này mấy ngày ban đêm không ngủ được. Đây còn không phải là bởi vì ngươi. Tần Phi thở ra một hơi thật dài, ngày hôm nay xem như là ngươi gặp may mắn, ăn nhiều ngày như vậy lương khô, tối hôm nay ăn bữa ngon. Ta không ngại phân ngươi một điểm ăn. Đan Mục cười lạnh nói, ngươi cho rằng tùy tiện là thứ nam nhân liền có thể mời ta ăn cơm?